Chương 992, tướng lĩnh ý nghị chương 992, tướng lĩnh ý nghị sở quân trong đại doanh, lúc này soái trướng bên trong, một đám sở quân tướng lĩnh ngồi vây quanh. Chỉ là giờ phút này, tất cả mọi người không có đánh hạ thành trì vui sướng, ngược lại từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Sở Chiêu thân vệ một trong Dương Hán sâm mặt giận dữ, nước miếng tung bay, các ngươi làm sao đều không nói lời nào? Bây giờ điện hạ ngay tại kia Hoàng Đông thành, muốn thế nào nghĩ cách cứu viện điện hạ? Các ngươi đến lúc đó cho cái điều lệ a. Sở Chiêu hôm nay tới đây, vẫn là mang theo một chút thành viên tổ chức của mình, Dương Hán sâm chính là một cái trong số đó. Thế nhưng là lúc ấy tình thế hỗn loạn, tăng thêm lương tình bộ đội sở thuộc trung sát, để hắn căn bản là không có cách nghĩ cách cứu viện Sở Chiêu, cũng vô pháp lại nguyên địa chờ, chỉ có thể đoạt mệnh mà chạy. Cùng còn lại quan viên khác biệt, Sở Chiêu không cứu lại được đến, người khác có lẽ quan làm theo, binh chiếu mang. Nhưng là hắn không giống, Sở Chiêu khẽ đảo đài, hắn lập tức liền coi như là mất thế. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Sở Chiêu bị bắt, dù sao cũng phải có cái thuyết pháp a. Mặc kệ như thế nào, đều là một nước chi thái tử. Đến lúc đó ai có nổi? Đây cũng là một cái vấn đề rất lớn. Theo Dương Hán Sâm, hắn có cực lớn xác suất trở thành có nổi hiệp. Giờ phút này đương nhiên chủ trương gắng sức thực hiện nghĩ cách cứu viện. Chỉ là những người còn lại đều không nói gì, cũng không có người tiếp tra. Điền Sóc ngồi tại chủ vị, ánh mắt nhìn quanh. Trong lòng tự nhiên nắm chắc. Cái này đem lĩnh trong lòng ý tưởng gì, hắn nhất thanh nhị sở. Đơn giản chính là phần lớn người, kỳ thật đều không muốn cứu. Thế nhưng là không người nào dám mở miệng. Bởi vì lúc này một khi trở thành chim đầu đàn, mở miệng nói không nghĩ cách cứu viện, đến lúc đó không chừng bị cài lên cái gì mũ. Có lẽ Sở Đế cũng sẽ bởi vậy sinh ra bất mãn. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn đều là thật tử. Quân chủ chi tử bị bắt, nói thẳng không cứu, có chút không thể nào nói nổi. Thế nhưng là nói cứu. Vậy làm sao cứu chính là cái vấn đề. Dứt khoát không nói lời nào, chỉ giữ trầm mặc. Mắt thấy đám người không nói một lời, Dương Hán Sâm nhìn về phía Điện Sóc, cả giận nói, Điện tướng quân, ngài là trung quân chủ soái, ngài đến cho cái nói à, cái này thái tử điện hạ bị bắt, bây giờ nguy cơ vạn phần. Hắn lời còn chưa dứt, Điện Sóc đống nhiên đứng dậy. Điện hạ bị bắt, chúng ta nhất định phải toàn lực nghĩ cách cứu viện. Nghe được hắn lời này, tất cả mọi người tướng lĩnh đều mở to hai mắt nhìn, có ít người muốn há mồm, nhưng lại ngạnh sinh sinh tướng bên miệng nuốt trở vào. Dương Hán Sâm cũng mặt lộ vẻ mừng rỡ. Chỉ nghe Điện Sóc nghiêm nghị nói, lập tức điểm minh, tất cả mọi người nghe, đem hết toàn lực đánh vào Hoàng Nông thành, nghĩ cách cứu viện thái tử điện hạ. Lời vừa nói ra, Dương Hán Sâm vừa toát ra một vòng mừng rỡ, trong nháy mắt biến mất. Cái gì gọi là đánh vào Hoàng Nông thành nghĩ cách cứu viện Sở Chiêu? Hắn là cảm thấy có thể tại đối phương chặt xuống Sở Chiêu đầu trước đó, đem hắn cứu ra. Tướng quân không thể. Như thế làm việc, điện hạ há có thể mạng sống? Điện Sóc hai mắt nhắm lại, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nhàn nhạt sắc ý, kia Dương đại nhân cảm thấy, phải làm như thế nào đi cứu? Vấn đề này, trong nháy mắt tướng Dương Hán Sâm hoảng động. Trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Điện Sóc hít sâu một hơi, nhìn về phía một đám tướng lĩnh, nghiêm nghị nói, "Chư vị, hãy nghe cho ta, thái tử điện hạ, anh dũng giết địch, thất thủ bị bắt, nhưng mà hắn đang bị bắt trước đó, từng không chỉ một lần đã nói với ta, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, công phá cản quân phòng ngự, chúng ta nhất định phải quán triệt thái tử điện hạ ý chí, tuyệt đối không thể dao động. Cho nên, vì thái tử điện hạ an nguy, vì sở quốc chi đại nghiệp, vô luận như thế nào, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày, đánh hạ Hoàng Đông." Điện Sóc nhìn về phía Dương Hán Sâm, nói khẽ, "Dương đại nhân, ta nhớ được thái tử điện hạ thúc giục ta lúc, ngươi cũng có bao nhiêu lần ở đây, ta nghĩ ta nói hẳn là không sai a." Dương Hán Sâm lập tức không phản bắt được, hắn chỉ muốn bạo nói tục, "Tớ mở để ngươi không tiếc bất cứ giá nào, cũng không có nói không tiếc thái tử mạng già a, hết lần này tới lần khác giờ phút này, lại không cách nào nói ra miệng." Mắt thấy Điện Sóc trực tiếp hạ quân lệnh, Dương Hán Sâm nhưng lại không có biện pháp. Hắn vừa định muốn mở miệng, lại nghe Điện Sóc nói khẽ, "Nếu là Dương đại nhân cảm thấy biện pháp này không ổn, ta còn có biện pháp thứ hai, chính là Dương đại nhân tu vi cao cường, thừa dịp chúng ta tiến công thời điểm, lén lén lẻn vào Hoàng Nông thành bên trong, đến lúc đó ngài tự tay tướng thái tử nghĩ cách cứu viện trở về, có thể lập hạ ngập trời công lao." Dương Hán Sâm, cả người hắn đều ngộp. Tình huống như thế nào? Đây là ý gì? Lao tử mình có thể ẩn vào đi. Ta, hắn há to miệng, nhưng không có lại nói tiếp. Dù sao đây không phải mệnh lệnh. Hắn đã nhìn ra, trước mắt cái này Điện Sóc, căn bản cũng không dự định bởi vì Sở Chiêu chỉ trệ bất luận cái gì chiến cơ. Thậm chí nói, nếu như hắn lại nói ra cái gì phản đối, gia hỏa này cũng có thể đối với hắn hạ độc thủ. Thật nói lấy quân lệnh để hắn chui vào, vậy hắn vẫn thật làm mà làm theo. Dù sao Điện Sóc tổng lĩnh hết thệ quân vụ, giờ này khắc này, tất cả mọi người nhất định phải nghe hắn chỉ huy, không có ngoại lệ. Hắn hiểu được, đây là Điện Sóc uy hiếp. Mắt thấy hắn ngậm miệng lại, Điện Sóc cũng không nhắc lại việc này, trực tiếp xài bước đi ra doanh trướng. Thiên quân văn mã, hướng Hoàng Nông hội tụ. Lúc này, Điện Sóc phó tướng tiến lên trước. "Tướng quân, kỳ thật chúng ta hiện tại cũng có thể tạm thời trước từ bỏ Hoàng Nông, thẳng vào Thanh Châu." Lời này không tệ, cầm xuống Xuân Thành về sau, kỳ thật Cung Châu nhập Thanh Châu con đường đã được mở ra. Thế nhưng là Điện Sóc lại lắc đầu, nói khẽ, "Kia Hoàng Nông chi địa, bây giờ chính là tuyệt địa, lương tình cũng tốt, lương thừa ân cũng được, đều là cản quốc hàn tướng, nhất là kia lương tình, bộ đội sở thuộc kỵ binh điêu luyện, năng lực chỉ huy siêu cường, vận khí tựa hồ cũng cực kỳ tốt, loại người này, một khi lưu lại, vô cùng có khả năng trở thành mối họa lớn. Đương thừa cơ hội này, đem bọn hắn trừ tận gốc, đi hướng Thanh Châu chi địa cũng sẽ càng thêm thông suốt, nếu không thật bị bọn hắn nắm lấy cơ hội, ở phía sau cho chúng ta thỉnh lình đến một chút, ngược lại không tốt." Nói đến đây, trên người hắn sát ý tràn ngập. "Tương phản, chỉ cần đem bọn hắn đều giết, Thanh Châu chi địa lại có ai có thể chống cự chúng ta?" Sở Quốc, Đế Đô. Kim Ngọc lâu bên trong, Ngụy Vô Ưu xoa động hai tay, vừa đi vừa về bồi hồi, dạ bước. Hắn có chút khẩn trương. Đưa một cái nam nhân rất thích một nữ nhân thời điểm, hắn sẽ phi thường muốn đáp lại nữ nhân chờ mong. Theo Ngụy Vô Ưu, Tiết Ý Nhân đối với mình hẳn là có chỗ mong đợi, mà loại này chờ mong, theo hắn việc phải làm hư hại, liền sẽ thất bại. Chỉ là Ngụy Vô Ưu cũng không hiểu, đưa một cái nam nhân, muốn thỏa mãn một nữ nhân chờ mong thời điểm, kỳ thật hắn liền cách bị lửa không xa. Ngụy công tử, ngài trở về đi, Tiết cô nương hôm nay thân thể khó chịu, không muốn gặp ngài. Nghe được nha hoàn truyền lời, Ngụy Vô Ưu sắc mặt siết chặt. Ta đã tới ba chuyến, làm phiền ngài cùng Tiết cô nương nói một chút, ta chỗ này có 1 vạn lượng bạc, ta không cầu cái khác, chỉ muốn hôm nay gặp mặt một lần. Tiền, đối với cái này lúc Ngụy Vô Ưu mà nói, cũng không tính rất trọng yếu. Hán phi thường muốn gặp được Tiết Ý Nhân, trực tiếp hảo ném bạc kim. Nha hoàn cũng không khách khí, tiếp nhận ngân phiếu, lần nữa đi vào trong đường. Qua hồi lâu, nha hoàn mới lần nữa ra, nói khẽ, Tiết cô nương xin ngài đi vào. Ngụy Vô Ưu nghe vậy, nhãn tỉnh sáng lên, sải bước đi hướng trong đường. Nhìn thấy Tiết Ý Nhân thời điểm, nàng an vị tại chủ vị, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mỏi mệt cùng tiểu tụy đều lơ lửng ở trên mặt, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ai oán. Gặp nàng như thế, Ngụy Vô Ưu chỉ cảm thấy mình tâm cũng phải nát. Tiết cô nương, nhiều ngày không thấy, ngươi sao thành bộ dáng như vậy? Chương 993, Tiết Ý Nhân lựa chọn. Chương 993, Tiết Ý Nhân lựa chọn. Bên trong đại điện, Tiết Ý Nhân đầy mắt u oán nhìn xem Ngụy Vô Ưu. Ngụy công tử, ngài nói muốn vì nô gia chủ thân, nhưng ngươi đây, vừa đi về sau, không tin tức, nô gia lại bị kia mật điệp ti để mắt tới, bắt bỏ vào ngục bên trong tra tấn ép hỏi. Nếu không phải ta trong sạch như nước, nơi nào còn có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Ta không trách ngài, thế nhưng không muốn ngài nhìn thấy ta như vậy tiểu tụy bộ dáng. Ngài cần gì phải ném một cái bạc kim? Ta ở trong mắt ngài chính là như vậy dung tục người sao? Đang khi nói chuyện, Thiết Ý Nhân tướng bên cạnh chứa ngân phiếu khay đẩy, thở dài nói, những này ngân phiếu ngài lấy về, nô gia không muốn thu. Thiết Ý Nhân một câu nói kia, trong nháy mắt để Ngụy Vô Ưu nội tâm khuấy động. Một cái gái lầu xanh, lại không thu hắn tiền bạc, bị ủy khuất, lại không trách hắn. Trước đó vài ngày cầu kiến bất mãn chi tâm, đều tiêu tán, thậm chí hóa thành tự trách. Lại nhìn trước mắt Tiết Y Nhân cái kia ta thấy mà yêu dáng vẻ, nội tâm thương hại chi ý càng là mãnh liệt tới cực điểm. Tiết cô nương, tiền này ngươi thu, mua vài món đồ bồi bổ thân thể, hết thảy đều là lỗi của ta. Ta lần này việc phải làm cũng không có làm tốt, cũng vô pháp cùng bệ hạ để cập chụp thân sự tình, bất quá ngươi yên tâm, bệ hạ đã để ta chủ trương bố trí thành phòng trận pháp sự tình. Đợi đến lần này bố trí xong, ta tất nhiên hướng bệ hạ đưa ra vì ngươi chủ thân, ngươi chờ một lát ta chút thời gian. Ngụy Vô Ưu vô độ lực nói. Hắn còn không biết, Tiết Y Nhân đã sớm khôi phục tự do thân. Ngụy Vô Ưu cực kỳ giống đối thư Khổng Tức Khai Bình tìm phối ngẫu hùng Khổng Tước, lộ ra được tương lai của mình cùng ưu điểm. Thiết Ý Nhân thở dài một tiếng, hai mắt buông xuống. Trong con ngươi, sương mù ẩn hiện. Nàng nói khẽ, hai người chúng ta là quan hệ như thế nào? Công tử làm gì vì ta, hạ như thế công phu, ngài như vậy đối ta, nô gia dùng cái gì bị báo? Gặp nàng như thế, Ngụy Vô Ưu vội vàng tiến lên, mắt thấy tới gần, nhưng lại có chút chân tay luống cuống. Hắn không muốn gặp nữ hài thúc thiết, nhưng lại không dám đưa tay, sợ mạo phạm. Tiết cô nương, ngươi đừng khóc, dù sao ngươi yên tâm, ta vì ngươi cái gì đều nguyện ý làm. Đến công tử sủng ái, nô gia không cầu cái khác. Tiết Y Nhân dương mắt, một đôi mắt vô cùng chăm chú, tràn đầy chân thành. Ngụy Vô Ưu hít sâu một hơi nói, cô nương yên tâm, ta lần này nhất định sẽ làm tốt bệ hạ lời nhắn nhủ việc phải làm. Ta cái này cáo tử, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Mắt thấy Ngụy Vô Ưu quay người, Tiết Y Nhân lại gọi ở hắn, công tử chấm đã, những này ngân phiếu ngài lấy về, nếu không người ấy trong lòng khó có thể bình an. Ngụy Vô Ưu nhìn thoáng qua kia sấp ngân phiếu, lại là cười to lên. Tiết cô nương, ta Ngụy Vô Ưu tốt xấu là quốc công chi tử, chỉ là vạn lượng bạc, bất quá là ta cho cô nương mua chút thuốc bổ bổ thân thể, há có thu hồi đạo lý. Cô nương chính là tâm ta yêu người, ta không đối cô nương tốt, lại nên đối tốt với ai? Ngụy Vô Ưu dứt lời, bước nhanh rời đi. Đợi đến hắn đi ra ngoài, Thiết Ý Nhân nhìn về phía bên cạnh thân, sau tấm bình phòng, một người ngồi ở chỗ đó, cầm trong tay chén trà, chậm ung dung uống nước trà. Rất rõ ràng, hắn vẫn luôn tại. Mặt nạ trên mặt, đối Thiết Ý Nhân mà nói, vô cùng quen thuộc. Đáng tiếc, tiểu tử này là cái tình trùng, còn đối ngươi tốt như vậy. Thiết Ý Nhân cười lạnh nói, tốt với ta, kỳ thật chỉ là muốn đạt thành chính hắn mục đích thôi. Nhìn thấy trước mắt Tiết Y Nhân lãnh đạm tiểu dung, Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ lắc đầu nói, cô nương không khỏi quá vô tình một chút. Không phải ta vô tình, mà là ta không thể không vô tình, chẳng lẽ mặt nạ đại nhân hy vọng ta đối với hắn động tình? Tiết Y Nhân thở dài nói, ngài đã hy vọng ta thông qua đùa bỡn tình cảm khống chế nam nhân, đạt tới ngài mục đích, cần gì phải như thế hư tình giả ý. Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ im lặng. Được rồi, nhàn thoại ý tự, gia hỏa này đã phụ trách chủ trì trong thành trận pháp sự tình, vậy ta cho ngươi hạ đạt cái cuối cùng nhiệm vụ, nghĩ biện pháp tướng cái kia trận pháp bên trong một ít vật liệu thay thế đi, khiến trận pháp công năng bị hao tổn. Lời vừa nói ra, Thiết Ý Nhân hơi biến sắc mặt. Cái cuối cùng nhiệm vụ có ý tứ gì? Kia xong việc về sau đâu? Thiết Ý Nhân thận trọng thăm dò. Xong việc về sau, ngươi có thể rời đi, ta sẽ cho ngươi một vị trí, ngươi mấy cái kia huynh đệ đều ở nơi đó sinh hoạt, ngươi cũng có thể tiến đến, mai danh nhận tích, từ đây vượt qua chính ngươi nghĩ tới sinh hoạt. Ngươi đeo mặt nạ, để Thiết Ý Nhân thân thể lắc một cái. Gặp lại thân nhân, vượt qua cuộc sống bình thường. Đôi mắt buông xuống. Sau một lát, Thiết Ý Nhân ngẩng đầu, thần sắc kiên định. Không, ta không muốn. Lời vừa nói ra, chính là Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ đều có chút ngạc nhiên. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, Thiết Ý Nhân sẽ trực tiếp cự tuyệt. Hai mắt nhắm lại, ngươi muốn cự tuyệt nhiệm vụ này? Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ đưa ra trong lòng nghi vấn. Không phải, ta đừng đi cùng ta ca bọn hắn cùng một chỗ. Ta muốn đi Càn Quốc. Ta muốn nhập trong tay bệ hạ làm quan. Ta muốn ngươi đáp ứng ta điểm này. Thiết Ý Nhân trên mặt hiện ra kiên định. Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ chăm chú nhìn nữ tử trước mắt. Cho tới nay, hắn từ đầu đến cuối coi là Thiết Ý Nhân chỗ hướng tới, hẳn là cuộc sống yên tĩnh. Bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là. Tại chương này mỹ lệ khuôn mặt phía dưới, còn ẩn giấu đi càng thêm cấp độ sâu dạ tâm. Ngươi muốn làm quan? Rõ. Thiết Ý Nhân trầm giọng nói, ta muốn làm quan, ta muốn cầm quyền, ta muốn đem vận mệnh giữ tại chính ta trong tay, ta đừng lại trở thành bất luận kẻ nào có thể tùy ý điều khiển quân cờ. Hoặc là nói, cho dù muốn trở thành quân cờ, ta cũng chỉ có thể trở thành số ít người quân cờ, ta muốn đứng tại dưới một người, trên bàn người. Nàng không chút nào che giấu dạ tâm của mình. Qua người bình thường thời gian, nếu như nàng thật nguyện ý, nàng căn bản sẽ không trở lại Kim Ngọc Lâu. Ta chỉ có thể đưa ngươi công tích bẩm báo bệ hạ, đồng thời đem ngươi đưa đến Lương Châu, về phần bệ hạ như thế nào an trí ngươi, vậy phải xem bệ hạ tâm tình. Mà lại, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, dọc theo con đường này cũng không phải không có nguy hiểm, nếu như ngươi bị người phát hiện, khả năng hạ chẳng sẽ rất thê thảm. Ta minh bạch. Thiết Ý Nhân không có chút gì do dự. Mặc kệ như thế nào, hy vọng đại nhân cho ta một cái cơ hội, như ngươi mong muốn. Nhưng là, bước kế tiếp như thế nào tìm tòi bọn hắn trận pháp kết cấu, vật liệu bố trí, liền giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi hẳn là có biện pháp. Tướng những này tìm tòi rõ ràng về sau, chúng ta lại nhìn nghĩ như thế nào biện pháp đem nó trận pháp phá hư. Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ không biết Sở Đế muốn bố trí trận pháp gì, hắn cũng không cần biết. Hắn thấy, đã Sở Đế làm to chuyện tại Đế Đô tu kiến trận pháp, kia tất có tác dụng. Tướng trận pháp phá hư, rất trọng yếu. Thậm chí xa so với Tiết Y Nhân bản thân, càng trọng yếu hơn. Về phần Tiết Y Nhân bạo không bại lộ, hắn không thèm để ý bởi vì Tiết Y Nhân chưa hề cũng không biết cái gì rất trọng yếu cơ mật. Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ rời đi, Tiết Y Nhân nhìn xem kia một sấp thật dày ngân phiếu. Trong con ngươi, nhiều một vòng đau thương. Ngoài miệng nói cường ngạnh, thế nhưng là lòng người vẫn là nhục trường. Đối Ngụy Vô Ưu, nàng ít nhiều có chút thấy nấy. Ngụy công tử, chớ coi trách ta, tình yêu tại quyền thế trước mặt, tính là cái gì đâu? Trong hoàng cung, Sở Đế nhìn trước mắt thư, sắc mặt tái xanh. Lao tổ truyền về tin tức, Sở Chiêu bị bắt. Đúng vậy, lần này tin tức là tôn giả truyền về. Vô luận như thế nào, Sở Chiêu thái tử thân phận vẫn là rất trọng yếu. Sở Đế trước mặt, tể tướng Lưu Viên không người mà đứng. Bệ hạ, phải làm sao? Sở Đế nhìn trước mắt thư, đột nhiên cười một tiếng. Thiện tay chấn động, thư vỡ nát. Không cần như thế nào, sinh tử tự có thiên định. Chấm, cũng không phải chỉ có một đứa con trai. Vì nước hy sinh, chấm sẽ cho hắn báo thù. Nếu là may mắn không chết, vậy liền chứng minh hắn có thiên mệnh bảo hộ. Chương 994, thủ thành chương 994, thủ thành đế vương chi tâm, vô cùng băng lãnh. Quốc chi lợi ích, nhất định là bày ở địa vị cao nhất đưa. Sở Chiêu, là Sở Đế bồi dưỡng người thừa kế, người nối nghiệp. Nhưng là, nếu như nói nguyên nhân quan trọng vì hắn, chậm trễ chiến sự, kia Sở Đế là tuyệt đối không nguyện ý nghe được Sở Đế, tể tướng Lưu Uyên ngẩng đầu. Há to miệng, trên mặt có chút do dự. Thế nào, Lưu Ái Khanh có lời muốn nói? Sở Đế nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Lưu Uyên thở dài nói, bệ hạ, thái tử đi theo ngài bên người nhiều năm, bị ngài dạy bảo có chút xuất chúng, bây giờ bị bắt, cứ như vậy mặc kệ không hỏi, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Lao thần cảm thấy, nếu là có thể cứu, vẫn là tận lực cứu. Kỳ thật Lưu Uyên cũng biết, dưới mắt tình huống này, nói nghị cách cứu viện Sở Chiêu, khẳng định là vô cùng gian nan. Nhưng là người nha, đều là có chút tình cảm ở tối thiểu nhất trong lòng hắn, Sở Chiêu là Sở Quốc chuyện đương nhiên người thừa kế. Sở Đế nhìn xem hắn, nhẹ nhàng thở dài nói, kia Diệp Kiêu đã cầm xuống Đường An, vô cùng có khả năng phái binh hồi biên, chúng ta chiếm hạ Cung Châu chi địa, nhưng vẫn là cần tiến một bước mở rộng chiến quả, tốt nhất là có thể đem Thanh Châu hoặc là Lương Châu cầm xuống. Nhất là những cái kia có hộ thành đại trận thành trì, một khi đem nó nắm giữ, vô cùng có khả năng từ đó thu hoạch cái kia trận pháp huyền bí. Thời gian cấp bách, không cho sơ thất a. Chấm hiện tại cứu hắn, chiến sự tiền tuyến muốn ngừng. Vẫn là như thế nào? Thậm chí nói, chấm chỉ cần biểu lộ ra nghị cách cứu viện chi ý, tiền tuyến tướng sĩ nói không chừng đều sẽ có chỗ do dự. Mà lại trong thư đã nói rõ, Điển Sóc trực tiếp xuất quân đánh út về phía Hoàng Đông, tính toán thời gian, chấm hiện tại chính là phái người đưa tin, cũng đã không còn kịp rồi. Sở Đế thở dài nói, hắn dù sao vẫn là chấm dòng dõi, nhưng càng là chấm dòng dõi, cũng nhất định gánh vác càng nhiều. Cung Châu chi địa, Hoàng Đông thành bên ngoài, vô số sở quân tụ tập. Đứng tại trên tường thành, Sở Chiêu giờ phút này, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Loại tình huống này, đối với hắn mà nói, là một loại quất đủ. Chân chùi quất đủ, bại lộ tại tất cả sở quân trước mặt. Chiến trận trước đó, Điện Sóc đánh ngựa mà ra, nhìn xem trên đầu thành Sở Chiêu, thần sắc phức tạp. Mặc dù đã sớm hạ quyết tâm muốn cường công Hoàng Đông, thật là chuyện tới trước mắt, nhìn thấy Sở Chiêu bị người gác ở trên tường thành, lưỡi dao ra thân, nội tâm của hắn vẫn là xuất hiện như vậy một chút do dự. Nhưng vào lúc này, Lương Thừa Ân chậm rãi mở miệng nói, "Điện Sóc, ngươi nếu không muốn các ngươi Sở Quốc thái tử chết tại thành này trên đầu, liền nhanh chóng tối lui. Nếu là các ngươi cưỡng ép công thành, tất gọi hắn đầu người rơi xuống đất. Giết hay không, không nhất định, nhưng là muốn biểu hiện ra đủ mạnh cứng rắn thái độ." Điện Sóc hít sâu một hơi, vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe được trên tường thành Sở Chiêu rắc cổ hô, "Điện tướng quân, hôm nay các ngươi công thành, không cần thiết quan tâm ta chết sống, chỉ cần toàn lực công thành, chớ có nghĩ cái khác, nếu là vì nước hy sinh, quả thật ta Sở Chiêu mong muốn." Hắn nghiêm nghị giống to, đã dùng hết toàn lực. ầm. Lương Tình cho hắn một quyền, trực tiếp đánh vào Sở Chiêu phần bụng, hắn như cái con tôm đồng dạng còn xuống hạ thân. Há to miệng, Sùi Lơ ngã xuống đất, chỉ là giờ phút này, trên mặt hắn lại lóe ra một vòng điên tiêu dung. Mắt liếc thấy Lương Tình. Ha ha ha, ta nói cùng các ngươi hợp tác, các ngươi không nguyện ý, thật chẳng lẽ chỉ vào người của ta cái mạng này có thể ngăn cản bọn hắn công thành? Vẫn cảm thấy ta sẽ làm chúng thay các ngươi quên hắn. Sở Chiêu nỉ nó nói, ta sống không được, liền sống không được. Thế nhưng là các ngươi tất cả mọi người đều muốn cho ta chôn cùng. Đừng nghĩ lấy có thể trốn. Lương Tình lạnh lùng nhìn xem Sở Chiêu, chưa tới một khắc cuối cùng, thắng bại còn chưa thể biết được. Trên thực tế, nàng cũng biết, cầm Sở Chiêu uy hiếp đối phương, khả năng hiệu quả không tốt. Nhưng là một số thời khắc, chính là như vậy. Dù sao không có tiền vốn sự tình, thử một chút vạn nhất có hiệu quả đâu. Chỉ là đáng tiếc, kết quả cuối cùng cũng không tận như nhân ý. Theo Lương Tình tướng Sở Chiêu đánh bại, ngoài thành Sở quân bắt đầu đại lượng tập kết. Mắt thấy chính là muốn toàn lực công thành. Lương Thừa Ân biết, trận chiến đấu này đi tới thời khắc quan trọng nhất. Hoàng Đông thành chính là một viên cái đinh. Thủ vững Hoàng Đông, liên đại biểu tại Cung Châu cảnh nội có một cái đột phá khẩu. Từ chiến lược góc độ tới nói, một khi viện quân đột kích, đối cản quân phương diện là có nhất định ưu thế. Đương nhiên, chỗ gánh chịu phong hiểm chính là, một khi bọn hắn chống đỡ không đến viện quân đến, liền ngay cả cơ hội rút lui cũng không có. Nhân sinh nhiều khi đều là đang đánh cược. Hành quân đánh trận, một ít thời điểm cũng giống như vậy. Thắng bại thành bại, không người có thể biết được, chỉ có thể áp lên tính mạng của mình, đến tiến hành lợi ích tối đại hóa đánh bạc. Làm tướng lĩnh, một số thời khắc, biết rõ là hiểm địa, cũng nhất định phải liều chết mà thủ. Bốn phương tám hướng Sở quân sĩ tốt phóng tới Hoàng Đông thành. Thủ thành chi chiến, lại lần nữa mở màn. Lương Thừa Ân cũng tốt, Lương Tình cũng được, giờ này khắc này, không có bất kỳ cái gì thân phận khác biệt, tất cả đều rút đao đứng ở trên tường thành. Giết. Ngày đêm sông tập không ngớt, không tiếc bất cứ giá nào, trong vòng 3 ngày, đánh hạ thành này. Điện Sóc trực tiếp hạ đạt quân lệnh. Hán Tiền Bạc bây giờ binh lực rất nhiều. Binh lực nhiều, có lẽ duy nhất một lần không có khả năng toàn bộ công lên thành tường, nhưng là cũng có thể thay phiên tức tiến công, cho trong thành quân coi giữ lớn nhất áp lực. Chém giết từ giữa trưa, một mực tiếp tục đến nửa đêm. Trên tường thành, vừa mới đánh lui một đợt địch nhân, Lương Tình không để ý tới trên tay máu tươi, thiện tay cầm lấy một bên bách tính đưa lên màn tàu cùng ăn thịt, miệng lớn cắn xé, bổ sung thể lực. Tất cả mọi người là như thế, căn bản không để ý tới thanh tẩy, bởi vì bọn hắn biết, Sở quân lần tiếp theo tiến công, lập tức liền sẽ tới. Tất cả sĩ tốt cũng đều là như thế, miệng lớn cắn xé ăn thịt, không để ý tới nóng hổi, liều mạng nuốt xuống. Tập hợp, đề phòng. Theo một tiếng quân lệnh hạ đạn, có quân tốt liều mạng lại miệng lớn cắn hai cái, có binh lính một cái tay cầm màn thầu cùng ăn thịt, đứng tại bên tường thành bên trên không ngừng hướng trong mồm lấp. Lúc này chỉ có thể liều mạng một trận chiến. Nhìn xem trên tường thành càn quân binh mã vẫn như cũ ngay ngắn trật tự, dưới tường thành Phương Điện Sóc ánh mắt ngưng làm. Cái này Lương Châu binh mã coi là thật tinh nhuệ, từ buổi trưa liên tục chém giết đến nửa đêm mà bất loạn, đồng thời trên thân sát ý bừng bừng, hung hãn không sợ chết, tưởng thật không dậy nổi. Mặc dù không phải lần đầu tiên kiến thức Lương Châu binh mã kinh khủng, thế nhưng là đường chiến đấu thực tế triển khai, làm thống binh tướng lĩnh, mỗi một lần đều không tự chủ cảm khái nó mạnh mẽ năng lực. Một bên khác, Tiêu Phi cùng một đám binh mã đã ở hậu phương tập kết. Trong thành binh mã cũng không như là bên ngoài công thành binh mã nhân số nhiều như vậy, nhưng là Lương Thừa Ân đã sớm đoán được đối phương có thể sẽ khai thác xa luân chiến ngày đêm không nghỉ công thành. Hắn cũng binh tướng ngựa phân hai ban. Đây đã là hắn có thể làm ra mức độ lớn nhất chia binh. Tiêu Phi cùng một đám quân tốt nghe phía trước không ngừng tiếng la giết, ánh mắt trang nghiêm. Bất quá dù là dưới loại tình huống này, nhưng như cũng có thật nhiều người đẩy mặt ý cười. Lao Lưu, thư nhà biết sao? Biết, đều đưa ra ngoài. Nói cho ta kia bản đường, ta nếu là chết rồi, không cần chờ ta. Khá lắm, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Ha ha ha, nhìn không ra có cái gì dùng. Cùng bọn này sợ chó liều mạng là được. Lâm chiến trước đó, Lương Thừa Ân làm cho tất cả mọi người biết một phong thư nhà, tập trung đưa ra. Thậm chí đã nói cho tất cả mọi người, trận chiến này cực kỳ nguy hiểm. Cái này phong thư nhà, rất có thể chính là dị thư. Chương 995, Tinh Chi Luyến chương 995, Tinh Chi Luyến chiến sĩ viết dị thư. Xưa nay không là cái gì chuyện mới mẻ. Đối với mỗi người tới nói, đều có cần biểu đạt tình cảm, cũng không yên tâm sự tình. Người nhà, thân bằng, đều là như thế. Người sống một đời, chung quy khó mà làm được loại kia chẳng quan tâm. Rất nhiều quân tốt, đều là chữ lớn không biết một cái, cũng là từ trong quân văn thư viết dùm, đưa về nhà bên trong. Lương Châu chi địa. Lúc này, người một nhà ngồi vây chung một chỗ. Nam nữ già trẻ cả một nhà. Có nam, có nữ, có lão, có ít. Có người ánh mắt, đều tụ tập tại một thiếu niên trên thân người. Sương Bình, nhanh niệm niệm ngươi thúc gửi thư, nhà ta liền ngươi nhận thức chữ. Tên là Sương Bình thiếu niên, sắc mặt đỏ lên. Hơi có nhát gan nói, ta đang giảng võ đường nhận thức chữ, cũng mới vừa đi mấy tháng, còn có rất nhiều chữ không biết đâu. Không có việc gì, ngươi nhìn xem niệm chính là, tổng không đến mức luôn phiền phức người khác, dù sao nhà chúng ta hiện tại cũng có nhận thức chữ người. Ngồi tại trên giường lão Lưu đầu hít một hơi thuốc lá túi, mẹ miệng nói. Trên thực tế, rất nhiều tầng dưới cho người, bọn hắn cũng không thích phiền phức người khác, cũng sợ người khác xem thường bọn hắn. Huống chi, nhà mình thư nhà, không cho người khác nghe, kia là tốt nhất không cho người khác nghe. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, loại chuyện này, để ở nơi đâu đều như thế. Nghe được lão Hán phân phó, người thiếu niên mở ra thư bắt đầu đọc. Cha, mẹ, ta khả năng trở về không được. Câu nói đầu tiên chính là như vậy trực tiếp. Rất nhiều người thô kệch, có bộ dáng như vậy. không có cái gì con quấn, muốn nói điều gì liền nói cái gì. Bọn ta đại soái nói, sợ cầu nhân nhiều, trận chiến này không tốt đánh, viện quân còn phải chút thời gian, bọn ta đều phải liều mạng. Nói cho ta nàng dâu, nếu là ta chết rồi, nàng nên lấy chồng, đem ta hai đứa con trai kia nuôi lớn là được. Triều đình trợ các bạn, các ngươi lưu một nửa dưỡng lão, một nửa khác, cho nàng mang theo đường đồ cưới. Nếu là nàng không tái giá, vậy các ngươi phải hảo hảo đãi nàng, nhất là ta nương, đừng lao nói nàng. Cho ta đại ca bọn hắn vân an, ta không ở nhà, còn phải bọn hắn nhiều giúp đỡ, còn có sư mình, nhất định phải hảo hảo ở tại giảng võ đường đọc sách, chớ cùng ta đồng dạng làm cái lớp người quê mùa. Có võ nghệ, kia trong quân đội mới là lẫn vào mở. Đúng rồi, còn có đại hoàng, hạ chết bầm đừng quên cho ta Lý Thúc nhà đưa một con, ta khi đó đáp ứng hắn. Ta còn tại ta nhà giường trong động ẩn giấu mười mấy văn tiền riêng. Đối với người bình thường tới nói, những chuyện này bình bình đạm đạm, nhưng lại là trong lòng nhớ thương nhất tồn tại, cũng là mỗi người thực sự tâm linh ký thác. Thư nhà niệm xong, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, một cỗ nhàn nhạt bi thương bầu không khí tràn ngập ra. Cuối cùng chỉ có Lưu lão hán hút thuốc thanh âm vẫn như cũ như thường. Được rồi được rồi, lão tứ gửi thư đều biết ý gì, đến lúc đó lại nhìn. Thật nói xác định bỏ mình, vậy liền theo hắn lời nhắn nhủ xử lý. Lưu lão hán thanh âm vang lên, có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng lại tràn đầy quyết tuyệt. Lương Châu thời gian tốt, không có người lại lo lắng ăn uống. Dân chúng vượt qua trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ ngày tốt lành. Tối thiểu nhất đối bọn hắn tới nói là như thế này. Thế nhưng là đồng dạng, chiến sự lên lúc, vô số Lương Châu tử đệ tổng quân mà đi. Không có người cảm thấy dạng này không đúng, cũng không có sinh lòng oán hận. Dù sao đối với Lương Châu loại này bốn trận chiến chi địa, từ xưa đến nay, chiến sự chưa từng dừng lại. Dân phong bưu hãn, nhất là khi bọn hắn trong lòng nhiều một cỗ tín niệm cùng đối Diệp Kiêu kính ngưỡng về sau, thường thường có thể bộc phát ra viễn siêu bình thường chiến lực. Đây cũng là vì cái gì Lương Châu binh mã cường hãn bao nhiêu. Ngoại trừ Diệp Tiêu các loại thủ đoạn cường hóa huấn luyện quân tốt, bọn hắn bản thân trong lòng đối với Lương Châu yêu quý, đối với cuộc sống tốt đẹp thỏa mãn, còn có đối với Diệp Tiêu kính ngưỡng, đều sẽ trở thành bọn hắn trên chiến trường nghĩa vô phản cố chém giết động lực. Trên tường thành, Lương Tình bọn người ở tại sở quân tiến công khoảng cách bị thay đổi, nàng toàn thân đẫm máu. Cho dù là lãnh binh nhiều năm, cao cường như vậy độ chém giết cũng là ít có. Cho dù là Lương Tình, giờ này khắc này cũng cảm giác được mỏi mệt đến cực điểm. Người dẫn theo người đi nghỉ trước, ta tiếp tục lưu lại. Lương Thừa Ân uống một hớp, đối Lương Tình phân phó nói, sáng mai thay quân, ăn nhiều một chút. Đây là hắn căn dặn. Quay đầu lạnh lùng nhìn về phía tường thành, hắn không tiếp tục nhiều lời. Xách đao liền đi. Trên chiến trường, không có nhiều như vậy nhi nữ tình trường. Lương Tình cũng sẽ không làm tiểu nhi nữ hình. Lúc này lãnh binh rời đi. Trở lại mình doanh trướng, một đầu xuống tới. Ngã đầu liền ngủ. Ngồi xuống điều tức, ngay tại lúc này, ngược lại không thành thật chi tiết đánh thật ngủ một giấc. Về phần trên tường thành chiến sự như thế nào, có thể hay không bị công phá thành trì. Đây không phải là Lương Tình cần cân nhắc. Tham gia quân ngũ người, trong chiến tranh trọng yếu nhất chính là làm được mình việc, nên giết địch thời điểm giết địch, nên lúc ăn cơm, nên lúc ngủ đi ngủ. Cường đại trái tim là nhất định phải, chỉ là tại nhắm mắt lại trước đó, Lương Tình trước mắt tựa như hiện lên Diệp Tiêu thân ảnh. Kia là lần thứ nhất lên điện thời điểm Diệp Tiêu, nàng đã biết tứ hôn sự tình. Diệp Tiêu đứng tại trong hoàng tử, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm, nhìn về phía mình ánh mắt còn tràn đầy thưởng thức. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ cái ánh mắt kia, thanh tịnh mà thuần túy. Thiên hạ không phải tất cả tình yêu đều là hai người hiểu nhau quen biết, có chút tình yêu có lẽ chính là trước có hôn nhân. Đối Lương Tình mà nói, nàng chính là như thế. Lấy chồng, gả cho ai? Đây là nàng chưa hề cân nhắc qua sự tình. Thậm chí nhiều khi, nàng đều cảm thấy mình có thể cô độc sống quãng đời còn lại. Nhưng là vận mệnh đối nàng, tựa hồ là lọt mắt xanh. Nàng gặp thích người kia, yêu thương người kia. Đương cùng Diệp Kiêu gặp mặt lần đầu tiên, kỳ thật nàng liền biết, nàng thích cái này nam nhân. Thích một người cần bao lâu? Có ít người ngày hôm đó lâu sinh tình, có ít người cũng chỉ là một chút. Chỉ là loại này thích, đương theo lấy hôn ước giáng lâm, là tốt đẹp như vậy. Tối thiểu nhất đối với Lương Tình mà nói là như thế này. Nếu như nàng không thích Diệp Tiêu, có lẽ nàng cũng sẽ gả cho Diệp Tiêu, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Tiêu quá thân cận, tuyệt đối sẽ không vì Diệp Tiêu liều chết mà chiến. Thích cùng không thích, chung quy là khác biệt. Nhiều khi nàng là may mắn, may mắn Diệp Tiêu cũng thích chính mình, may mắn Diệp Tiêu nguyện ý để nàng bay về chiến trường, may mắn Diệp Tiêu là như thế không giống bình thường. Một vùng tăm tối bên trong, Lương Tình khỏe miệng có chút giơ lên, trên người giáp trụ quần áo đều đã rút đi, da thịt của nàng trắng non như tuyết. Điện hạ, ta nhất định sẽ còn sống nhìn thấy ngươi. Nỉ non nói nhỏ, nói trong nội tâm nàng nhất chân thành tưởng niệm. Đây là Lương Tình giờ này khắc này nhất chân thành mà đơn giản khao khát, cũng là nàng đơn thuần mà thuần túy yêu thương. Nam Cương mới thành, Diệp Tự một lần nữa đứng ở vị diện Man Vương trước mặt. Chỉ là lúc này Diệp Tự lộ ra phi thường tiểu tụy, hai mắt bên trong tràn đầy tơ máu, giống như là một đầu hồi lâu chưa ngủ dã thú. Vị diện Man Vương lại một mặt lạnh nhạt, có ta có thể kiểm tra lo tốt. Nếu như ngươi đáp ứng, ta có thể cùng ngươi cam đoan, từ đây Nam Cương chi địa chỉ thuộc về ngươi. Cho dù là ngươi đại cản hoàng thất lao tổ xuất thủ, ta cũng sẽ đem hết toàn lực ngăn cản. Chương 996, Lục Tông chương 996, Lục Tông rất rõ ràng, vị diện Man Vương ý tứ là muốn triệt để tướng Nam Cương từ đại cản trên bản đồ chia ra tới. Đồng thời hắn cũng chỉ sẽ đi hộ vệ Nam Cương, mà không phải cùng Diệp Tự liên thủ phản công đại cản. Đồng dạng, hắn còn muốn từ Nam Cương hấp thụ đại lượng chỗ tốt lợi ích. Loại điều kiện này, đối Diệp Tự mà nói, nhưng thật ra là rất hà khắc. Diệp Tự hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vậy liền chiếu ngài nói, ký kết quốc thư. Hắn lựa chọn đáp ứng. Đứng ở một bên Hiên Viên Ngọc Long, chăm chú nhìn cái này có vẻ hơi nhu nhược ra hỏa. Thiên Nhân đại tông sư, thật sự có tu vi như vậy. Quỷ Man mặc dù học tập nhân tộc, nhưng là cuối cùng còn có khác nhau rất lớn. Đối bọn hắn mà nói, có thể thành Man Vương người, ngoại trừ cái nhân thủ đoạn bên ngoài, thực lực cũng là ắt không thể yếu. Thậm chí nói, bởi vì Quỷ Diện Vương tộc, từ trước đến nay thượng võ, thực lực ngươi không đủ, dù là thật thượng bị, cũng ép không phục những người còn lại. Bao quát thuộc hạ tướng lĩnh cao thủ, đây là cùng nhân tộc khác biệt lớn. Có thể thành Man Vương người, không nói là Man tộc bên trong mạnh nhất người, nhưng nhất định là có ít cao thủ. Lấy đương nhiệm Quỷ Diện Man Vương tới nói, đây chính là thực sự tôn giả cảnh giới tu vi, có thể xưng Man tộc đỉnh cấp cao thủ. Mà Hiên Viên Ngọc Long, thiên tư hơn người, đồng dạng là Thiên Nhân đại tông sư. Chỉ là tuổi của hắn, nhưng so sánh Diệp Tự lớn hơn rất nhiều. Đừng nhìn bề ngoài còn giống như là rất trẻ trung, nhưng trên thực tế, đây chẳng qua là bởi vì đột phá thiên nhân cảnh thời điểm, tương đối tuổi trẻ thôi. Nghe được Diệp Tự đáp ứng, Quỷ Diện Man Vương cười ha hả. Ha ha ha, con ta đáp ứng liền tốt. Ngươi yên tâm, bản vương nhất định sẽ không để cho ngươi bị kia Diệp Tiêu tiêu diệt. Tiếng cười của hắn, phản phất mang theo quanh mình không khí đều cùng nhau rung động. Có thể thấy được tu vi mạnh. Diệp Tự chậm rãi cúi đầu xuống, trong mắt nhỏ không thể thấy hiện lên một tia lăng lệ. Nam Cương chiến trường, Diệp Kiêu đã dẫn người đổi tới. Trên thực tế, không riêng gì hắn, lần này còn có đại cản hoàng thất tuân giả cũng đều bị Diệp Kiêu đều mang theo tới. Trong xe ngựa, Diệp Nghị cùng Diệp Khiếu Thiên hai người ngồi đối diện. Diệp Kiêu tiểu tử kia, để chúng ta đến, chúng ta liền tới. Diệp Khiếu Thiên bĩu môi, có chút khó chịu nói, Diệp Tự cũng không dám như thế đối chúng ta. Ha ha ha, Diệp Kiêu nói cũng có đạo lý, nếu quả như thật là quỷ man nhúng tay, chúng ta cũng tốt kịp thời xuất thủ can thiệp a. Diệp Nghị ánh mắt chớp động, trong mắt cũng có hưng phấn. Nếu là có thể thừa cơ lại giết một cái quỷ man tôn giả, vậy liền không thể tốt hơn. Đối bọn hắn tới nói, giết chết quỷ man tôn giả là rất có sức hấp dẫn chỗ tốt, bởi vì chém giết dị tộc tôn giả, tự có thiên địa công đức gia trì. Đây là bọn hắn tự thân cũng có thể cảm nhận được. Lần trước vây giết quỷ man tôn giả, đối với mấy cái này hoàng thất tôn giả mà nói, kỳ thật liền được một sóng lớn thiên địa công đức. Cũng chính là như thế, nghe tới Quỷ Diện Man tộc khả năng nhúng tay, Diệp Tiêu hy vọng bọn họ đến đây về sau, ngoại trừ Nam Cương lưu lại cái kia tôn giả, những người còn lại dốc toàn bộ lực lượng đều đến đây. Vì chính là vạn nhất có man tộc cao thủ xuất hiện, bọn hắn có thể kịp thời xuất thủ, đem nó giết sát. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu trong xe ngựa, hắn ngồi đối diện, chính là Lục Tông. Hắc hắc, lão quái vật, Trích Tinh các người, gọi về sao? Diệp Tiêu lấy Lục Tông, mặt mũi tràn đầy trêu tức. Lục Tông giận dữ nói, tiểu tử ngươi có hay không điểm lương tâm, ta dù sao cũng là tới giúp ngươi, ngươi đối lão phu, liền như vậy xưng hô. Diệp Tiêu cái cằm có chút giơ lên, chấm hiện tại, thế nhưng là đại cản chi chủ, như thế nào? Không phục ngươi cắn ta a. Ngươi? Lục Tông mặt ngoài tức nghiến răng ngửa, chỉ là trong lòng nhưng cũng có mỉm cười. Diệp Tiêu đối với hắn cũng không có bao nhiêu giá đỡ. Từ đầu đến cuối phảng phất nhiều năm không thấy lão hưu, loại cảm giác này để hắn phi thường hưởng thụ. Trên thực tế, Lục Tông cũng không thích loại kia tất cung tất kính. Đem so sánh với lúc trước Diệp Trần, trước mắt Diệp Tiêu ngược lại càng làm cho hắn cảm giác thoải mái dễ chịu. Hơi tức giận qua đi, Lục Tông bĩu môi, ngươi tiểu tử này so ngươi tử quỷ kia lão cha còn làm giận. Yên tâm đi, Trích Tinh các loại kỹ thuật ta đều bảo tồn rất tốt, bọn hắn cũng đều tại tiến một bước nghiên cứu phát minh. Ta đã cho bọn hắn đi tin. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi hướng Bắc Sương. Nghe được Lục Tông, Diệp Tiêu nhẹ gật đầu. Trích Tinh Các đã từng đại càn tối cao linh sư phụ, nội tình hay là vô cùng thâm hậu. Những người này đều là nhân tài, Diệp Tiêu tự nhiên không có ý định từ bỏ. Mà Lục Tông cũng là như thế, linh sư nghiên cứu là cực kỳ hao phí tiền tài, thường thường cần một số tiền lớn tài linh vật cung cấp. Diệp Tiêu nhìn về phía Lục Tông, nói khẽ, Vân Nhi chỗ đó nhờ có viện trưởng chăm sóc. Ngươi yên tâm đi, nàng hiện tại sống rất tốt. Diệp Vân Nhi cũng là Lục Tông đệ tử. Diệp Tiêu mặc dù cùng Lục Tông sẽ nói đùa đồng dạng trêu chọc, thế nhưng là trong nội tâm, đối vẫn là có nhất định lòng biết ơn. Vân Nhi vốn là đồ đệ của ta, thế nhưng là viện trưởng thay nàng đem địa viêm tứ tượng trận pháp sự tình giấu đi, còn âm thầm đưa cho rất nhiều trợ giúp, không phải sao? Diệp Tiêu nhẹ nhàng nói. Lục Tông trừng lớn hai mắt, làm sao ngươi biết? Ta vì sao không biết? Diệp Tiêu thở dài nói, Vân Nhi hoàn toàn chính xác thiên tư hơn người, có thật nhiều kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng là trong mắt của ta, lấy nàng sức một mình, lặng yên không tiếng động khai phát ra địa viêm tứ tượng trận cũng thực có chút thiên phương giả đảm. Trong đó nhất định có đại lượng cơ sở nguyên lý cùng trận pháp tạo dựng, là Trích Tinh các bạn thân liền có. Không rõ quan rất nhiều trận pháp, cũng là căn cứ vào những vật này a. Không sai, xác thực như thế. Đối với cái này, Lục Tông cũng không phủ nhận, hắn cười khổ nói, lúc trước Vân Nhi vụng trộm nghiên cứu phát minh trận pháp, ta còn tưởng rằng nàng bất quá là muốn cho ngươi phụ hoàng một kinh hỉ, cho nên ta liền cũng không báo cáo. Mà lại nàng trong trận pháp hoạch tâm logic, rất nhiều thứ, ta cũng là không rõ ràng. Những điều kia thật là chính nàng nội thông, nghiên cứu ra được. Nói đến đây, Lục Tông u đoán nhìn thoáng qua Diệp Kiều. Lúc ấy ta cũng chưa từng có tại xem trọng nàng có thể nghiên cứu ra được thứ gì, không nghĩ tới, thật bị nàng lắc qua lắc lại ra, cuối cùng còn đem tất cả thành quả giao cho ngươi. Nhưng khi đó, ta lại cùng ngươi phụ hoàng nói ta đã sớm biết, không phải rời lên tảng đá nện chân của mình. Ha 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 ha. Diệp Kiêu cười to lên. Nhìn hắn cười vui vẻ, Lục Tông lại có chút buồn bực. Đã từng mình nhìn tận mắt lớn lên tiểu tử, bây giờ thành đại càn đế vương, cũng thành có thể quản chế mình tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, đã có thiên nhân đại tông sư tu vi. quay đầu nhìn thoáng qua các tôn giả xe ngựa, khoảng cách cực xa. Lục Tông lấy ra một khối hòn đá màu đen, có chút rót vào linh lực. Trong chốc lát, một đạo màu đen gợn sóng lan tràn ra, đem hắn cùng Diệp Tiêu bao phủ ở cùng nhau. Đối với hắn lần này cử động, Diệp Tiêu cũng không ngăn cản, chỉ là hai mắt nhắm lại, đại hắn hết thể hoàn thành. Diệp Tiêu mới khẽ cười nói, cái đồ chơi này, chấm nếu là không nhìn lầm, hẳn là cách âm sử dụng, Lục tiền bối là muốn nói cái gì? Lục Tông hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Tiêu, trầm giọng nói, vậy hạ, trò đùa đã qua, đã ngài đã đăng cơ, vậy ta liền có một số việc muốn nói cho ngài. Chương 997, Lục Tông nhắc nhở chương 997, Lục Tông nhắc nhở trong xe ngựa, Diệp Tiêu ánh mắt nhìn về phía Lục Tông. Nói khẽ, Lục tiền bối thỉnh giảng. Lục Tông thở dài một tiếng nói, bệ hạ, thiên địa công đức khí vận, huyền ảo nhất, mặc dù nói mệnh số thiên định loại lời này, nhiều khi có thể sẽ lộ ra để cho người ta có chút bất đắc dĩ, thế nhưng là trên thực tế, bất kể là ai, đều khó mà siêu thoát thiên địa vĩ lực, tại từ nơi sâu xa, thuận theo quy tắc phát triển. Diệp Tiêu gật đầu nói, chấm biết, nhưng là chấm không quan tâm, chấm sẽ chỉ làm chấm muốn làm sự tình. Theo Diệp Tiêu, cái gọi là siêu thoát, vốn chính là một cái ngụy đầu đề, bởi vì nhân chi làm việc, nhiều bắt nguồn từ mình tâm. Tỷ như Diệp Tiêu, hắn chính là muốn nhất thống thiên hạ, chính là muốn bách tính thời gian qua tốt một chút. Nếu như những vật này là mệnh trung chú định, chẳng lẽ hắn muốn vì làm trái cái này cái gọi là thiên mệnh, đi làm ra một chút vi phạm mình tâm ý sự tình sao? Khẳng định là không thể nào. Lục Tông cười to nói, vậy hạ loại tâm tính này, nhưng thật ra là đúng. Vậy hạ có biết vì sao thiên tử thích sử dụng thiên mệnh sở quy cái từ ngữ này? Hắn cũng không có thật chờ Diệp Tiêu cho ra trả lời, trực tiếp giải thích nói, trên thực tế, thiên tử vị trí này cực kỳ đặc thù, đại biểu thiên hạ khí vận ngưng tụ, hệ ngàn vạn bách tính con dân vận mệnh vào một thân, không phải người có đại khí vận không thể tiếp nhận. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đương bệ hạ đăng lâm hoàng vị, trở thành đại càn hoàng đế, liền đại biểu cho bệ hạ đã là thượng thiên công nhận thiên mệnh người, nhưng gánh chịu đại càn hết thể khí vận mệnh số. Diệp Tiêu nghe đến đó có chút mê hoặc, sau đó thì sao? Cái này cùng thiên mệnh sở quy có quan hệ gì? Bệ hạ cảm thấy thiên mệnh là cái gì, hoặc là nói thiên ý là cái gì? Đối mặt vấn đề này, Diệp Tiêu khỏe miệng có chút giơ lên, trên thân lộ ra bệ nghệ ba khí, thiên mệnh, thiên ý đều trong bản tâm. Không sai, bên này là Diệp Tiêu. Thiên ý là cái gì? Thiên mệnh lại là cái gì? Hắn mới sẽ không quan tâm, chỉ có bản tâm mới là đến đạt đến chi vật. Lục Tông trong mắt lóe lên tán thưởng, nói khẽ, đúng là như thế, đây cũng là thiên mệnh sở quy. Trên thực tế, đương bệ hạ đăng lâm đại vị về sau, nhất cử nhất động đều khiên động thiên địa nhân quả, vô số vĩ lực nghiệp lực công đức đều sẽ rơi vào bệ hạ trên thân. Gánh chịu thiên địa nhân quả, liền bị thiên tử. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng nói, nhưng là bệ hạ, ngài nhất định phải hiểu rõ một chút. Tôn giả là rất đặc thù tồn tại. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, như thế nào đặc thù? Lục Tông nói khẽ, tôn giả thu hoạch thiên địa công đức, nhưng cường hóa tự thân, mà tôn giả cảnh giới võ giả, trước mắt đã biết, trực tiếp nhất thu hoạch đại lượng thiên địa công đức thủ đoạn, chính là đánh giết dị tộc tôn giả. Lời vừa nói ra, Diệp Tiêu hai mắt lập tức nheo lại. Điểm này, hắn thật đúng là không rõ ràng. Cho nên, bệ hạ có thể kiểm tra lo qua, vì sao Tam Quốc từ đầu đến cuối chưa từng nhất thống? Nghe được vấn đề này, Diệp Tiêu trong lòng trong nháy mắt có suy đoán. Hắn vốn là lanh lợi người, đối với tình người càng là thấy rõ. Ngươi nói là, những này tôn giả kỳ thật căn bản không muốn Tam Quốc quý nhất. Lục Tông thở dài nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nôn náo đều là lợi đi. Tam Quốc hoàng thất nội tình thâm hậu, đều có tôn giả tỏa chấn, nhưng đối với những này tôn giả mà nói, cái bệ lại lớn, thủ địa lại nhiều, bọn hắn có thể từ đó thu hoạch chỗ tốt gì đâu? Vẫn là bệ hạ cảm thấy, cái gọi là hoàng thất tôn giả đối trở thành đế vương hậu thế sẽ có cỡ nào trông nom? Ta lại nói ngay thẳng một chút, chính là bệ hạ cùng Diệp Tự đều đã chết, chẳng lẽ đại càn hoàng thất sẽ không có người khác có thể làm hoàng đế sao? Diệp Tiêu ngón tay bắt đầu xoắn nắn. Lục Tông lời nói hoàn toàn chính xác, có chút đạo lý. Nói tiếp, trong xe ngựa, Lục Tông tiếp tục nói ra, hiện tại tôn giả bên trong đối tương lai đột phá, đại thể có hai phái chi ý gặp, một phái cảm thấy hẳn là cảm ngộ thiên địa, thanh tu tham đạo, mặt khác một phái chính là cảm thấy hẳn là cùng nơi khác chém giết tôn giả, thu hoạch thiên địa công đức. Cũng mặc kệ là loại người nào, đều cũng không muốn cùng nhân tộc tôn giả chém giết, bởi vì nội bộ chém giết cũng không thể để bọn hắn có bất kỳ thực chất chỗ tốt. Đây cũng là năm đó thúc đẩy sinh trưởng Tam Quốc hiệp định căn bản nguyên nhân một trong. Diệp Tiêu nghe Lục Tông, lâm vào trầm tư. Một lát sau, nói khẽ, cũng liền nói, bọn hắn có lẽ cũng không có minh sắc không muốn nhất thống thiên hạ, chỉ là lợi ích cho phép, để bọn hắn đại đa số người đối cái gọi là Tam Quốc nhất thống có chút không hứng thú lắm, cũng không nghĩ mình hậu thế ném đi hoàng vị, thế nhưng không muốn thật tại không có chút nào chỗ tốt tình huống dưới cùng địch nhân liều mạng chém giết. Chính là như vậy. Lục Tông trầm giọng nói, cho nên nói à, đừng nhìn các quốc gia hoàng đế, cả đám đều muốn thúc đẩy chiến sự, nhất thống Tam Quốc, nhưng trên thực tế, tại tôn giả phương diện, thậm chí tương đối hài hòa, địch ý cùng mâu thuẫn đều không phải là quá lớn. Diệp Tiêu gật đầu nói, chớ minh bạch, cũng liền nói, muốn khiến cái này người liều mạng chém giết, không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chính là như thế. Lục Tông gật đầu nói, trước kia bệ hạ đã từng nhiều lần động xé bỏ Tam Quốc hiệp định suy nghĩ, bởi vì lúc ấy Sở Quốc yêu hồn chiến giáp ép tới Hạ Cản hai nước cực kỳ bị động, đợi trước Hạ Quốc hoàng đế cũng có ý định này, chỉ là thúc đẩy đến tôn giả phương diện thời điểm lại lâm vào đình trệ, kéo mấy năm lâu, cuối cùng thẳng đến hạ đế chết bệnh, việc này không giải quyết được gì. Cho nên bệ hạ nếu quả như thật có hùng tâm muốn nhất thống thiên hạ, nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cường đối với những người này trưởng khống. Diệp Tiêu nhìn xem Lục Tông, bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Lục tiền bối, ở đâu là ngươi nói dễ dàng như vậy à? Vô dục tắc cương, hoàng quyền trưởng không thiên hạ, hàng đầu người chính là cường quyền." Diệp Tiêu trầm giọng nói, "Tuyệt đối cường quyền mới có thể diễn biến thành quyền lực tuyệt đối cùng chi phối. Đương lực lượng không đủ thời điểm, muốn hoàn thành chi phối, liền xa so với trong tưởng tượng càng khó. Trên thực tế, những người này, nói theo một ý nghĩa nào đó, bản thân liền là hoàng tộc quyền lực khung nền tảng, không thể khinh động. Liên càng nhiều cần lấy lợi ích lôi kéo, thế nhưng là bọn hắn bản thân, một không cần quyền thế, hai không cần lợi ích, ở đâu là dễ dàng như vậy trường khống." Đối với Lục Tông hôm nay nhắc nhở, Diệp Tiêu kỳ thật cũng sớm có một chút tương tự ý nghĩ. Đế vương, hoàng quyền, ở chỗ thống ngự, quản chế. Mà những này tôn giả, kỳ thật trên bản chất vẫn là đã vượt ra phàm trần quy tắc trói buộc tồn tại. Quả thật, hay là bởi vì huyết mạch ràng buộc, hay là bởi vì cái khác. Triều đình vẫn là có số lượng nhất định tôn giả. Nhưng cho dù là hoàng đế, đối với những người này ảnh hưởng vẫn như cũ có hạn. Thậm chí nói, đưa một người thành tựu tôn giả thời điểm, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, hắn tự thân liền đã vượt ra thế gian hoàng quyền trói buộc. Lục Tông nhìn về phía Diệp Tiêu, nói khẽ, hôm đó ta xem bệ hạ, lâm trận tăng cường hạ quyền tu vi, trong đó liền có công đức chi lực. Nếu như bệ hạ có thể có loại thủ đoạn này, nhất định phải hảo hảo lợi dụng, có lẽ những này công đức chính là bệ hạ trưởng khống bọn hắn mấu chốt. Nghe nói như thế, Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Thiên địa công đức cũng không phải dễ dàng như vậy thu hoạch. Hắn cũng là cướp đoạt Nam Cương chi địa, mới thu hoạch thiên địa công đức. Đột nhiên, Diệp Tiêu mở miệng nói, cái gọi là thiên địa công đức, tựa hồ đang khích lệ các tộc ở giữa tranh đấu lẫn nhau à? Chương 998, thảm liệt cùng cầu khẩn. Chương 998, thảm liệt cùng cầu khẩn trong xe ngựa, đối mặt Diệp Tiêu vấn đề. Lục Tông nói, thiên địa công đức chỉ có tôn giả cùng đại tông sư mới có thể ẩn ẩn có chỗ cảm ứng. Thu hoạch về sau, đối tự thân có lợi ích to lớn, dù sao từ những cảnh giới này bắt đầu, lĩnh hội cảnh giới, xa xa so tích lũy tu vi càng trọng yếu hơn. Mà khác biệt chủng tộc cao thủ chém giết lẫn nhau, chính là thu hoạch công đức trọng yếu nhất thủ đoạn một trong. Nhìn từ góc độ này, tựa hồ đích thật là đang khích lệ cao thủ chém giết lẫn nhau. Nhưng trên thực tế, muốn làm được loại chuyện này, xa so với trong tưởng tượng càng khó. Bởi vì đi hướng tộc khác chi địa, có thể sẽ tao ngộ nhiều loại tình huống, càng không nói đến muốn chém giết tôn giả cảnh giới cao thủ. Mà đại chiến vừa mở, đồng dạng nguy hiểm, cho nên cho dù biết chém giết dị tộc tôn giả có thể thu hoạch thiên địa công đức, rất nhiều người cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Cũng chỉ có những cái kia thọ nguyên sắp hết tôn giả mới có thể lựa chọn làm loại chuyện này. Diệp Tiêu thần cái lưng mọi cười nói, "Lục tiền bối, ngươi cũng là thiên nhân đại tông sư đỉnh phong linh sư, hiện tại nói với ta những này, không sợ có một ngày mình đột phá tôn giả cảnh giới, bị ta nghĩ biện pháp trừ khống." "Ha ha ha ha, ta à, có thể hay không đột phá, chính ta cũng không biết, đã tại cảnh giới này thẻ rất nhiều năm, có lẽ đời này vô duyên đi." Nhắc lên tự thân, Lục Tông ngữ khí có chút đổi phế. Trên thực tế, đối với bất kỳ một cái nào thiên nhân đại tông sư tới nói, muốn tu luyện tới tôn giả cảnh giới, đều không phải là dễ dàng như vậy. Thiên nhân đại tông sư nhóm, bản thân liền đều là vạn người không được một thiên tài. Thường thường giai đoạn trước tu luyện xuôi gió xuôi nước, tốc độ cực nhanh. Nhưng là vào thiên nhân đại tông sư về sau, thần hồn chi lực bắt đầu đạt được cường hóa, kết hợp tự thân cảm ngộ thiên địa vĩ lực, cảm ngộ đại đạo, chính là một cái siêu thoát quá trình, từ thuật hướng đạo siêu thoát. Không phải nói từ nay về sau liền không có thuật, mà là ngộ đạo chi bản nguyên, có thể tốt hơn thi triển cùng sử dụng thuật. Chiêu thức giống nhau công pháp, tại tôn giả cảnh giới võ giả trong tay, dù là vận dụng cùng thiên nhân đại tông sư đồng dạng cường độ tu vi, phát huy được vĩ lực cũng sẽ hoàn toàn khác biệt. Mà ở trong quá trình này, có thể ngộ đến, chính là ngộ đến. Ngộ không đến, rất nhiều thời điểm, liền phảng phất ngắm hoa trong màn sương, từ đầu đến cuối đều có một loại mông lung cảm giác. Hết lần này tới lần khác lại có thể nhìn thấy một chút, liền sẽ khó chịu khó chịu. Mà cuối cùng ngộ không thông, cảnh giới khó mà tăng lên, liền sẽ lần lượt sinh ra cảm giác bị thất bại. Đối với những này lúc đầu tiên tư hơn người người tới nói, đây chính là một loại đả kích, một loại tra tấn. Thậm chí nói, đã từng Lục Tông, cũng là tâm cao khí ngạo, cảm thấy mình nhất định có thể đột phá đến tôn giả cảnh giới. Thế nhưng là hắn ngạnh sinh sinh từ nhỏ quái vật, ngao thành lao quái vật, nhưng cũng từ đầu đến cuối chưa từng phá vỡ cảnh giới. Trong đó độ khó, có thể nghĩ. Phải biết, toàn bộ đại càn, mạnh hơn hắn linh sư, cũng không có mấy cái. Nhìn thấy Lục Tông kia một mặt đổi phế dáng vẻ, Diệp Tiêu mỉm cười, "Lục các chủ chớ có sốt ruột, bây giờ Lương Châu khí vận hành thông, đến thiên địa gia trì, chỉ cần ngươi đi, nói không chừng liền có cơ hội đột phá đến tôn giả cảnh giới cũng có nói." "Ha ha ha, chỉ hy vọng như thế đi. Bây giờ đường an không thể, đi Bắc Xương thành lãnh hội một chút Bắc Quốc phong quang, nói không chừng thật đúng là có thể đột phá." Diệp tự rời đô, trên thực tế Diệp Tiêu cũng dự định rời đô. Bởi vì hiện tại Đường An thật đã không thích hợp làm đô thành. Long mạch yếu đuối, long khí bề bại, đồng thời đã nhập vào Lương Châu trong địa mạch. Thiên hạ long khí đều hướng bắc. Bắc Xương khí vận hưng thịnh đến cực điểm. Nhìn từ góc độ này, Bắc Xương không khác là thích hợp nhất đương đô thành. Chỉ là việc này, Diệp Tiêu tạm thời còn chưa nói ra. Bởi vì từ trên thực tế chiến lược góc độ mà nói, Đường An thành vị trí địa lý, trước mắt nhưng thật ra là càng thêm phù hợp một chút. Đầu tiên, bởi vì Đường An thành ở vào Càn Quốc trung ương, vô luận nam bắc, quân lệnh điều hành, chính lệnh hạ đạn đều sẽ càng nhanh hơn thuận tiện. Tiếp theo, Càn Quốc rời xa biên cương, không cần gặp quân địch uy hiếp. So sánh với Lương Châu, giả thiết quân địch công phá Kim Mạc Quan, Bắc Xương thành liền sẽ trở thành binh phong trực chỉ chi địa. Đề cập phương bắc, Diệp Tiêu ánh mắt chớp động. Không biết Cung Châu chiến sự như thế nào. Tính toán thời gian, cúc trạm cũng sắp đến. Cung Châu trên chiến trường, Hoàng Nông thành, thời ngang cấp động. Mặt trời bạo chiếu phía dưới, thi thể tản ra hôi thối. Trên tường thành máu tươi, cơ hồ đem toàn bộ trên đầu thành tảng đá nhuộm thành màu đỏ. Tiêu Phi miệng lớn thở hổn hển, nhìn bên cạnh còn thừa không nhiều kiếm vệ, lộ ra cười khổ. Từ khi Sở Quân công thành, bọn hắn gặp áp lực chính là cực lớn, không ngừng chém giết, không ngừng bỏ mình. Một tướng công thành vạn quốc khô, tại thời khắc này, cụ tượng hóa vô cùng rõ ràng. Những cái kia đến từ Tiêu gia huyết mạch, đến từ trên giang hồ muốn tranh thủ công danh phú quý gia nhập Diệp Tiêu dưới trướng người, từng cái chết tử, từng cái ngã xuống, thậm chí không kịp bi thương, không kịp nghĩ nhiều, liền vung đao bổ về phía kế tiếp địch nhân. Hết thảy tình cảm, hết thảy lý trí, tại loại này cường độ cao tác chiến phía dưới, đều chỉ hóa thành bản năng chém giết. Đồng thời, theo đại lượng quân tốt bỏ mình, trong thành thanh niên trai tráng cũng bắt đầu lên thành thủ vệ. Những người này, thậm chí căn bản không có quá mạnh chiến lực, thế nhưng là hỗn hợp một chút thanh niên trai tráng, có thể cực lớn đền bù binh lực chênh lệch. Mà lại coi như thanh niên trai tráng yếu hơn nữa, chỉ cần trong tay có đao, liền có chém giết địch nhân khả năng, liền có thể ngăn chặn quân địch. Có lẽ vô tình, có lẽ băng lãnh, nhưng tại loại thời điểm này, người người đều tại liệu mình chém giết thời điểm, căn bản không có người có thể thoát đi. Chiến tranh phía dưới, không có người vô tội, bởi vì tất cả vô tội, đương thành phá đi lúc, đều sẽ bị vô tình trả đạn. Không có người sẽ quan tâm những người kia là không vô tội. Người thắng tàn bạo, đồng dạng vô số lần trong lịch sử viết. Cùng lúc đó, Hoàng Đông thành bên trong, Lương Tình ánh mắt nghiêm trọng, xuất lĩnh bộ đội sở thuộc binh mã hướng tường thành chỗ tiến đến. Bộ đội sở thuộc kỵ binh, 2 vạn người tay, bây giờ chỉ còn lại 6.000 không đến. Những kỵ binh này thoát ly chiến mã về sau, chiến lực nhận nhất định hao tổn. Tại thủ thành chi chiến bên trong, đại lượng tử vong. Thế nhưng là không có cách nào. Ngay tại Lương Tình xuất quân hướng tường thành chỗ đi thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện một đám người, đa số người già trẻ em. Nhìn thấy Lương Tình cùng với bố trí, những này kêu khóc lấy lao đến, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Lương quý phi, thế nhân đều nói Vũ Vương nhân hậu, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, để ta nhà trước kia tử trở về đi. Van xin ngài, nhà ta đời thứ 3 đơn truyền, liền cái này một cái cháu trai, cha hắn đều đã chết rồi, hắn không thể lại đến tường thành, nếu không ngài để cho ta đi. Ta bộ xương già này, không sợ chết. Ta muốn gặp cha ta. Gì gì, ngài có thể thả ta cha trở về sao? Cung Châu không thể so với Lương Châu. Diệp Tiêu thanh danh tuy tốt, nhưng tại Cung Châu chi địa, căn bản không có nhân vọng. Thậm chí nói, rất nhiều dân chúng địa phương cũng không cảm niệm Lương Thừa Ân bọn người. Người đâu, không phải tất cả mọi người một cái ý nghĩ. Làm căn nhân, bọn họ đích xác càng thêm hy vọng quốc gia mình quân đội có thể thắng lợi. Nhưng khi sự tình lộ ra không thể làm thời điểm, các loại ý nghĩ liền sẽ tâm niệm mọc thành bụi. Thậm chí rất nhiều người đều sẽ cảm thấy, cho dù Hoàng Nông bị Sở Quân chiếm cứ, cũng sẽ không có cái gì. Tối thiểu nhất sẽ không để cho thân nhân của mình chết đi. Chương 999, Lương Tình lựa chọn chương 999, Lương Tình lựa chọn số lớn bách tính bị giảm xuống đất, nhao nhao dập đầu khẩn cầu. Ánh nắng bay xuống, chiếu lên trên người, Lương Tình cùng một đám quân sĩ, lại không cảm giác được một tia ấm áp. Lao nhân, phụ nữ, hải tử, mãi mãi cũng là mọi người trong mắt kẻ yếu. Rốt cục, Lương Tình ánh mắt nhìn quanh, chậm rãi mở miệng nói, ta từ Lương Châu, mang đến kỵ binh 2 vạn. Bây giờ chỉ còn 6.000. Bản cung thân là quý phi, nhưng như cũng lên thành giết địch. Vì sao chúng ta chết được, nhà các ngươi bên trong người chết không được? Thanh âm của nàng thanh lãnh vô cùng, không có một chút thương hại, thậm chí trong đó còn ẩn chứa phẫn nộ. Nàng giận sao? Đương nhiên giận. Ai không phải cha sinh mẹ dưỡng? Ai không sợ chết? Ai nguyện ý ngày đêm cùng địch chết giết? Lương Tình cười lạnh nói, thật sự cho rằng địch nhân tiến đến, các ngươi liền có thể sống? Thật sự cho rằng bọn hắn sẽ cùng các ngươi chuyện gì cũng dễ nói dễ thương lượng? Nếu là quân địch phá thành về sau đồ thành, các ngươi không chỉ trượng phu nhi tử phụ thân sẽ chết, các ngươi cũng sẽ chết. Các ngươi muốn đem mệnh cược tại địch nhân từ phía trên sao? Trong họ thiên thật, một số thời khắc cảm thấy ai làm hoàng đế không thích đáng. Một số thời khắc cảm thấy đầu hàng liền có thể vượt qua cuộc sống an ổn. Thế nhưng là Lương Tình rất rõ ràng, thế giới này căn bản không phải dạng như vậy. Nhân tính tàn bạo chưa hề đều không thiếu thốn, mặc kệ là Sở Quân càn quân vẫn là Hạ Quốc quân đội, cái nào không có đổ qua đối phương thành trì, cái nào không có tung binh cướp bóc, cái nào không có phá thành về sau đối bách tính không chút kiêng kỵ trả đạn. Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc quân kỷ nghiêm minh, còn chưa có xuất hiện qua loại chuyện này, nhưng là từ quá khứ đến bây giờ, làm như thế tướng lĩnh cùng quân đội chưa hề đều không phải số ít. Thậm chí nói Lương Tình đã từng trắng trợn tàn sát Sở Quân tù binh. Ở trong quá trình này, có hay không người già trẻ em bị tác động đến, chính nàng đều không rõ ràng. Kia trong đêm tối, có bao nhiêu người chết đi, nàng cũng không rõ ràng. Nàng không phải thần, không có khả năng mình đi nhìn chằm chằm tất cả có tốt. Nàng chưa từng đánh giá thấp nhân tính bên trong ác, nhất là trong chiến tranh, tại không có luật pháp trói buộc, không có người dám thị trốn không người. Lương Tình thanh âm trịch địa hữu thanh, làm cho tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Mặc kệ bách tính phản ứng, Lương Tình quát lên, đem những này ngu dân cho bản cung đều đuổi đi. Chậm trễ chúng ta lên hành, chắc chắn các ngươi cả nhà chém tất cả. Nàng sẽ không đi thuyết phục những người này như thế nào như thế nào, nàng sẽ chỉ đi làm mình chuyện nên làm. Dưới mắt, nàng mới không có rảnh cùng những người dân này cãi cọ, trực tiếp lựa chọn trực tiếp cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Cưỡng chế khu ra. Lương Tình ra lệnh một tiếng, lập tức có quân tốt tiến lên. Cút, còn không mau cút đi. Quân tốt nhóm hung thần ác sát, cũng đều là bách chiến chi binh, trong nháy mắt đem những này bách tính dọa đến sợ vỡ mật. Chỉ là những này quân tốt, cả đám đều rất có tiêu chuẩn. Đừng nhìn đối với địch nhân táo bạo, thế nhưng là đối với mấy cái này người già trẻ em, đều chỉ là mặt ngoài hung ác. Trên thực tế đã không có thật đánh, cũng không có hạ nặng tay. Nhiều nhất chính là có chút số đẩy. Cũng không lâu lắm, đến đây cầu tình bách tính đều bị đuổi đi. Lương Tình bọn người lần nữa xuất phát. Lúc này, Lương Tình phó tướng Tôn Lập người tiến lên trước, thấp giọng nói: "Lương tướng quân, mặt tướng có câu nói, không biết nên nói không nên nói." "Nói." Lương Tình phi thường dứt khoát. Tôn Lập người do dự một chút, hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Lương tướng quân, trong thành này thế cục đã có chút không ổn, hôm qua chúng ta thủ thành thời điểm, mấy lần suýt nữa bị quân địch công phá. Thành nội quân tốt đã không quá đủ. Tại hạ lo lắng, nếu là thành phá, ngài cùng Lương Soái sợ là khả năng thất thủ ở nơi này. Không bằng thừa dịp tiền bạc bây giờ còn có chút lực lượng, tìm một cơ hội phá vây rút khỏi đi." Hắn phải âm rơi xuống, lại sinh sợ Lương Tình hiểu lầm đổi vội và nói: "Mặt tướng không phải tham sống sợ chết, chỉ là tướng quân ngài cùng Lương Soái chính là quốc chi của chủ, hai người các ngươi nếu là chết ở chỗ này, đối ta cả quốc tổn thất quá lớn. Khỏi cần phải nói, chính là ngài chiêu này kỵ binh bồi dưỡng chi pháp cùng phi tướng cờ, còn có ngài xuất quân giá chiến tập kích năng lực, đặt ở thiên hạ đều là ít có. Mặt tướng có thể lưu lại thủ thành, nhưng là ngài cùng Lương Soái không thể chết ta." Lương Tình không nói gì, chỉ là tiếp tục tiến lên. Tôn Lập người bước nhanh đi theo, tiếp tục nói ra: "Tướng quân, ngài vẫn là suy tính một chút đi. Hiện tại giết ra ngoài, còn có cơ hội. Nếu là lại trễ." Đột nhiên, Lương Tình dừng bước, quay đầu nhìn về phía hắn: "Tôn tướng quân, ta biết ngươi ý tứ, thế nhưng là chúng ta như đi, cái này thành chỉ cũng liền ném định. Toàn bộ Cung Châu rơi vào Sở Quân trong tay, muốn đoạt lại, hoàn toàn không có điểm tựa, lại nghĩ đoạt lại, liền bị động. Nhưng nếu là có thể bảo vệ thành này, đứng tại toàn bộ chiến lược góc độ, chúng ta liền có một cái tuyến đầu điểm tựa, mà lại có thể ảnh hưởng cực lớn quân địch tiến quân Thanh Châu, nếu không ngươi cho rằng vì sao kia điện sóc liều chết đều muốn đoạt lấy thành này? Cái này thành trì, không thể tùy tiện ném a." Nói đến đây, Lương Tình trong ánh mắt hiện ra kiên định. "Mới ta cùng Bách Tính nói, chúng ta nhưng chết, vì sao người nhà của bọn hắn không chết được? Hiện tại, câu nói này ta đồng dạng đưa cho ta mình, các ngươi nhưng chết, Bách Tính nhưng chết, ta Lương Tình vì sao không thể chết?" Thoại âm rơi xuống, Lương Tình lại không nửa điểm trì trệ, lần nữa đi hướng tường thành. "Chiến trường bất tử, là ta Lương Tình bản sự, lâm trận bỏ chạy. Đó chính là ta Lương Tình, không xứng là tướng. Tương môn hổ nữ, từ trước đến nay như thế, cũng không phải là bởi vì Diệp Kiêu mà thay đổi. Thơ nhỏ lớn ở trong quân, chấp nhất tại binh mã. Nàng vốn là trời sinh tướng lĩnh, chỉ là Diệp Kiêu một lần nữa cho nàng nở rộ quang mang cơ hội. Hoàng Nông thủ chiến, thậm chí so trước đó tại Thanh Châu thủ thành lúc càng thêm thảm liệt. Tại Sở Quân gần như điên cuồng tấn công dưới, vẹn vẹn ngày thứ 8, quân coi giữ thương vong hơn phân nửa. Thành nội bắt đầu chiêu mộ số lớn thanh niên trai tráng. Ngày thứ 10, vẹn vẹn một ngày, trong thành binh mã cùng bách tính tử thương chung vào một chỗ đạt đến tiếp cận vạn người. Ngày thứ 12, thành quan càng là tràn ngập nguy hiểm, theo trong thành quân tốt tử thương càng ngày càng nhiều, năng lực phòng ngự cũng càng ngày càng thấp. Mà Sở Quân khách quan mà nói, nhân thủ ngược lại càng nhiều hơn một chút. Trong phòng giam, Sở Chiêu cầm một bát cơm, miệng luôn ăn. Rõ ràng bên trong không có bất kỳ cái gì thức ăn mặn, có thể đối hắn mà nói, giờ này khắc này, chén cơm này lại như là cây cỏ cứu mạng. Hắn đã 3 ngày không có ăn cơm. Lương Tình cũng không để cho người ngược đãi hắn. Theo Lương Tình, gia hỏa này nếu như lưu đến tương lai, vẫn là có nhất định giá trị. Thế nhưng là không chịu nổi trong thành quân tốt tự phát cho hắn bên trên cường độ a. Sở Quốc thái tử, phía trước Sở Quân điên cuồng công thành, trả lại cho ngươi cơm ăn. Không chết đói ngươi, đều tính ngươi dáng dấp rắn chắc. Nếu không phải thật sợ hắn chết, Lương Tình trách tội, chỉ sợ lúc này hắn đã thành một cỗ thi thể. Mấy ngụm ăn vào trong bụng, Sở Chiêu cảm giác mình phảng phất lại còn sống tới. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có thưởng thức qua đói khát tư vị, tại thời khắc này, hắn mới biết được, nguyên lai không ăn cơm có thể khó thụ như vậy. Hắn chậm lại ăn cơm tốc độ, nhìn về phía thiên lao ngoài cửa, hai cái cầm đao nam nhân. Hai cái này nam nhân cùng người thường khác biệt. Một người trong đó, chỉ có một cái chân, giờ phút này ngồi trên ghế, mà đổi thành bên ngoài một cái, thì chỉ có một cánh tay, cùng một tay nam nhân trên mặt, còn có một đạo thật dài mặt sẹo, thuận con mắt vạch đến quẻ miệng. Hoạch mắt bị mù đồng thời, lộ ra dữ tợn kinh khủng. Lúc này hắn chính tựa ở trên cây cột hút thuốc túi. Hai người niên kỷ cũng đều không nhỏ, 40-50 tuổi bộ dáng. Bọn hắn đều là càn quân tổn thương tốt, bị Lương Tình phái tới trông coi Sở Chiêu. Những ngày này, Sở Chiêu không ít bị hai người sửa chữa. Chương 1000, công thành quyết chiến chương 1000, công thành quyết chiến nhà tù bên trong, từ đầu đến cuối tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi hôi. Nhiều năm tối tăm không mặt trời, không có ánh nắng chiếu sạng. Loại tình huống này không thể tránh được. Thậm chí nói Sở Chiêu trong phòng giam buồn cầu, cũng không biết bao lâu chưa từng ngược lại qua. Càng đừng để cập soát. Đối với từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, sinh trưởng tại hoàng thất Sở Chiêu tới nói, loại hoàn cảnh này, đơn giản hoàn toàn không cách nào chịu được. Trọng yếu nhất chính là, cái này cũng chưa tính cái gì. Cổng kia hai cái lao tốt, không cho hắn ăn cơm, mới là vấn đề lớn. 3 ngày ăn một bữa, dừng lại đỉnh 3 ngày. Loại cảm giác này, đơn giản để Sở Chiêu sống không bằng chết. Một chén lớn cơm, bị hắn ăn không còn một mảnh, rõ ràng cảm giác được dạ dày có chút phồng lên, nhưng vẫn là muốn tiếp tục đi ăn. Đây là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất đối đồ ăn như thế khao khát. Được rồi, đã ăn xong, bắt lấy ra a. Cụt một tay nam nhân đi tới cửa trước, đưa tay hướng Sở Chiêu muốn bắt. Sở Chiêu nhưng lại không độc làm. Mắt thấy hắn như thế, Lương Trung Tể cười lạnh một tiếng, thế nào, nghĩ bị đánh. Hắn cũng sẽ không khách khí với Sở Chiêu. Nếu là Sở Chiêu thật không nghe lời, hắn không ngại đi đánh Sở Chiêu một trận. Sở Chiêu lắc đầu, hít sâu một hơi. Nhìn về phía Lương Trung Tể, trầm giọng nói, vị này đại ca, ta nhìn ngươi niên kỷ không nhỏ, bây giờ gây mất cánh tay, vị kia đại ca đoạn mất một cái chân, thật nói toạc thành ngày, hai người các ngươi muốn thế nào thoát đi? Làm sao có thể giết ra ngoài? Nói đến đây, hắn mắt thấy Lương Trung Tể mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, vội vàng tăng tốc ngữ tốc nói, nếu như hai người các ngươi tại phá thành này, mang ta rời đi, ta nhất định cam đoan, tương lai hai vị vinh hoa phú quý, thưởng dụng không hết. Ta Sở Chiêu ở đây bằng vào ta Đại Sở Hoàng thất liệt tổ liệt tông danh nghĩa thể, như làm trái này thể, trời chu đất diệt. Sở Chiêu nói xong, cửa phòng giam đã mở ra. Lương Trung Tề một mặt bình tĩnh đi đến Sở Chiêu trước mặt. Ba. Một tay một bàn tay liền vào tới. Đánh vang dội lại thanh thúy, Sở Chiêu hai gò má mắt trần có thể thấy sưng đỏ. Chỉ là hắn lại là không sợ chút nào, ngược lại bộ mặt, trừng trong mắt nói ra, các ngươi có thể nghĩ tốt. Sở Quân phá thành, các ngươi chính là giết ta, thì có ích lợi gì? Các ngươi có thể giết ra ngoài sao? Coi như các ngươi có thể giết ra ngoài, trở về Càn Quốc, bọn hắn lại có thể cho các ngươi cái gì? Cứu ta một cái mạng, đối với các ngươi, là có vô số đếm không hết vinh hoa phú quý, ta không nói để các ngươi vào triều làm quan, tối thiểu nhất đời này tại Sở Quốc áo cơm không lo, mỹ nữ có rất nhiều. Làm nam nhân, dạng này còn chưa đủ hạ. Mà lại có ta làm chỗ dựa, ta bảo đảm các ngươi tại Đế Đô thành không ai dám trêu chọc. Sở Chiêu không chút do dự cho hai người trước mắt bánh vẽ. Hắn biết rõ, hai người này vô luận như thế nào không dám giết hắn. Đồng dạng, hai người kia cũng là duy nhất có thể cứu hắn một mạng tồn tại. Lúc này, hắn không đi nói, không đi bác. Thật nói sắp chết đến nơi, chỉ sợ sẽ trễ. Cho dù là chịu một bàn tay, hắn cũng tiếp tục nắm chặt thời gian cho hai người bánh vẽ. Nếu không trời mới biết hai người này lần sau tiến đến là lúc nào. Ba. Hắn một bên khác gương mặt lại bị đánh một bàn tay. Lương Trung Tể cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta người nhà họ Lương là hạng người ham sống sợ chết? Hôm nay không sợ nói cho ngươi, hai người chúng ta đã sớm quyết định chủ ý. Cùng cái này Hoàng Nông Thành cùng tồn vong, sinh tử tử mệnh. Chỉ là ngươi muốn sống, liền cầu nguyện Hoàng Nông Thành đừng phá, nếu không vô luận như thế nào chúng ta đều sẽ đem ngươi đầu chặt đi xuống. Lương Trung Tề dứt lời, quay người rời đi. Đi vô cùng quyết tuyệt. Trên thực tế, mặc kệ là hắn, vẫn là kia chân gậy hắn tử. Đều là Lương gia chi thứ huyết mạch. Thật ban về đến, Lương Tình thậm chí đối với hai nhân khẩu xương thúc thúc. Tướng môn bên trong, nhiều khi chính là như vậy, căn bản không phải một người. Tỷ như Lương gia, trong đó rắc rối khó gỡ, bao quát rất nhiều thân bằng bạn cũ. Lương Thừa Ân cũng tốt, Lương Tình cũng được. Thậm chí là Diệp Kiều trong tay người, đều có thật nhiều sự tồn tại của những người này. Bọn hắn không nhất định thân cư cao vị, cũng không nhất định thực lực mạnh mẽ. Nhưng là cần có nhất tín nhiệm sự tình, nhất định sẽ giao cho những người này đi làm. Mà những người này, thường thường so những người khác, càng thêm đáng giá tín nhiệm một chút. Từ lợi ích góc độ tới nói, bọn hắn càng thêm phụ thuộc Lương Thừa Ân cùng Lương Tình địa vị quyền thế. Từ tình cảm góc độ mà nói, thời đại này, huyết mạch chi thân, ở trong mắt rất nhiều người, hay là vô cùng trọng yếu. Lương Trung Tể chính là như thế. Thật nói thực lực, hắn không có mạnh cỡ nào. Mặc dù hung hãn không sợ chết, vẫn là trên chiến trường bị địch nhân chặt đứt cánh tay. Thế nhưng là, đối Lương Trung Tể mà nói, Sở Chiêu điều kiện, không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Sở Chiêu bị đánh hai bàn tay. Cả khuôn mặt đều sưng phồng lên. Hắn nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, giận dữ hét, hai người các ngươi vương bát đản, ngu xuẩn, mà mẹ nó các ngươi 18 đời tổ tông, các ngươi sớm tối cũng phải bị loạn đao chém chết, khàn giọng liệt phế. Nhưng không có bất luận kẻ nào để ý tới hắn. Trong thành tù phạm, sớm đã bị nhóm đầu tiên đưa đến trên tường thành cùng địch chém giết. Bây giờ toàn bộ trong phòng giam, chỉ có chính hắn một người. Dùng hết toàn lực chửi mắng cùng gầm thét, lại không đổi được bất kỳ đáp lại nào. Sở Chiêu chán nản ngã xuống đất, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Chết chắc, chết chắc. Cái này Hoàng Nông Thành căn bản thủ không được. Giờ này khắc này, hắn ngược lại hy vọng thành chỉ có thể giữ vững, chỉ có dạng này, hắn mới có thể có cơ hội sống sót. Thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết, mất đi ngoại giới viện quân Hoàng Nông Thành, không có khả năng giữ vững quá lâu. Trên thực tế, hắn cũng không có đoán sai. Đang không ngừng tiêu hao, Sở Quân không ngừng tiến vào chiếm giữ Cung Châu chiến trường tỉnh hồ dưới. Song phương chiến lực đã không tại một cái cấp bậc bên trên. Hoàng Nông Thành đầu, chém giết vẫn còn tiếp tục. Chiến tranh đã đến kịch liệt nhất thời điểm. Thậm chí Điện Sóc cũng đã tự mình leo lên đầu thành. Sở Quân càng là cao thủ ra hết. Điện Sóc đối thủ trước mắt chính là Lương Tỉnh. Nói thật lên, Lương Tỉnh chiến lực kỳ thật đã vượt qua Lương Thừa Ân. Từ chiến lược cá nhân tới nói, Lương Thừa Ân cũng không có xuất sắc như vậy. Thực lực không yếu, thế nhưng là cũng không có quá mạnh. Điện Sóc dáng người gần 2 mét, bắp thịt cả người. Mặc dù 60 có 9, nhưng bộ dáng nhìn qua, bất quá cũng chính là 50 tuổi có thừa. Cầm trong tay một thanh trường đao, không ngừng hướng Lương Tỉnh chém vào. Trong quân người, ít có kẻ dùng kiếm. Chiến ý cũng là đại khai đại hợp. Hai người đại chiến, khí kình toàn bộ triển khai. Giờ phút này Lương Tỉnh cảm nhận được áp lực lớn lao, đã không để ý tới tiết kiệm nguyên khí. Đối phương mỗi một đao đánh xuống, đều nặng như Thái Sơn. Mà lại cái này Điện Sóc tu luyện, đồng dạng là thuần dương cương mãnh công pháp. Khí kình cương liệt, phối hợp cái kia to con hình thể, chí cương chí mãnh. Loại công pháp này, cứng đối cứng, từ trước đến nay là chiếm hết tiện nghi. Nhưng đồng dạng, hắn cũng cảm nhận được Lương Tình điểm đặc biệt. Mỗi một đao chém xuống đi, đều phản phất chém trúng đông. Khí kình mềm dẻo, liên miên bất tuyệt. Công lực mặc dù so với hắn yếu hơn một chút, lại có thể tiếp nhận ở hắn mỗi một lần công kích. Mà lại đao pháp chi tinh diệu, để hắn cũng cảm nhận được một loại áp lực. Thỉnh thoảng một đao, liền đột nhiên đâm về chỗ yếu hại của hắn. Song phương trong lúc nhất thời, đấu cái tám lạng nửa cân. Ha ha ha, không hổ là đại càn nữ nhân đồ, có chút thực lực a. Điện Sóc cười ha hả, trong mắt lại tràn đầy hưng phấn. Bất quá, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Hắn cố ý phát ra âm thanh, trên tay công kích càng là đem hết toàn lực. Bởi vì ngay tại hắn lên tiếng sát na, Lương Tình sau lưng đã có một Sở Quân tướng lĩnh phi thân đột kích. Hắn chính là muốn hấp dẫn Lương Tình lực chú ý. Chương 1001, các hung nghịch chuyển, đao ra chồng gợn chương 1001, các hung nghịch chuyển, đao ra chồng gợn kinh nghiệm. Cái gì là kinh nghiệm? Điển sóc loại này chính là kinh nghiệm. Nhìn như trong lúc nói cười, sát cơ đã ép xuống. Đinh. Song nhận khách quan, song phương khí kình đối xông. Đấu sức thời khắc. Lương Tình đột nhiên cảm giác phía sau lông tơ nổ tung. Nàng nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nghiêng người né tránh. Phốc thử. Trường đao phá vỡ áo giáp, một đạo thật sâu vết thương xuất hiện ở Lương Tình phía sau. Trong chốc lát, máu tươi vẩy ra mà ra. Kia vết thương trực tiếp từ vai phải chặt tới xương trái, cơ hồ rạch ra nửa người, sâu đủ thấy xương. Chiến trường chưa hề đều không phải là đơn đấu phân thắng bại địa phương. Binh lực ưu thế, tướng lĩnh ưu thế, liền sẽ hình thành sau cùng chiến quả. Giờ phút này, Sở Quân số lượng cũng không so đầu tưởng càn quân ít, thậm chí còn hơn. Giữa hai người chiến đấu, phổ thông quân tốt có lẽ không cách nào lẫn vào, nhưng là Sở Quân cao thủ, tuyệt đối không ở trong đám này. Phía sau một đao, trực tiếp làm Lương Tình bị thương nặng. Cùng lúc đó, hai đại sở tướng không có chút gì do dự, đồng thời phóng tới Lương Tình. Hai người sát khí bốn phía, không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ. Giờ này khắc này, đối mặt hai người, Lương Tình đã lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng trên mặt nàng, không có bất kỳ cái gì e ngại hoặc là tuyệt vọng. Chỉ gặp Lương Tình trợn mắt tròn xoe, trong đôi mắt ẩn có nhật nguyệt hư ảnh. Mắt trái vì ngày, mắt phải vì nguyệt. Lương Tình trên thân sinh ra khôi hoàng khí thế. 12 ngày tướng đều có thần dị. Đem so sánh với còn lại tiên tướng chủ động năng lực, quý nhân tướng chủ yếu năng lực chính là chủ phúc đức thần cát. Có thể gia tăng được sách phong người vật thế. Đây là cái thứ nhất năng lực. Bất quá còn có cái thứ hai năng lực. Từ Lương Tình thu hoạch thời điểm, liền không có phát động cơ hội. Giờ này khắc này, lại là đi tới phát động chi điểm. Chỉ nghe Lương Tình, một tiếng quát, thiên can địa trì, lục nhâm làm cơ sở, nhật nguyệt luân chuyển, các hung trái ngược. Theo nàng thanh âm hô lên, trong mắt nhật nguyệt quang mang đại tác, tương sinh tôn nhau lên. Trong chốc lát, vô số kim quang từ đó hiện hiện, Lương Tình phía sau vết thương, thế mà tại kim quang phía dưới, thình lình khép lại. Một giây sau, nàng gắt gao nhìn chăm chú về phía điện sóc. Theo Lương Tình ánh mắt ngưng tụ, phi tốc vọt tới trước điện sóc, đột nhiên cảm thấy phía sau một trận đau đớn kịch liệt. Huyết nhục xé rách để thân hình hắn trì trệ, tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Máu tươi thuận áo giáp tuôn ra. Điện sóc trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn biết, mình thụ thương. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không hiểu rõ, hắn là thế nào thụ thương. 12 ngày tướng, chính là bằng vào nhân hoàng đỉnh sắc phong, đến tiên điệu tán thành, năng lực cũng không phải là tu luyện võ đạo mà tới, mà là phương diện cao hơn quy tắc chi lực, như là đằng xà vệ tốt cường hóa, như là hà quyền niết bàn. Những năng lực này, căn bản không phải võ giả tự thân mà đến, nhưng lại thiết thực tồn tại, vô cùng cường đại. Lương Tình giờ phút này, thi triển các hung nghịch chuyển chi thuật cũng là như thế. Một đao kia thương thế, trực tiếp tái giá đến điện sóc trên thân. Thậm chí căn bản không cần Lương Tình tự mình xuất thủ. Điện sóc động tác một chậm, Lương Tình đã vung đao đón lấy bên cạnh sở tướng. Kia sở quân tướng lĩnh, thực lực không yếu, thế nhưng là thật nói so với Lương Tình, vẫn còn kém hơn không ít. Nguyên bản hai người vây công thụ thương Lương Tình, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là giờ phút này Lương Tình thương thế khỏi hẳn, điện sóc động tác một chậm, liền chỉ có hắn một thân một mình bại lộ tại Lương Tình trước mặt. Tại thời khắc này, Lương Tình náo hải lần nữa hiện lên Diệp Kiều thân ảnh. Phu nhân, ngươi đao pháp này có chút không tốt, ngươi kình lực không đủ cương mãnh, tu luyện đao pháp này lại đại khai đại hợp. Có lẽ ngươi cùng những người còn lại không cảm giác được trong đó vấn đề, nhưng là trong mắt của ta, ngươi dạng này rất khó đưa ngươi công pháp ưu thế phát huy đến cực hạn. Đến, lại nhìn phu quân dạy ngươi cái này như nước tắm đao. Chiêu có tám đao. Lương Tình chém ra một đao, nhưng gặp lam quang chiếu trời cao, hàn mang chém ra, tựa như sóng nước gợn sóng. Một đao kia thẳng tắp điểm trúng sở tướng lưỡi đao. Song phương binh khí tương giao, kia sở tướng trong lòng vui mừng. Đao này khí, tựa hồ không như trong tưởng tượng cường hãn. Thế nhưng là ngay sau đó, một cỗ càng thêm cường đại lực lượng hướng hắn đánh tới. Cỗ thứ hai, cỗ thứ ba, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Thứ năm cỗ đao kình thời điểm, kia sở tướng đã một bụng máu tươi phun ra. Cùng lúc đó, hắn mi tâm chỗ xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết đao. Vết thương chật hẹp, chỉ để lại một chút xíu máu tươi. Thế nhưng là tại hắn bay ra quá trình, đột nhiên phát ra một tiếng rú thảm. Toàn thân trên dưới bắn ra vô số vết đao, tựa như thiên đao vạn quả, đến mãi không hết. Kia sở tướng trong nháy mắt hóa thành một viên huyết hồ lô, như nước tắm đao, trồng gợn. Đao khí kéo dài cựu khúc đãng, một ngấn chưa hết vạn ngấn sinh. Một chiêu phía dưới, sở tướng bỏ mình. Lúc này, điện sóc mới vừa bận điều chỉnh tốt thân hình, hắn không có tiếp tục vọt tới trước. Chủ yếu là tình huống trước mắt quá quỷ dị, Lương Tình chuyển di thương thế thủ đoạn để hắn cực kỳ kiên kỵ. Nếu như tiếp tục chiến đấu, nữ nhân này có hay không còn có thể chuyển di thương thế? Mình cho nàng một đao, nàng trở tay chuyển rời đến trên người mình. Hai người vốn là 8 lạng nửa cân, nếu như thương thế nặng hơn nữa, hắn có thể chịu nổi sao? Đây là một cái vấn đề rất lớn. Mà lại vừa rồi Lương Tình một đao kia, liền có thể nhìn ra, đao pháp chi tinh diệu, chiến kỹ cường đại. Ha ha ha, không tầm thường a, không tầm thường. Điện sóc trong mắt kiên kỵ, chậm rãi lui lại. Lão phu 60 có 9, mới có được như hôm nay tù vi như vậy, Lương cô nương tuổi còn trẻ, thủ đoạn liền như thế cường hãn, thật sự là không tầm thường. Chỉ là không biết, ngươi có thể bù đắp được ở nhiều ít sĩ tốt trùng sát. Giờ này khắc này, cái này một khối cơ hồ bị hai người thanh không. Không ngừng có sở quân sĩ tốt, trèo tường mà lên. Những người này, cũng sẽ không quản Lương Tình mạnh bao nhiêu. Theo điện sóc hét lớn một tiếng, nhao nhao phóng tới Lương Tình, triển khai chém giết. Những người này đại bộ phận đều không mạnh. Chỉ là đối phổ thông sĩ tốt tới nói, bọn hắn không có chọn lựa đối thủ tư cách. Giết chết người trước mắt, phục tùng mệnh lệnh, chính là bọn hắn duy nhất có thể làm. Ở trong mắt Lương Tình, Điển Sóc thân ảnh bao phủ tại Sở Quân bên trong. Trước mắt nàng, chỉ có không biết có bao nhiêu Sở Quân sĩ tốt. Vung đao, chém giết. Bản năng nhất giết chóc. Đây là nàng giờ phút này duy nhất có thể làm. Thương thế chuyện gì, loại chuyện này chỉ có thể làm một lần. Thiên tướng chi lực vô cùng cường đại, nhưng cũng không thể tùy tiện thôi động, có rất nhiều hạn chế. Nếu như Điện Sóc không có tham dự vây công, kia nàng không thể tướng thương thế chuyển rời đến Điện Sóc trên thân. Cái này các hung chi pháp chính là chủ động khởi xướng, nếu như trực tiếp bị người giết chết, đây cũng là không cần nghĩ rời đi. Nói cách khác, nhất định phải thụ thương, lại không có chết, mới có cơ hội một lần phát động. Tướng thương thế chuyển di cho tại thời gian nhất định bên trong công kích qua mình người, mà một lần phát động về sau, tối thiểu nhất tại 10 ngày sau, mới có cơ hội phát động lần thứ hai. Loại tình huống này, Lương Tình càng là không dám kinh thường. Điện Sóc nhảy xuống tường thành, thu thương hắn, không có ý định tiếp tục xung trận. Bây giờ Sở Quân đã chiếm cứ ưu thế, trên tường thành Sở Quân càng ngày càng nhiều, hắn không muốn mạo hiểm. Hắn lui về đại doanh, nửa người đều bị máu tươi nhuộm đẫm. Lương Tình bên trong một đao kia, nhưng thật ra là vô cùng ác độc. Nếu như không phải Lương Tình trốn tránh kịp thời, khả năng đã chết. Cho dù tránh ra một chút, không có chắc chính, thế nhưng là cũng là sâu đủ thấy xương. Gặp Điện Sóc như thế, vây quanh tướng lĩnh đều giật nảy cả mình. Điện tướng quân, ngài thụ thương. Không có việc gì, kia Lương Tình thủ đoạn, hảo hảo quỷ dị. Bất quá, hôm nay thành này, bọn hắn tất nhiên thủ không được. Quay đầu nhìn về phía trên tường thành vẫn như cũ còn tại chém giết Lương Tình, Điện Sóc thở dài nói, nàng này tưởng thật đến, hôm nay giết nàng, trừ một họa lớn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên sau người có kỵ binh bỏ tới. Tướng quân, không xong, đông nam phương hướng xuất hiện đại đội quân địch, cách này không đủ 30 dặm. Chương 1002, quyết đoán chương 1002, quyết đoán dưới ánh mặt trời, Cúc Trạm xuất lĩnh binh mã, cấp tốc tiến lên. Sở Quân công thành, so trong tưởng tượng càng thêm mãnh liệt. Cúc Trạm tới, cũng so trong tưởng tượng càng thêm nhanh. Có đầy đủ tiếp tế, không có đổ quân nhu hành quân tốc độ, xa so với bình thường càng nhanh. Mà lại Cúc Trạm cơ hồ đem hết toàn lực gáp bách sĩ tốt nhanh chóng tiến lên. Thậm chí mỗi ngày hành quân thời gian vượt qua 8 canh giờ. Cũng chính là như thế, hắn so tất cả mọi người dự đoán đều tới càng nhanh. Ngồi trên lưng ngựa, Cúc Trạm dùng sức kẹp động bụng ngựa. Chiến mã tê minh, tốc độ nhanh hơn một chút. Tướng quân, phía trước thành trì đã bị Sở Quân vây quanh, ngay tại công thành. Giết đi qua. Cúc Trạm lần này, chọn vẹn mang theo 20 vạn binh mã. Cái này 20 vạn binh mã, trên cơ bản đều là Lương Châu tinh nhuệ. Bởi vì Nam Cương chi chiến, ngược lại không cần nhiều như vậy phổ thông quân tốt, tôn giả ở giữa đánh cờ mới là trọng yếu nhất. Giết. Theo Cúc Trạm một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất, một cỗ cường hãn khí tức bắt đầu hướng trên người hắn ngưng tụ. Lục hợp thần tướng, hợp thiên địa sáu khí, quét ngang bát hoang. Cái này sáu khí, theo thứ tự là thiên, địa, binh, phật, hồn, trận. Đang thi triển lục hợp quân trận thời điểm, thiên địa nguyên khí sẽ bắt đầu hướng lục hợp thiên tướng hội tụ, sau đó từ bộ đội sở thuộc binh qua số lượng diễn sinh binh khí, sát phạt chi khí, nhân hồn chi khí, lục hợp trận khí. Cái này sáu loại nguyên khí, thiếu một thứ cũng không được. Tập trung tuân hướng lục hợp thần tướng. Cúc Trạm, bất quá mới vào thiên nhân cảnh, thế nhưng là tại cái này lục hợp chi khí tăng thêm dưới, lại bay thẳng thiên nhân 18 cảnh. Đồng thời thể nội khí kình sinh sôi không ngừng, vô tận không dừng, có thể tùy ý thôi động chiến kỹ, cực lớn trình độ tăng lên người năng lực tác chiến cùng tiếp tục năng lực tác chiến. Trên chiến trường, phản phất động cơ vĩnh cửu. Cũng chính là như thế, Cúc Trạm mới có thể một ngựa đi đầu. Cường hãn như thế hiệu quả, nếu như không đi xuống trận, đơn giản chính là phung phí của trời. Hơn 10 dặm khoảng cách, cấp tốc hành quân phía dưới, cũng chính là hơn nửa canh giờ. Hoàng Đông thành bên ngoài, Điện Sóc sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía trên tường thành. Lúc này Sở Quân thậm chí đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là một canh giờ, có thể đặt xuống tới sao? Hắn không biết, cũng không xác định. Nếu như có thể tại quân địch trước khi đến, đánh xuống thành trì, đồng thời bảo thành, cái kia có thể. Dù sao hắn đã hoàn thành công thành. Thế nhưng là nếu như không hạ được đến, vậy hắn liền cần cùng quân địch tiến hành dã ngoại tác chiến. Thắng bại như thế nào, coi như khó mà nói. Nhất là toàn lực công thành, quân địch đến rút, thành tường kia bên trên quân tốt, lại nên như thế nào? Đánh lại không có trợ rút, lui lại không có đường lui. Loại thời điểm này, mới là nhất khảo nghiệm một người tướng lãnh thời điểm. Giống như một tuyến ở giữa, lại là sinh tử địa ngục. Lựa chọn như thế nào? Lựa chọn ra sao? Cho dù là mang binh nhiều năm Điện Sóc, trong lúc nhất thời đều có chút do dự. Thế nhưng là hắn cũng biết, giờ này khắc này, không thể nhất có chính là do dự. Cơ hội tại 2 giây về sau, hắn liền làm ra quyết định. Tất cả cao thủ tướng lĩnh, theo ta xông lên đầu tường, nhất định phải cầm xuống thành này. Hà Diệu Vũ, Tô Lôi, hai người các ngươi riêng phần mình lãnh binh 5 vạn, đi hướng tây nam bố phòng. Nhất định phải toàn lực cản trở quân địch. Nếu là đại quân rút lui, ta sẽ phái người đưa tin cho ngươi, ngươi mới có thể rút lui. Nếu không nhưng dám lui lại một bước, ta nhất định chém hai người các ngươi. Đây chính là tử mệnh lệnh. Trên chiến trường, một khi hạ đạt loại này quân lệnh, liền đại biểu không cho sơ thất, không dung làm trái. Điện Sóc hiện tại tay cầm đại quân mấy chục vạn, không hề thiếu binh lực, 10 vạn binh mã cản trở quân địch. Hắn thấy, nếu như quân địch bị trì trệ, sẽ cho hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn đến công thành. Giờ này khắc này, hắn lựa chọn được ăn cả ngã về không. Hoàng Đông thành tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Đã tiến đánh nhiều ngày như vậy, đến cuối cùng một bước, không đem cái này Hoàng Đông thành đánh xuống, hắn tuyệt không cam tâm. Mặc kệ đúng sai, quân lệnh đã hạ đạt. đơn giản băng bó một chút thương thế, điện sóc một lần nữa quát, tự mình dẫn người công hướng Hoàng Nông thành. Sở quốc đế đô, trong hoàng cung, trong hậu hoa viên, Sở đế trước mặt một cái giàn mua nữ nhân quỳ rạp xuống đất, nàng quần áo hoa lệ, tóc trắng thơ, khắp khuôn mặt là nếp vốn cùng giàn mua, chính là bây giờ Sở quốc hoàng hậu Sở Chiêu mẹ đẻ. Sở Chiêu bị bắt tin tức sớm đã truyền khắp đế đô. Đối với tin tức này, các phương phản ứng hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên chính là từng cái hoàng tử, rất nhiều người nghe nói việc này, kia là nội tâm cùng hỉ a. Phải biết, Sở đế tuổi tác đã cao, ai cũng không biết hắn sẽ có hay không có một ngày ngã xuống, mà Sở đế cũng không có bồi dưỡng nhiều cái người thừa kế. Tối thiểu nhất trước mắt đến xem, Sở Chiêu thái tử địa vị phi thường vững chắc, thậm chí nói chỉ cần Sở đế chết đi, nhất định là hắn kế thừa hoàng vị. Những người còn lại căn bản không có tranh đoạt chỗ trống. Nhưng là hiện tại, Sở Chiêu bị Càn Quốc nữ tướng Lương Tình bắt, cái này coi như thú vị. Ai biết người này còn có thể hay không còn sống trở về? Nhất là tiền tuyến ngay tại Liều chết công thành, loại tình huống này, ai dám nói Càn nhân sẽ không dưới cơn nóng giận đem Sở Chiêu làm thịt? Nhưng đối với Sở Chiêu mẹ đẻ Lưu Hoàng hậu tới nói, tin tức này đơn giản chính là sấm sét giữa trời quang. Nhất là đương nàng nhận được tin tức, Sở đế cũng không tính cố ý nghĩ cách cứu viện Sở Chiêu. Tại thời khắc này, nàng cảm thấy trời đều sập. Do dự nhiều ngày, nàng mỗi ngày thậm chí ngay cả cơm đều ăn không vô. Rốt cục vẫn là tại Ngự Hoa Viên ngăn cản Sở đế. Nàng không phải Sở đế vợ cả. Đời trước hoàng hậu sau khi chết mới là nàng đang bị. Cao cao tại thượng hoàng hậu phủ phục tại gạch đá xanh lên. Không nói gì, chỉ là lặng im dập đầu. Ầm, ầm, ầm. Một chút dập đầu. Máu tươi nhiễm tại phiến đá bên trên, nàng mi tâm đã đập phá. Sở đế lạnh lùng nhìn xem nàng. Không biết dập đầu nhiều ít cái đầu về sau, mới chậm rãi mở miệng, "Đủ rồi. Ngươi đây là bộ dáng gì?" Lưu hoàng hậu không dám nhiều lời, chỉ là nằm sấp dưới đất trên mặt. Gặp nàng cái dạng này, Sở đế ngược lại càng thêm bực bội. Hắn tự nhiên biết, nữ nhân trước mắt này đến cùng nghĩ gì. "Trở về đi, Sở Chiêu sự tình, muốn nhìn mệnh của hắn, những người khác không giúp được hắn." Sở đế thoại âm rơi xuống, Lưu hoàng hậu nhưng như cũng bất động, mà nàng cũng rốt cục mở miệng, chỉ là thanh âm phi thường run rẩy. "Chiêu, hắn dù sao cũng là con của ngài, mà lại ngài đem hắn mang theo trên người dạy bảo nhiều năm, còn xin bệ hạ cứu hắn một cứu." Sở đế nhìn xem Lưu hoàng hậu, âm thanh lạnh lùng nói, "Gia quốc trước mặt, há có tư tình? Hoàng Nông thành, sao mà trọng yếu? Kia Diệp Tiêu cầm xuống Đường An thành về sau, đại cục đã định, nhất định ngồi biên, chúng ta nếu là không thể tại viện quân đến trước đó, cầm xuống Hoàng Nông, tựa như cùng bị người trong thân thể khảm một viên cái đinh. Ngươi cảm thấy, Sở Chiêu mệnh, so ra mà vượt trận kia vong ngàn vạn tướng sĩ chi mệnh, so ra mà vượt Tây cảnh bốn châu vô số dân chúng quân tốt tính mệnh." Đối mặt Sở đế chất vấn, Lưu hoàng hậu im lặng im lặng. Đạo lý, ai không hiểu? Thế nhưng là thật sự đáo lâm đầu, con trai mình phải chết, ai còn lo lắng cái này cái gọi là đại đạo lý? Còn xin bệ hạ khai ân. Sở đế thở dài một tiếng, Sở Chiêu có mệnh của hắn, làm ta Sở quốc hoàng thất thái tử, tối thiểu nhất hắn tại thành tường kia phía trên chưa từng mất mặt, còn có chút cốt khí huyết tính. Người thân là mẫu thân, không muốn còn không bằng con của ngươi. Đi xuống đi, chấm hướng ngươi hứa hẹn, nếu là Sở Chiêu chiến tử, chấm sẽ lấy đế vương chi lễ thắng chi. Nói xong câu đó, trong mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, nhưng là chiến sự tiền tuyến, không thể nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hoàng Đông thành cũng nhất định phải cầm xuống. Chương 1003, ngây thơ đại giới. Chương 1003, ngây thơ đại giới. Một đứa con trai đáng giá cái gì? Kỳ thật điểm ấy rất khó giảng. Tại khác biệt người, tâm lý giá trị cũng không giống. Có ít người sẽ nguyện ý vì dòng dõi nỗ lực hết thảy, có ít người lại lạnh lùng cân nhắc giá trị. Từ phổ la đại chúng trong mắt đến xem, loại người thứ hai có lẽ có ít lãnh huyết. Thế nhưng là trên thực tế, nếu như đem người này đổi lại hoàng đế, góc độ nhưng lại sẽ xuất hiện vấn đề. Dòng dõi sinh tử cùng quốc chi lợi ích sinh ra xung đột, hoàng đế lựa chọn quốc chi lợi ích, ai có thể nói ra một chữ không? Ngược lại sẽ lớn thêm tán thưởng, thậm chí nói bách tính cũng sẽ hy vọng đế vương làm ra phù hợp quốc chi lợi ích lựa chọn. Đây chính là nhân tính. Sở đế lúc này chính là như thế. Trong mắt hắn, Hoàng Nông thành có thể hay không cầm xuống, xa so với Sở Chiêu chết sống càng trọng yếu hơn. Hoàng Nông thành bên trên, Càn Quốc tướng sĩ không ngừng chém giết. Tất cả Càn Quốc binh mã đều đã lên thành trì, căn bản đã không có dư lực lại phân hai nhóm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Càn quân bắt đầu bại lui, là thật không chống nổi. Nhiều như vậy thời gian, cơ hồ không dừng ngủ đêm địa công thành, không ngừng làm hao mòn, đã để Càn quân binh mã bị hao tổn đến một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Thủ thành giật gấu và bay, rút lui. Cúc Trảm mới sử dụng Thiên Kình chim gửi thư, viện quân đã không đủ hơn 10 dặm. Chúng ta mượn trong thành đường đi, cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố. Thời khắc mấu chốt, mắt thấy Càn quân hoàn toàn chính xác đã ngăn cản không nổi, Lương Thừa Ân ra lệnh. Lúc này triệt thoái phía sau, đối với hắn mà nói, đồng dạng là cược. Nếu như có thể bằng vào đường phố địa lợi, ngăn chặn quân địch, vậy cái này trận chiến sự có lẽ còn có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Đương nhiên, cái này đồng dạng là đang đánh cược, bởi vì đầu tường ném một cái, bước kế tiếp nhất định là Sở quân vào thành. Nếu như bị Sở quân triệt để cầm xuống, kia toàn bộ Hoàng Nông thành liền lâm vào Sở quân trường khống. Một khi Cúc Trạm không cách nào tại Sở quân tiêu diệt bọn hắn trước đó đánh vào trong thành, cái tiết như thế nhiều ngày tử khổ chiến liền đều uổng phí. Thế nhưng là căn cứ Lương Thừa Ân kinh nghiệm, dưới mắt nếu như không rút lui, chỉ sợ ở đây Sở quân căn bản là gánh không được. Cùng lúc đó, trong thành đại lượng dân binh đều đã bị tổ chức. Lương Thừa Ân đã sớm làm nhiều tay chuẩn bị. Những người này có áo giáp, có binh khí, chiến lược có lẽ đáng lo, nhưng là nương tựa theo khổng lồ cơ số, tốc di hoàn thành thời gian rất lâu kéo dài. Có một câu nói rất hay, 10 vạn đầu heo, ngươi nhất thời bán hội cũng giết không hết. Mà lại những người dân này cũng không phải đồ đần a. Bọn hắn có lẽ chính diện chém giết không phải là đối thủ, nhưng là tại cái này đầu đường cuối ngõ, bọn hắn quen thuộc nhất địa phương, âm thầm mai phục, tìm cơ hội đánh lén cũng có thể. Theo đầu tường càn quân binh mã rút lui, Sở Quân bắt đầu chiếm cứ Hoàng Nông thành đầu tường. Cửa thành mở rộng, đại lượng Sở Quân bắt đầu vào thành. Vào thành về sau, Điện Sóc trước tiên bắt đầu bố trí binh mã tiến vào chiếm giữ từng cái vị trí, chuẩn bị thành phòng. Hắn thấy, trong thành càn quân cũng tốt, bách tính cũng tốt, là không nổi sóng gió. So sánh với mà nói, ngược lại là những cái kia mới tới Việt quân, càng có uy hiếp. Hắn nhất định không thể cho đối phương tùy tiện vào thành cơ hội, thế là, Điện Sóc tại tường thành các nơi, bố trí đại lượng quân coi giữ. Trong thành, Trịnh Lão Ba Ba, một cái Hoàng Nông nổi danh du côn lưu manh. Hắn mặc một thân y giáp, cầm trong tay trường đao, xông vào chính hắn trong viện. Vừa vào cửa, liền bắt đầu cởi quần áo, tướng y giáp rời. Trường đao ném một bên. Lão bà hắn bật ra, gấp giọng nói, "Hai cha hắn, ngươi chạy thế nào trở về rồi? Không phải nói muốn tổ chức nhân thủ cùng kia Sở Quân chém giết sao? Ta chém giết cái giám nhà." Đám người kia tập hợp một chỗ, ồ ồ minh ngông, nghe lời đều nghe không rõ. Bọn hắn ngày bình thường giết gà đều phải mấy đao, thế nào giết người? Lão tử chỗ nào cũng không đi, liền trốn ở trong nhà, nếu là Sở Quân tới, lão tử liền cho bọn hắn dập đầu nhận thua. Không tầm thường giúp đỡ dẫn đường, tổng không đến mức mất mạng. Nói hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, mau đưa những này rách dưới đồ chơi cho ta cầm trong phòng giấu đi, vạn nhất chúng ta càn quân thắng, ta mặc thêm vào hôn trở về, nói không chừng có thể được chút chỗ tốt. Người lanh lợi, thích trộm gian dùng mảnh lưới, thế giới này, xưa nay không thiếu khuyết loại nhân vật này. Theo bên ngoài tiếng la giết không ngừng, Trịnh Lão Ba Ba cùng người cả nhà cùng nhau giấu ở trong phòng. Đột nhiên, đại môn bị người phanh một cước đá văng. Một cái Sở Quân tổn thương tốt, kéo lấy thân thể liền vào. Lúc này, Trịnh Lão Ba Ba thuận cửa sân nhìn thấy, ngoài cửa rất nhiều người ngay tại chém giết, cụ thể như thế nào hắn cũng thấy không rõ lắm, chỉ là kia Sở Quân tổn thương tốt xài bước thẳng đến trong phòng mà tới. Hai cha hắn, chúng ta cầm đao liều mạng với ngươi đi. Trịnh Lão Ba Ba lão bà muốn đứng dậy. Thối lao nương môn, đừng tờ mở phạm hổ, người ta biết công phu, ngươi cho lão tử đàng hoàng, lão tử tự có ứng phó phương pháp. Trịnh Lão Ba Ba vớt vớt mặt, mắt thấy kia quân tốt xông vào phòng, gạt ra một cái định nọt tiếu dung nên đón tiếp lấy. Quân gia, lời còn chưa dứt, phốc thử đao trực tiếp đâm xuyên hắn thân thể. Trịnh Lão Ba Ba chỉ cảm thấy một trận đau đớn, hắn cúi đầu nhìn xem kia xuyên thấu phần bụng đau, miệng bên trong phun ra máu tươi. Tại Sở Quốc quân tốt trong mắt, ngoại trừ người một nhà đều là địch nhân, ai sẽ quản ngươi tờ mở là muốn làm gì? Hắn coi là Sở Quân sẽ cùng hắn giảng đạo lý, hắn coi là không chống cự liền sẽ không có việc. Thế nhưng là trên thực tế, đối phương căn bản không quản hắn muốn nói điều gì muốn làm gì, đi lên chính là một đao. Đao rút ra, Trịnh Lão Ba Ba cũng đã mất đi khí lực, chán nản ngã xuống đất, ôm bụng co lại co lại. Lúc này Sở Quân sĩ tốt đã bước qua hắn, thẳng đến vợ con hắn. Ta liều mạng với ngươi. Trịnh Lão Ba Ba lão bà cũng là đàn bà đánh đá, giơ lên một bên bình hoa liền muốn đi nện. Phốc thử, lại là một đao. Bình hoa không có rơi xuống, nữ nhân đầu đã bị bổ xuống. Ngã trên mặt đất, Trịnh Lão Ba Ba thấy được thê tử của mình đầu một nơi thân một nẻo, cũng nhìn thấy năm tuổi nhi tử bị một đao chém giết. Dù là sinh mệnh đi tới sau cùng cuối cùng, hắn cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. A! Phát ra phẫn nộ tiếng giống, hắn dùng sức ôm lấy đi ngang qua bên cạnh hắn Sở Quân, một ngụm liền cắn lấy kia Sở Quân sĩ tốt trên đùi. Kia sĩ tốt bị đau, hét thảm một tiếng. Cả người bị hắn túm ngã xuống đất. Lúc này, Trịnh Lão Ba Ba đột nhiên phát hiện, đối phương tựa hồ không có hắn tưởng tượng mạnh như vậy. Chỉ là hiện tại, hết thảy đã trễ rồi. Một giây sau, đao chém vào hắn trên cổ. Một đao xuống dưới, đoạn mất một nửa. Trịnh Lão Ba Ba ý thức dần dần mơ hồ. Giờ phút này hắn chỉ có hối hận. Hối hận không có đi cùng Sở Quân chém giết, hối hận đem ý giáp đao đều ẩn nấp rồi, càng hối hận không có nghe lão bà hắn. Mắt tối sầm lại, hắn triệt để đã mất đi sinh mệnh. Kia Sở Quân sĩ tốt lại dùng thật lớn khí lực, mới đem Trịnh Lão Ba Ba đầu từ trên đùi đạp xuống dưới. Cùng lúc đó, Lương Tình bộ đội sở thuộc đã một lần nữa lên chiến mã. Hạ tường thành bọn hắn như trước vẫn là tinh nhuệ kỵ binh, ở trong thành chém giết tác chiến, làm kỵ binh bọn hắn cưỡi ngựa chiến lược xa so với không cưỡi ngựa càng mạnh. Ngồi trên lưng ngựa, Lương Tình hít sâu một hơi, xem sau lưng, quát lên, theo ta giết. Chinh chiến kiếp sống nhiều năm, Lương Tình biết giờ phút này kỳ thật đã nguy cơ bạt phần. Nếu là lại không việc quân, bọn hắn có lẽ căn bản nhịn không được quá lâu, nhưng là giờ phút này duy chiến mà thôi, không có lựa chọn nào khác. Chương 1004 Diệp Tiêu tín nhiệm. Chương 1004 Diệp Tiêu tín nhiệm. Một bên khác, trên tường thành, Điện Sóc cái chán tràn đầy mồ hôi, vết thương trên người vẫn như cũ ẩn ẩn làm đau, máu tươi thuận phía sau y giáp chảy ra. Kia mãnh liệt chỗ đau, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở hắn, trải qua vừa rồi chém giết, miệng vết thương của hắn đã băng liệt. Chỉ là lúc này, hắn cũng không nói hoài tới xử lý vết thương, không ngừng cho thuộc hạ đạt quân lệnh. Nhưng vào lúc này đột nhiên có người chỉ vào tường thành bên ngoài, la lớn, mau nhìn. Điện Sóc quay đầu, trong nháy mắt trừng to mắt, chỉ gặp không biết nhiều ít Sở Quân, liều mạng hướng Hoàng Nông thành chạy tới, mà lại phóng tầm mắt nhìn tới, đến gần Sở Quân càng ngày càng nhiều, mà lại rất nhiều người đều là đánh tới bởi, mắt thấy chính là tan tác chi thế. Cầm đầu quân tốt chạy đến con trước, la lớn, "Điện tướng quân, có đại sự xảy ra, kia quân địch tướng lĩnh vô cùng kinh khủng, khí kình phảng phất vô cùng vô tận, thu vi lại cao. Xuất quân xung trận, tại trong vạn quân tướng Hà Diệu Vũ cùng Tôn Lôi hai vị tướng quân chém giết. bộ đội sở thuộc binh mã cực kỳ tinh nhuệ, chúng ta thực sự ngăn cản không nổi, bị kỳ trùng tán. Nghe được cái tin tức này, Điển Sóc đơn giản không thể tin vào tai của mình. Làm thế nào khả năng? Phải biết, mặc kệ cao thủ mạnh cỡ nào tướng lĩnh, chân khí cùng thể lực đều là có hạn. Xuất quân xung trận, nhất là muốn tập kích quân địch đại tướng. Trong quá trình này, tao ngộ trận đánh vô số, chỉ dựa vào sức một mình giết mặc chiến trận, kia là gian nan dường nào. Huống chi hắn phái ra hai cái tướng lĩnh, cũng không phải tên soảng sinh, a hai người đều có thiên nhân mười cảnh tả hữu tu vi. Quân địch lãnh binh tướng lĩnh là ai? Không biết, chỉ là đại kỳ vị Cúc. Điển Sóc nhíu mày, Cúc? Kia tất nhiên là Cúc Trạm. Thế nhưng là kia Cúc Trạm cá nhân tu vi, nghe nói không tính đặc biệt xuất chúng, làm sao có thể làm được như vậy sự tình? Cúc Trạm làm Càn Quốc đại tân sinh tướng lĩnh, cố nhiên có chút thanh danh, nhưng là cũng chưa từng có nghe nói qua có như vậy dũng manh. A dưới thành sĩ tốt gấp giọng nói, kia tiểu nhân không biết, dù sao kia chỉ tướng vô cùng cứng hãn, tay phải tác chiến thời điểm tràn đầy lông trắng, hình như có yêu tộc huyết mạch. Lời vừa nói ra, Điển Sóc lại là sững sờ. Bất quá lúc này hắn cũng không nói hoài tới phân tích Cúc Trạm. Tiền tuyến binh bại đã là tất nhiên. Nói cách khác, Cúc Trạm xuất lĩnh biệt quân rất nhanh liền muốn đi vào Hoàng Nông thành. Tất cả mọi người lập tức nghe lệnh, không cho phép vào thành, vượt thành mà đi, từ hướng tây bắc tập kết chỉnh quân. Hắn không có khả năng mở cửa thành ra khiến cái này quân tốt đi vào. Một khi nói quân tốt vào thành thời điểm, bị Cúc Trạm xuất quân chém giết tới, sẽ rất phiền phức. Cho nên để bọn hắn vượt thành mà đi là lựa chọn tốt nhất. Điển Sóc biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Quân địch so với trong tưởng tượng càng thêm hung ác. Hắn phái khu vực chặn đường quân địch nhân mã, nhưng khoảng chừng 10 vạn. Liền xem như Cúc Trạm bộ đội sở thuộc dũng mãnh, cũng không nên nhanh như vậy liền đem cái này 10 vạn nhân mã đều đánh tan. Còn có kia hai tên bị trận trạm tướng lĩnh, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này, dưới ánh nắng chói chang, đi hướng Nam Cương trong đội ngũ, Diệp Tiêu nằm dựa vào trong xe ngựa, một bên Nam Cung Uyển Uyển có vẻ hơi lo lắng, khuôn mặt nhỏ căng cứng, lôi kéo Diệp Tiêu tay, nhẹ giọng hỏi: "Tiêu ca ca, Tiểu Tinh Nhi không có sao chứ?" "Cúc Trạm đi, sẽ không có chuyện gì, Trâm Phong hắn làm lục hợp thần tướng, cái này lục hợp thần tướng, chủ trưởng hài hòa xúc tiến chi tác dụng, có thể chỉnh hợp thiên địa quân một cánh quân khí, thủ tại bản thân, lại nhưng cường hóa quân tốt, có thể xương thích hợp nhất thống binh tướng vị một trong. Chỉ cần hắn có thể kịp thời đổi tới, Tinh Nhi sẽ không có sự tình." Diệp Tiêu thanh âm trầm thấp mà kiên định. "Có sao không?" Kỳ thật chính hắn cũng không thể xác định, nhưng là hắn biết, giờ này khắc này, hắn chỉ có tin tưởng Cúc Trạm, mà lại hắn cũng tin tưởng Lương Tình, sẽ không như vậy mà đơn giản liền thua. Tựa như những người khác tín nhiệm hắn, một số thời khắc, hắn cũng cần tín nhiệm người khác. Cùng lúc đó, yêu tộc chi địa, Bạch Mục đạp không mà đi. Ở trước mặt hắn, là một đầu mắt xanh thú mắt vàng. Yêu thú này miệng rồng đầu sư tử, hai mắt hiện lên màu xanh lam lại con ngươi phát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Tứ chi đều là hổ trảo, toàn thân vảy cá dày đặc, đầu có sừng hiệu, đuôi như trâu. Toàn thân huyết hồng, trọn vẹn hơn 10 mét cao, đứng ở giữa thiên địa, miệng nói tiếng người: "Ngươi cái này đáng chết nhân loại, nhập ta yêu tộc cảnh nội, giết ta toàn tộc, hôm nay ta nhất định phải cùng ngươi quyết cái sinh tử." Bạch Mục đối mặt với mắt xanh thú mắt vàng uy hiếp, lại nhếch miệng mỉm cười: "Thú ăn thịt người, người giết thú, từ trước đến nay như thế, các ngươi yêu tộc chưa từng đứt đoạn vòng nhân tộc ta chi tâm, ta muốn tại chiến bên trong đột phá, ngươi chính là thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, cùng ngươi vì chiến chính là phù hợp, chính là không cách nào đột phá, chém giết ngươi vừa bạn có thể thu hoạch được một số lớn tiên địa công đức, hương hứa liền sẽ có lĩnh nộ cũng có nói. Có ít người trời sinh sát tính liền đạo, Bạch Mục chính là loại người này. Hắn nhập yêu tộc cảnh nội, thu hoạch thiên địa công đức, cố nhiên là trong đó một cái mục đích, nhưng càng quan trọng hơn mục đích chính là hắn muốn cùng yêu tộc cao thủ giao chiến. Trước mắt cái này mắt xanh thú mắt vàng chính là hắn chọn lựa mục tiêu. Kia mắt xanh thú mắt vàng gầm lên giận dữ, trên thân khí tức đương nhiên đó là thiên tôn cảnh giới đỉnh cao. Chỉ bằng khí thế mà nói, trước mắt cái này mắt xanh thú mắt vàng không kém chút nào Nam Cung Nguyên cùng Xích Viêm Ma Tôn. Ha 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 ha. Mắt thấy mắt xanh thú mắt vàng nghiêm túc, Bạch Mục không chút nào không sợ. Trường kiếm trong tay, tách ra kim sắc quang mang, trong mắt tràn đầy hưng phấn, trong miệng không ngừng nỉ non: "Tới đi, tới đi, chém giết thiên tôn cấp bậc yêu thú, ta còn chưa có thử qua đâu." Loại kia hưng phấn lộ rõ trên mặt chiến ý, là bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được. Cùng giai võ giả, thường thường là yêu rất hai tộc càng thêm cường đại một chút, cho dù là đến tôn giả cảnh giới, cũng là như thế. Cường đại thân thể mang đến cường hãn hơn sức chiến đấu. Diệp Tiêu tại sao muốn trùng tu? Chính là vì tiến một bước kéo cao mình hạn mức cao nhất, vì tương lai cùng man tộc yêu tộc tác chiến làm chuẩn bị. Đối với Bạch Mục tới nói, yêu tộc bên trong thiên tôn cảnh giới tôn giả, đồng dạng là cực kỳ khủng bố đối thủ. Cũng chỉ có loại này cao thủ cường hãn mới có thể mang đến cho hắn uy hiếp, mới có thể để cho hắn hưng phấn. A, kia mắt xanh thú mắt vàng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Hắn thân thể khổng lồ cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh tại Bạch Mục trước mắt xuất hiện một cái cả người đầy cơ bắp, đỉnh đầu một cọng lông tóc đều không có tráng hán. Tráng hán hai mắt xanh xám, thân mang vậy cả giáp, mặt mũi tràn đầy hung lệ nhìn xem Bạch Mục. "Bạch Mục, ngươi có lá gan a, cùng cảnh bên trong nhân tộc yếu nhất, ngươi dám đến đối địch với ta, hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi." Mắt xanh thú mắt vàng biến thành trắng hán, gầm lên giận dữ. Thiên không tầng mây ở vang màn át, đều hóa thành hơi nước chi khí. Bạch Mục hét dài một tiếng, trường kiếm trong tay đã chém ra, kiếm khí đầy trời đánh út về phía mắt xanh thú mắt vàng. Hắn tự tin vô cùng: "Nhân tộc yếu nhất, cái gì cậu thí, loại lời này ta chưa bao giờ tin. Có lẽ cường độ chân khí thoáng kém, thế nhưng là chiến đấu xưa nay không là chỉ nhìn cường độ chân khí, Bạch Mục ống tay áo hất lên, toàn bộ thân thể hóa thành lưu quang kiếm mang. Đầy trời cuốn tới kinh đảo hải lãng cùng kiếm kia khí chi hải, tuôn ra đối sông. Chương 1005, Kiếm Tông chuyện cũ chương 1005, Kiếm Tông chuyện cũ trong xe ngựa, Nam Cung Uyển Uyển tựa ở Diệp Tiêu trên thân. Có chút hiếu kỳ hỏi, "Tiêu ca ca, trước ngươi đối Thiên Mạc Kiếm Tông vì sao địch ý lớn như vậy?" "Không có cách nào a, Bạch Mục người này a cùng Hà Thúc chính là sinh tử đại địch, hai người bọn họ, sớm tối tất có một trận chiến, ta tự nhiên đối có địch ý." Diệp Tiêu trầm giọng nói. "Thù hận? Là cái gì nha?" Lòng hiếu kỳ, mọi người đều có. Huống chi là Nam Cung Uyển Uyển loại này, lòng hiếu kỳ kéo căng tiểu nha đầu. Nhắc lên việc này, Diệp Tiêu cũng không giấu giếm, thở dài một tiếng nói, năm đó Hà Thúc bái nhập Thiên Mạc Kiếm Tông, hắn kinh tài tuyệt diễm, có thể xưng Thiên Mạc Kiếm Tông ít có thiên tài, được Kiếm Tông lão tổ lọt mắt xanh, đem nó thu làm môn hạ, cùng ngay lúc đó Thiên Mạc Kiếm Tông thánh nữ cùng nhau bồi dưỡng. Muốn chính là muốn tại trước khi chết, có thể vì Thiên Mạc Kiếm Tông bồi dưỡng được một cái tôn giả người kế tục. Nói đến đây, Diệp Tiêu thở dài nói, Hà Thúc cùng thánh nữ kia, sớm chiều ở chung, lương tình tương duyệt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, về sau Bạch Mục bái nhập Thiên Mạc Kiếm Tông. Bạch Mục thiên tư, thậm chí so Hà Thúc còn muốn càng mạnh hơn một bậc, có thể xưng tuyệt đỉnh kiếm tu thiên tư. Sau đó thì sao? Nam Cung Uyển Uyển có chút không kịp chờ đợi muốn biết đến tiếp sau. Sau đó, kia Thiên Mạc Kiếm Tông tôn giả lão tổ đưa ra tướng thánh nữ gả cho Bạch Mục. A, Nam Cung Uyển Uyển há to mồm. Tao mày nói, cái này cũng quá đáng, người ta hai người lương tình từng duyệt, vì sao như vậy? Ai, Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, kỳ thật đã ta phỏng đoán, vị này chỉ sợ là bởi vì ngày giờ không nhiều, trong lòng lo lắng, cố ý như vậy vì đó, để Hà Thúc cùng Bạch Mục đối lập, từ đó làm cho hai người cảm nhận được đối phương áp lực, từ đó càng nhanh tăng lên tu vi. Có cạnh tranh mới có thể để cho người càng nhanh trưởng thành. Đây là nhất định, cũng là đám võ giả cần. Kia Bạch Mục không có cự tuyệt. Không có. Bởi vì ngay lúc đó thánh nữ chính là Thiên Mạc Kiếm Tông tông chủ chi nữ, cưới tông chủ chi nữ, nhưng phải càng nhiều tài nguyên, mà lại thể chất cực kỳ đặc thù. Một khi phá thân, có thể trợ nam tử cường hóa tư chất căn cốt. Diệp Tiêu trầm giọng nói, đúng là như thế, Bạch Mục cho dù đối không có cái gì tình cảm và hảo cảm, thậm chí biết rõ trong nội tâm nàng có Hà Thúc, cũng vẫn như cũ đáp ứng vụ hôn nhân này. Tên ghê tởm, liền không thể bằng vào cố gắng của mình đi tu luyện sao? Nam Cung Uyển Uyển đối Bạch Mục loại hành vi này cực kỳ bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Mục loại này vì lợi ích, không để ý người khác hành vi, quá phận. Diệp Tiêu lại lắc đầu nói, Bạch Mục người này à, say mê võ đạo, một lòng chỉ muốn hướng bên trên leo lên. Cho nên đối với hắn mà nói, có thể tăng lên hắn căn cốt tiềm lực, là một cái cực kỳ trọng yếu cơ duyên đưa tới cửa, hắn nào có thể cự tuyệt ta. Lúc này nói không nên lời hắn sai, chỉ có thể nói ba người bọn họ khi đó đều chỉ là của người khác quân cơ thôi. Cho dù Hà Thúc bởi vậy đối Bạch Mục sinh lòng bất mãn, cũng không làm đi ra phần có sự tình. Kia về sau phát sinh cái gì rồi? Diệp Tiêu thở dài nói, về sau chính là hai người thành hôn, Hà Thúc đi xa, hàng năm về tông môn khiêu chiến một lần Bạch Mục. Cho đến Bạch Linh Tố xuất sinh, một năm kia, giang hồ phát sinh một kiện đại sự, chính là Thiên Mạc Kiếm Tông lão tổ quy thiên, Thiên Mạc Kiếm Tông không có tôn giả tỏa chấn. Bạch Linh Tố mẫu thân xuống núi lúc, bị ma tông cao thủ chặn, để Bạch Mục tiến đến Vân Vũ Sơn, nhưng khi đó, Bạch Mục chính vào cảnh giới đột phá, hắn lựa chọn trực tiếp bế quan. Hà Thúc biết về sau, đêm tối đi gấp 3000 dặm, một người một kiếm, giết tới Vân Vũ Sơn. Chỉ tiếc, lực có chưa đến, trọng thương thoát đi, suýt nữa bỏ mình. Mà Hà Thúc tình cảm chân thành, cũng chính là Bạch Linh Tố mẫu thân, thì nhận hết lăng nhục tra tấn, khô máu tươi mà chết. Chờ Hà Thúc lần thứ hai lại đi thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy thời khắc hấp hối nàng. Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, đối với chuyện này, Hà Thúc từ đầu đến cuối khó mà tiêu tan. Hắn không thể tiếp nhận cùng tha thứ Bạch Mục phương thức xử trí, hai người triển khai nhiều lần đại chiến. Trận chiến cuối cùng, Bạch Mục thành tôn, Hà Thúc kém một chút, cuối cùng bị Bạch Mục gây thương tích, kiếm khí khóa thân, khó có tiến thêm, đồng thời còn muốn gặp kiếm khí tra tấn. Ngươi nói Hà Thúc có thể cùng hắn hòa giải sao? Cái này Bạch Mục thật không phải cái nam nhân. Nam Cung Uyển Uyển tức giận nói, hắn có thể nào như thế vô tình? Diệp Tiêu lắc đầu, ánh mắt hơi có phiền muốn nói, thế hệ trước sự tình, không liên quan chuyện ta, Hà Thúc nếu là đạt tới thiên tôn cảnh giới, chưa hẳn không thể cùng kia Bạch Mục một trận chiến. Nếu là Hà Thúc chiến bại, tương lai ta tự sẽ tự tay tướng kia Bạch Mục đánh bại. Nói đến đây, Diệp Tiêu trong mắt lóe lên đấu trí. Nhị nó nói, kiếm thần Bạch Mục, thơ đông ảnh kiếm áp thiên hạ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này Bạch Mục kiếm đạo, mạnh bao nhiêu? Mỗi người đều có mỗi người mục tiêu. Đối Diệp Tiêu mà nói, Bạch Mục không riêng gì Hà Quyền mục tiêu, cũng là hắn mục tiêu. Cung Châu, Hoàng Nông thành bên ngoài, Cúc Trạm đã xuất lĩnh đại quân đã tìm đến. Chỉ là giờ này khắc này, đứng tại trên tường thành điện sóc lại thở dài một hơi. Đúng vậy, thật thở dài một hơi. Bởi vì hắn phát hiện, quân địch không có khí giới công thành. Gặp bọn họ như vậy, điện sóc phó tướng cùng tiếu lên tiếng, ha ha ha, cái này Cúc Trạm vì đi đường, từ bỏ hết thảy vướng víu chi vật. Bây giờ không có khí giới công thành, bọn hắn làm sao có thể công thành? Tướng quân quyết đoán anh minh, cái này Hoàng Nông thành, chúng ta chiếm hạ, chỉ cần đem trong thành cản quân cùng loạn dân quét sạch, liền có thể lại đưa ra tay cùng cái này Cúc Trạm giao chiến. Ưu thế tại ta ạ. Đúng vậy, nguyên bản có chút lo lắng tâm tình, tại thời khắc này, triệt để buông lỏng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Cúc Trạm binh mã cường yếu, khó mà nói. Nhưng là ngươi không có khí giới công thành, muốn công phá thành trì, kia là khó như lên trời chờ chính ngươi chậm rãi đi chế tác, khỏi cần phải nói, chỉ là thăng mây, còn chưa đủ ngươi tạo cái 2-3 ngày. 2-3 ngày về sau, trong thành cản quân đã sớm chết không thể chết lại. Chỉ là lúc này, Cúc Trạm cũng không có hứng thú quản bọn họ nghĩ như thế nào. Chỉ gặp hắn rỗi ra mình tay phải, trên tay chữ vật vòng tay đột nhiên quang mang đại tác. Số lớn công trình khí giới từ đó rơi ra ngoài. Cúc Trạm không có bất kỳ cái gì che lấp, hắn chỗ đeo chữ vật vòng tay là đặc chế, không gian cực lớn. Cho nên hắn tại chữ vật vòng tay bên trong, trang một khung thiên khung thần nỏ. Đương thiên khung thần nỏ xuất hiện thời điểm, mới vừa rồi còn tại trên tường thành cuồng tiếu điện sóc phó tướng, giờ phút này lại như là bị người bóp lấy cổ con vịt. Hắn chỉ vào Cúc Trạm mở to hai mắt nhìn, lắp bắp nói, đem quân. Gia hỏa này đó là không ở giữa loại bảo vật ta. Có thể chứa thiên khung thần nỏ. Mà lại làm sao nhiều như vậy? Ngươi nhìn những cái kia có tốt. Sở Hạ hai nước cũng không ít giao chiến. Đối thiên khung thần nỏ, tự nhiên không xa lạ gì. Mà lúc này giờ phút này, nguyên bản trong tay chống không cả quân, đã có rất nhiều công thành trang bị. Thang mây, tấm chắn, xe bắn đá. Cái gì cần có đều có. Điện Sóc đứng tại trên tường thành, nhìn nó nói, ta rốt cuộc minh bạch vì sao lương tình bộ đội sở thuộc, từ đầu đến cuối tới lui như gió, khó mà nắm lấy. Ta rốt cuộc minh bạch, bọn hắn tại sao tới nhanh như vậy? Không có đổ quân nhu lương thảo, hành quân thời điểm, không có bướng hữu, tốt hơn ẩn nấp, tốc độ cũng càng nhanh, tính cơ động cũng càng mạnh. Chương 1006, lục hợp chi lực chương 1006, lục hợp chi lực tường thành bên ngoài, Cúc Trạm bộ đội sở thuộc triệt để triển khai khí giới công thành. Cúc Trạm cưỡi chiến mã, tráng kiện cánh tay phải rõ ràng cùng người thường khác biệt. Khoảng trường thường nhân lớn bằng bắp đùi, phía trên tràn đầy lông trắng. Rất rõ ràng đó cũng không phải người bình thường tay. Thậm chí cả ngón tay đều trở nên thô to vô cùng. Ngày bình thường nhìn không ra mánh khỏe cánh tay, tại chiến trường trong chém giết, hiện lộ ra nhất nguyên bản bộ dáng. Cúc Trạm hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, công thành. Không có bất kỳ cái gì lời nói, không có chút gì do dự. Hắn biết mình hiện tại nên làm cái gì. Không quản thành bên trong tình huống như thế nào, hắn nhất định phải trước tiên cùng sở quân đến chiếm trước tòa thành trì này. To lớn thiên khung thần nỏ nhắm ngay cửa thành. Vô số quân tốt tuân hướng tường thành. Theo Cúc Trạm một tiếng gầm thét, thiên khung thần nỏ mũi tên bạch phá bầu trời. Vâng, làm Hạ Quốc công thành lợi khí, lần nữa cho thấy cường hãn phá thành năng lực. Mặc dù là duy nhất một lần sản phẩm, nhưng là uy lực của nó cường hãn, viễn siêu bình thường. Một tiếng bạo hưởng, cửa thành ầm vang mà ra. Đứng tại trên tường thành điện sóc sắc mặt cực kỳ âm trầm. Loại tình huống này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lưu Nghĩa Dân, ngươi đi, lập tức phủ kín cửa thành, giữ vững cửa thành, tuyệt đối không thể thả bất luận cái gì một cái quân địch trùng sát tiến đến. Hốt hoảng ở giữa, chỗ cửa thành cũng không bố trí. Điện Sóc dưới trướng tướng lĩnh Lưu Nghĩa Dân trực tiếp lĩnh mệnh. Người này là Điện Sóc dưới trướng thứ nhất manh tướng. Một thân thực lực, khoảng chừng tiên nhân 18 cảnh, lại trời sinh thần lực, trước đó công thành thời điểm, người này mấy lần giành trước tường thành, trắng trận giết chóc cản quốc binh mã. Phá thành chi chiến, nhưng khi công đầu, người này cầm trong tay một thanh nặng ngàn cân kim truy. Địa kim truy toàn thân ám kim sắc, chính là dùng sao băng ô đồng chỗ tạo, tầng ngoài trải qua ngàn năm địa hỏa rèn luyện phát ra ám kim sắc lưu quang, chỗ tối lại hiện hiện kim sắc tinh điểm, phản phất tướng vô số tinh thần giặc không, dung luyện trong đó. Cửa thành bị phá, quân địch vào thành, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả làm đầu. Lúc này, kỳ thật nhất nhìn tướng lĩnh quân tốt chiến lực. Trước kia Lưu Nghĩa Dân liền từng tại sở hạ trên chiến trường, thành phá đi lúc, một mình thủ quan, ra sức bảo vệ cửa thành cũng mất, trong thành bất loạn. Nghe nói Điện Sóc mệnh lệnh, hắn không người nói, tướng quân yên tâm, mặt tướng nhất định sẽ không để cho kia cản quốc binh mã vào thành. Hắn nói chuyện ở giữa, cầm trong tay cự truy, gấp hạ thành quan. Ngoài thành Cúc Trạm, mắt thấy cửa thành bị vây mở, hét lớn một tiếng nói, tất cả kỵ binh, theo ta công kích, giết vào trong thành. Cúc Trạm một ngựa đi đầu, phóng ngựa phi nước đại. Giờ này khắc này, liền có thể nhìn thấy, Cúc Trạm không riêng mình cường hãn, thậm chí bao gồm dưới hông chiến mã, trong thân thể, phảng phất cũng bị khí kình tràn đầy, cơ bắp so dị vãng càng thêm phát đạt, đường còn càng thêm rõ ràng, da lông sáng ngời. Dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, lục hợp chi khí, ngay cả cái này yêu huyết chiến mã cũng cùng nhau thu được cường hóa. Giết! Tiếng giết rung trời, bất quá một lát, Cúc Trạm đã xông đến chỗ cửa thành. Thành quan phía dưới đã thấy một cự hán cầm trong tay kim truy, đứng ở trong đó. Cúc Trạm căn bản không quản không để ý, vọt thẳng nhập trong đó. Rất đoạt liền đâm. Lưu Nghĩa Dân một tiếng hét lên, cho lão tử chết. Kim truy múa, phong thanh lên. Gào thét truy minh, phản phất sơn gió gào thét nghẹn ngào. Thê lương điệp hài. Đinh! Chú ý thương tương giao. Song phương đồng thời trừng lớn hai mắt, Lưu Nghĩa Dân trong tay cự truy, trừng ngàn cân chi trọng. Thế nhưng là cùng Cúc Trạm trong tay chi thương giao phong, song phương thế mà trên không trung ngưng trệ đấu sức. Cúc Trạm trong lòng cũng là cực kỳ chấn kinh, phải biết Cúc Trạm hiện tại cánh tay phải này, thế nhưng là Lục Tông bọn người phí hết cực lớn công phu, xâm nhập yêu tộc chi địa, chém giết thiên nhân đại tông sư cấp bậc yêu vượng, đem nó gỡ xuống. Trong đó không chỉ yêu lực cường hãn, còn có viễn siêu nhân loại sức mạnh cường hãn. Giờ này khắc này, thế mà cùng đối phương cầm cự được, có thể thấy được đối phương lực lượng mạnh mẽ. Cũng nhiều thua thiệt Cúc Trạm trường thương trong tay, cũng không phải phàm phẩm. Nếu là hơi yếu chút, thậm chí khả năng không chịu nổi song phương như vậy đấu sức. Nhưng vào lúc này, Cúc Trạm gầm lên giận dữ. Thương Long thoái nhạc. Thương Long thương pháp chính là Cúc Trạm tuyệt kỹ. Môn này thương pháp, cương mãnh công đúc, uy lực cường hãn. Theo Cúc Trạm vung vậy trường thương, vô số khí kình ngưng xoáy, tại quanh thân chỗ, hình thành vô số thương long xoay quanh. Cuồng bạo khí kình, thậm chí hoàn toàn cản trở sau lưng kỵ binh. Căn bản không người dám tiến lên. Mà Lưu Nghĩa Dân cũng là không sợ chút nào. Nổi chống phá núi truy, hắn đồng dạng lấy thần thông chiến kỹ đó lấy. Lưu Nghĩa Dân một truy này ném ra, nhìn như bình thường, thế nhưng là to lớn khí kình, theo truy mà động, thậm chí quanh mình bách tường đều bị tức kình gửi ra ấn ký. cương manh chỗ có thể thấy được lốm đốm. Ầm ầm, Thương Long vọt tới trước, cự truy gào thét. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong cửa thành đều là cuồng bạo khí kình. Song phương đều là luyện được cương mãnh cuồng bạo chi chiến kỹ, lại là tiên nhân 18 cảnh đỉnh cấp chiến trường tu vi. Một trận chiến này có thể xưng sao hỏa đụng phải trái đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa thành trong động thành hai người đích giác đấu trận. Một chiêu một thức đều lấy toàn lực đón lấy. Thế nhưng là càng đánh, Lưu Nghĩa Dân càng là chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện cúc chạm khí lực phản phất vô cùng vô tận. Phải biết, cho dù là thiên nhân 18 cảnh võ giả, toàn lực thôi động chiến kỹ cũng không thể nào là vô cùng vô tận. Càng là cường hãn chiêu thức chiến kỹ, đối chân khí trong cơ thể tiêu hao càng là nghiêm trọng. Nguyên bản ngay từ đầu, song phương xem như thế lực ngang nhau. Thế nhưng là theo tiêu hao càng ngày càng kịch liệt, Lưu Nghĩa Dân chiến kỹ chiêu pháp đã bắt đầu đi lực yếu bớt. Nhưng là cúc chạm nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì xu hướng suy tàn. Loại tình huống này là Lưu Nghĩa Dân làm sao đều không nghĩ tới. Chẳng lẽ gia hỏa này khí kình vô cùng tận? Lưu Nghĩa Dân làm sao biết, đây cũng là lục hợp thần tướng chỗ đáng sợ. Thống ngự thiên địa quân tốt chi khí, tụ tại bản thân. Thi triển ra viễn siêu mình tu vi thực lực không tính, thể nội khí kình cũng cơ hồ là vô cùng vô tận. Giờ phút này nếu là Tư Thiên nhất tại, lấy hắn dòm thiên chi nhãn, liền có thể nhìn thấy, cúc trạm bộ đội sở thuộc quân tốt, cùng giữa thiên địa chí thuần chi khí, không ngừng tuân hướng cúc trạm, ở trong cơ thể hắn tụ hợp ngưng kết, cung cấp sử dụng. Càng đánh, nguyên bản tự tin vô tận Lưu Nghĩa Dân, càng bắt đầu sợ hãi. Theo lại là một chiêu giao phong, khí kình đem nó trên thân vạch ra mấy đạo vết thương. Lưu Nghĩa Dân biết, hắn đã không chống nổi. Lên cho ta. Hắn đánh ngựa triệt thoái phía sau. Sau lưng Sở Quân liều mạng xông lên, rất nhiều người đều là thân mang chiến giáp tinh nhuệ. Thế nhưng là thì tính sao? Lúc này cúc trạm, trên thân khí thế đã đi tới cực hạn. Yêu cánh tay của Vũ, quân bạo chiến kỹ trực tiếp đánh phía quân địch. Trùng sát nhập trong chiến trận, tựa như tu la hàng thế. Mà bị thương Lưu Nghĩa Dân, giờ phút này đã căn bản là không có cách cùng cúc trạm đánh nhau. Trong cơ thể hắn khí kình, tại mới kia một trận đối chiến bên trong, gần như thấy đáy. Giết. Vô số tiếng la giết bên trong, cúc trạm đã một ngựa đi đầu, giết vào thành nội. Cùng lúc đó, cúc trạm bộ đội sở thuộc tướng lĩnh sĩ tốt, rất nhiều cũng đã xông lên tường thành, cùng Sở Quân triển khai chém giết. Điển Sóc chính chỉ huy quân tốt thủ thành, liền nhìn Lưu Nghĩa Dân toàn thân máu tươi xông lên đầu tường, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, ôn quyền nói: "Tướng quân, mặt tướng không địch lại kia cúc trạm, ném đi cửa thành, còn xin tướng quân trị tội." Điển Sóc giật nảy cả mình. Kia cúc trạm có như vậy dũng mãnh? Hồi tưởng lại cúc trạm, Lưu Nghĩa Dân lòng còn sợ hãi, tu vi cường hãn, cánh tay phải tựa hồ là yêu vượn cánh tay, thần lực vô tận, mà lại khí kình cơ hồ vô cùng vô tận, mặt tướng cùng hắn đại chiến trăm hiệp, chân khí trong cơ thể cơ hồ khô kiệt, hắn nhưng như cũ sinh long hỏa hổ, chỉ có thể không địch lại trở ra. Chương 1007, phụ tá chương 1007, phụ tá Điển Sóc không trách tội Lưu Nghĩa Dân. Nói trắng ra là, Lưu Nghĩa Dân còn mạnh hơn hắn, có thể xưng phổ thông chiến trường đỉnh cấp manh tướng. Loại tướng lãnh này đều đánh không lại địch nhân, có thể thấy được nó cứng hãn, mà lại cúc chạm trước đó xông trận chặn tướng, liền để hắn biết, tên kia nhất định là phi thường cứng hãn. Rút lui. Cửa thành ném một cái, Điển Sóc minh bạch, thành này tưởng cũng là thủ không được. Trong thành binh mã, không phải số ít. Hắn muốn làm cho cùng càn quân tranh đấu. Tòa này Hoàng Nông thành, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Theo Điển Sóc hạ thành, toàn bộ Hoàng Nông thành biến thành chiến trường. Sở Quân cùng trong thành thanh niên trai tráng quân coi giữ chém giết đến cùng một chỗ. Một mực chém giết đến nửa đêm. Song phương bắt đầu ở trong thành các nơi bắt đầu phân biệt rõ ràng, cũng đều mệt mỏi. Chỉ là tại loại này giữa chém giết, toàn bộ trong thành tử thương vô số. Không riêng gì quân tốt, cũng có thật nhiều bất tính. Càn quân còn tốt, Sở Quân cũng mặc kệ những cái kia, xông vào dân trạch bên trong, gặp người liền giết. Bất kể có phải hay không là địch nhân, căn bản sẽ không lưu thủ. Cho đến lúc này, rất nhiều ngày thật bách tính mới biết được, chiến tranh so tưởng tượng càng khủng bố hơn. Trước đó lương tình đuổi đi bách tính, rất nhiều bách tính còn đối lòng có oán hận. Thế nhưng là lúc này, lại hoàn toàn là một loại khác ý nghĩ. Song phương từ đông tây hai bên, riêng phần mình chiếm cứ cơ hồ nửa cái thành trì. Ban đêm, một gian trong viện, rất nhiều nạn dân nhét chung một chỗ, tiếng khóc liên tiếp. Rất nhiều người đều đã mất đi tình cảm chân thành thân bằng. Lúc ban ngày, hoảng sợ đến cực điểm, chỉ lo bên trên đảm bệnh, thậm chí không kịp thúc thiết. Tại trời tối người yên thời điểm, bi thương xông lên đầu. Cái này nước mắt liền rốt cuộc khống chế không nổi. Một đứa bé con co quắp tại phụ nhân trong ngực. "Nương, các ngươi trước đó không phải nói, coi như sợ người đánh vào đến, cũng cùng chúng ta phổ thông bách tính không quan hệ sao? Thế nhưng là bọn hắn vì sao giết ra ra nãi nãi?" Tỉnh tỉnh mê mê thiếu niên đã hiểu rất nhiều chuyện. Hôm nay nếu không phải hắn cùng nữ nhân chạy nhanh, lại vừa lúc bị thanh niên trai tráng tạo thành dân binh chạy đến cứu giúp, chỉ sợ đã bỏ mình tại chỗ. Thiếu niên phụ thân chính là đã từng bị kéo lên tường thành thanh niên trai tráng. Hắn cũng từng cùng nữ nhân cùng nhau đi cản đường Lương Tỉnh. Ngày đó hắn nhớ kỹ mẫu thân cùng gia gia mãi mãi sau khi về nhà đối Lương Tình đủ kiểu chửi mắng. Nữ nhân im lặng, lời này là ai nói ra được? Không được biết, nhưng là rất nhiều người nhưng là nghĩ như vậy. Nữ nhân nước mắt không câu dưới, ôm sát hài đồng, thấp giọng nói: "Hài tử, nhớ kỹ, sợ chó đều đáng chết, cứu hận là nhất định sẽ có, đây là tất nhiên. Liên phảng phất yêu thương mãi mãi cũng sẽ ở nhân gian sinh sôi, cứu hận cũng là như thế, đây là mãi mãi cũng không cải biến được sự tình." Cúc Trạm cùng Lương Tình, Lương Thừa Ân tụ hợp một chỗ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Hiện tại trong thành Sở Quân thế nhưng là không ít. Lương Tình nhìn về phía Lương Thừa Ân. Lương Thừa Ân cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Cúc Trạm. Cúc tướng quân, ngươi nghĩ như thế nào? Cúc Trạm cũng không khách khí, cuối cùng, hiện tại trong thành chủ lực đều là binh mã của hắn. Hắn cũng không có khả năng ngón tay giữa vung quyền giao cho Lương Thừa Ân. Mặc dù Lương Thừa Ân tại tước vị, chức quan cùng cấp bậc bên trên đều cao hơn hắn. Thế nhưng là hiện thực chính là như vậy. Trong tay ai có binh mới là trọng yếu nhất. Hoàng Nông Thành quyết không thể để. Ta ý, một phương diện hướng bệ hạ thỉnh cầu trợ giúp, một phương diện tiếp tục ở đây cùng địch chém giết. Lương Thừa Ân cũng là gật đầu. Chẳng ai ngờ rằng, cũng chính là quyết định này, để một trận Sở Càn ở giữa ngày rộng hồi lâu say thì chiến, như vậy kéo ra màn che. Đường An Thành, Diệp Tiêu rời đi, quốc sự cơ bản giao cho Tô Minh Hiên. Điều này cũng làm cho Tô Minh Hiên vô cùng vất vả. Mỗi ngày rạng sáng vào cùng, xử lý các nơi trình báo tấu chương, thường thường phải bận rộn đến đêm khuya. Còn tại xử lý công văn sự việc cần giải quyết. Ban đêm, Tô Minh Hiên phụ thượng, hắn nằm sấp tựa ở trên bàn, lâm vào ngủ say. Tô phu nhân chậm rãi đi vào bên cạnh hắn, cầm lấy một bộ y phục khoác ở trên người hắn. Tô Minh Hiên trong nháy mắt mở hai mắt ra. Một đôi mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Chầm một lát, hắn ngồi thẳng người. Giờ gì? Nhanh giờ tí. Đáng chết, làm sao ngủ chết đi. Tô Minh Hiên cắn răng nói, Lưỡng Giang tổng đốc hôm nay đưa tới khoản có vấn đề, đáng khốn kiếp này, thật sự cho rằng có thể thừa dịp quốc gia nguy nan, phát quốc nạn tài. Coi là bệ hạ đội vàng nam chinh bắc chiến, không để ý tới bọn hắn. Đơn giản đáng hận. Tô phu nhân bất đắc dĩ nói, thế nhưng là khoản có vấn đề, ngươi cũng không cần tự mình thẩm tra đối chiếu a. Ha ha, những người kia làm sổ sách thủ đoạn vô cùng tinh tế, ngươi cho rằng người bình thường có thể từ trong đó tìm tới sơ hở. Ta từng tại Lưỡng Giang làm quan, đối trong đó rất nhiều phong thổ dân tình, rất nhiều chính vụ chi tiết, có hiểu biết, mới tốt thẩm tra đối chiếu. Biến thành người khác, chính là có vấn đề, cũng nhìn không ra đến. Nhìn ra, cũng chưa chắc dám nói. Bất quá chỉ là ta, cũng chỉ là có thể nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong cùng chi tiết, thật nói muốn tra tại thực chỗ, còn phải muốn phái người tiến đến tuần tra. Xoa lấy mi tâm, Tô Minh Hiên nói ra, chỉ là ta không thể để cho người không có chỗ xuống tay, ta để bọn hắn đi trước, nhất định phải từ khoản bên trong tìm ra đại khái phương hướng. Tứ hoàng tử phóng túng quan viên, các nơi bị khiến cho chướng khí mù mịt, nhất định phải tận khả năng duy trì ổn định tình huống dưới, cấp cho quan viên võ, trọng yếu nhất là cố định chứng cứ, để bọn hắn đem nên nộp lên trên triều đình kia bộ phận phương ra, đồng thời cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đợi đến bệ hạ trở lại triều đình, an ổn thế cục về sau, đang chậm rãi xử trí. Tô Minh Hiên có Tô Minh Hiên ý nghĩ. Nhiều khi, sự tình nguyên nhân quan trọng bỡ đỡ đạo. Hiện tại Diệp Tiêu nam chinh bắc chiến, các nơi tốt nhất là không dậy nổi loạn sự tình. Nhưng vấn đề là, lòng người a, chính là như vậy. May mắn tâm lý, ai cũng có. Càng là biết triều đình giờ phút này trọng yếu nhất chính là chiến sự, càng là triều đình quản chế lỏng lẻo thời điểm, rất nhiều người càng là bắt đầu nghĩ biện pháp vì chính mình nhiều chỗ tốt, lại muốn xem bảo, lại không thể loạn, đây chính là khảo nghiệm cổ tay thời điểm. Mà đứng tại Tô Minh Hiên góc độ mà nói, hắn không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm, nhưng là đem khống đại phương hướng, lựa chọn như thế nào dùng người, đều là hắn cần cân nhắc. Tựa như là Diệp Tiêu lựa chọn hắn đến xử lý chính vụ, đối với hắn mà nói, cũng cần tuyển ra người thích hợp tới lui làm thích hợp sự tình. Cương trực công chính người, một số thời khắc chưa hẳn thích hợp đi làm loại chuyện này. Ngược lại là một chút linh hoạt đa dạng, thậm chí nói có một ít gian xảo người, có thể sẽ làm càng tốt hơn. Nhưng đồng dạng, hắn lại cần bảo đảm loại người này sẽ dùng tâm làm tốt sự tình. Phức tạp. Thế nhưng là triều đình tranh đấu, chính vụ xử lý, từ trước đến nay như thế, không có chuyện dễ dàng. Lao thành trị quốc, bốn chữ này không phải đến không. Kinh nghiệm cũng tốt, đạo lý đối nhân xử thế cũng được. Bao quát tiêu chuẩn nắm, đều cần tương đương công lực cùng hòa hợp. Nếu không liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Không hề nghi ngờ, Tô Minh Hiên chính là trong đó người nổi bật. Nhìn xem Tô Minh Hiên một lần nữa chuẩn bị xử lý chính vụ, Tô phu nhân nói khẽ, vậy ta cho ngài nấu bát canh hạt sen như thế nào? Cũng tốt. Tô Minh Hiên cũng không cự tuyệt. Bản thân hắn liền yêu thích ăn uống, không ăn no, nơi nào có khí lực làm việc. Đợi đến Tô phu nhân rời đi, Tô Minh Hiên vuốt vuốt mặt, đột nhiên thở dài một tiếng. Vậy hạ, bây giờ Tam hoàng tử đang bị, cũng coi như ngài mong muốn, về phần Lao thần có thể phụ tá hắn đi tới chỗ nào, cũng chỉ có thể làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Có lẽ hắn có thể hoàn thành chí hướng của ngài. Chương 1008, Dương cung bạc kiếm chương 1008, Dương cung bạc kiếm truyền thừa. Tại thế giới loài người bên trong phi thường trọng yếu, mặc kệ là tinh thần truyền thừa, vẫn là ý chí truyền thừa, lại hoặc là huyết mạch truyền thừa. Đưa mọi người tinh lực không cách nào hoàn thành trong lòng sự nghiệp, như vậy thì cần truyền thừa. Đồng dạng, đối với cái này lúc Tô Minh Hiên tới nói, hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Hàn Kỳ, Lưu Hằng, hai người ai nhưng bị tướng? Trên thực tế, hai người này, Tô Minh Hiên đều rất xem trọng, hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại có lẽ là hắn trưởng khống triều đình đại quyền, nhưng là một ngày nào đó, hắn vị trí này cần phải có người khác tiếp nhận. Một cái Diệp Tiêu càng thêm tín nhiệm người, một cái càng thêm tuổi trẻ người. Hàn Kỳ cùng Lưu Hằng đều là Diệp Tiêu thân tín. Một đường đi theo Diệp Tiêu đi tới, hắn thấy hai người đều có các chỗ tốt cùng ưu thế, bồi dưỡng tốt cũng đều có khả năng trở thành tương lai tể tướng. Ý nghĩ tại trong đầu chợt lóe lên, cũng không có kết quả. Rất nhiều chuyện không đến cuối cùng một bước, nhưng thật ra là nhìn không ra kết quả. Tại triều làm quan cũng là như thế. Dù là hai người thật trở thành lục bộ đại quan, bước cuối cùng này chỉ sợ đều không thể xác định. Huống chi bây giờ, nhưng là đối với hai người cường điệu bồi dưỡng ý nghĩ, cũng đã tại Tô Minh Hiên trong lòng định ra. Bởi vì hắn biết, hắn không có khả năng vĩnh viễn tại trên vị trí này, luôn có lui ra một ngày. Có lẽ xa xôi, có lẽ không xa, ai biết được. Nam Cương chi địa, Diệp Tiêu đến. Lần nữa gặp được Tần Khai Sơn bọn người. Trong đại doanh, đám người hội tụ. Diệp Tiêu một thân hắc kim hồng long bào, ngồi tại chủ vị, lấy màu đen làm chủ sắc điệu, phối hợp huyền long hình dáng trang sức, túc sát chi khí mười phần. Đối mặt Diệp Tiêu, Tần Khai Sơn không người nói ra, khởi bẩm bệ hạ, đoạn thời gian gần nhất mấy lần cùng quân địch giao thủ, nhưng là đối phương hai cái tôn giả, chiến lực cũng là có chút cường hãn, chúng ta cũng không có chiếm được tiện nghi, ngược lại là phổ thông quân tốt giao chiến, hơi chiếm được phong. Lời này cũng không giả, trong khoảng thời gian này, Nam Cung Nguyên cùng Hà Quyền hai người cùng đối phương hai đại tôn giả giao thủ, đánh cái tám lạng nửa cân, dù ai cũng không cách nào làm sao đối phương. Loại tình huống này, ngược lại lại trở về bình thường quân tốt chiến đấu. Ở trong quá trình này, Lương Châu binh mã cường hung hãn ưu thế lại lần nữa hiện lộ ra. Không nói đánh đối phương liên tục bại lui, nhưng vẫn là chiếm cứ một chút ưu thế, không ngừng thúc đẩy, thậm chí nói đã muốn thúc đẩy tiến vào Nam Cương cảnh nội. Loại tình huống này, đối Diệp Tiêu mà nói, kỳ thật vẫn là ưu thế. Nghe Tần Khai Sơn bẩm báo, Diệp Tiêu bất động thanh sắc gật gật đầu, nhìn về phía một bên Nam Cung Nguyên cùng Hà Quyền hai người, trầm giọng nói, lần này chiến sự vô cùng có khả năng dẫn động quỷ diện man tộc xuất thủ, chờ bí, đương tốc chiến tốc thắng. Một hồi liền tiến đến xuất chiến, chấm sẽ lấy nhân hoàng đỉnh, cường hóa Hà Thúc tu vi, cần phải một trận chiến thắng chi. Căn cứ Diệp Tiêu đoán chừng, hắn tự thân ngoài định mức công đức khí vận, tăng thêm nhân hoàng đỉnh bên trong vạn dân chi khí, hẳn là có thể để Hà Quyền đạt được một chút tăng lên. Nhưng là tăng lên biên độ, khẳng định không có lần trước tới. Bởi vì lần trước Diệp Tiêu rất rõ ràng, 3-2 tình huống dưới, Hà Quyền độc chiến hai người, nếu như không đủ mạnh, căn bản cũng không khả năng đánh thắng. Cho nên Diệp Tiêu không chút do dự mở ra công suất lớn nhất cường hóa. Nhưng là bây giờ, tình huống lại có chỗ khác biệt, bởi vì bị quản chế tại công đức số lượng có chút ít, Diệp Tiêu đối cường hóa nhất định không như trên lần đi vào hiệu quả rõ rệt. Diệp Tiêu thoại âm rơi xuống, Hà Quyền há to miệng, nhưng không có lên tiếng. Người khác không rõ ràng, hắn là rất rõ ràng, Diệp Tiêu cái này cường hóa, không phải có thể tùy tiện dùng. Chỉ là nhiều người như vậy ở đây, hắn không xác định Diệp Tiêu tâm tư, có chút khó mà nói ra miệng. Nam Cung Nguyên gật đầu nói, như thế rất tốt, cứ như vậy, Hà lão đệ chém giết kia Tạ Khuynh Thành, lại cho ta vây giết kia Xích Viêm Ma Tôn, đại sự nhất định. Hắn thấy, trận chiến đấu này không có thất bại đạo lý. Những người còn lại, càng là không có ý kiến. Dù sao hiện tại tất cả mọi người biết, tôn giả cường hãn trình độ, viễn siêu thường nhân. Nam Cương, 10 vạn đại quân đi theo, nương theo lấy không trùng hai đại tôn giả, hướng quân địch chỗ thành chỉ dựa sát vào mà đi. Thế nhưng là đột nhiên, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn thình lình nhìn thấy, bên trên bầu trời, thế mà không chỉ hai thân ảnh, mà là bốn đạo thân ảnh. Nói cách khác, đối phương thế mà khoảng chừng bốn cái tôn giả. Bao quát Diệp Tiêu, cũng là cao mày. Nhưng vào lúc này, tại trong đội ngũ trong xe ngựa, Diệp Nghị thò đầu ra, âm thanh lạnh lùng nói, khá lắm Diệp tự, lại dám không nhìn chúng ta cảnh cáo, khăng khăng dẫn kia man tộc tôn giả nhập ta đại cản cảnh nội. Đừng trách chúng ta vô tình. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, xe ngựa vỡ vụn, mấy đạo thân ảnh đồng thời bay lên, xông thẳng tới chân trời, chạy đối phương lấy cực cao tốc độ trùng sát mà đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Tự đã xuất hiện ở trên tường thành, trên mặt hắn không có nửa điểm bối rối, chỉ là lặng lặng nhìn những cái kia không trung bọn tới thân ảnh. Đại Càn Hoàng thất ngũ đại tôn giả, tăng thêm Nam Cung Nguyên cùng Hà Quyền, tổng cộng 7 tên tôn giả, đồng thời đánh út về phía đối phương 4 người. Rất rõ ràng, nếu như lúc này khai chiến, bọn hắn tướng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng lại tại lúc này, một đạo vô cùng cười đến phóng đãng tiếng vang lên, ha 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 ha, con ta đoán không sai, các ngươi cản quốc tiên long nguyện quả nhiên xuất thủ. Không hoảng hốt không đội vàng, vi phụ dẫn người đến đây giúp ngươi. Bên trên bầu trời lại là mấy đạo thân ảnh lao vụt tới. Vâng. Song phương trên không trung đối hoành một chiêu, đầy trời khí kình mang theo các loại nhan sắc che khuất bầu trời. Song phương tôn giả khí thế triệt để bung ra, hơn 10 tên tôn giả khí thế đối sông, để phía dưới phổ thông quân tốt đều cảm giác hô hấp có chút không khoái. Diệp Tiêu nhíu mày, quỷ diện ma tộc thế mà phái ra nhiều như vậy tôn giả, bọn gia hỏa này đến cùng có chủ ý gì? Cùng lúc đó, không riêng gì hắn, Diệp Nghị cũng là sắc mặt chìm túc. Đối phương giờ phút này nhân số đã đi tới 9 cái, thậm chí nói so với bọn hắn còn nhiều 2 người. Mặc dù nhiều ra 2 người, thắng bại còn chưa hẳn nhất định có thể được chia ra, nhưng là không hề nghi ngờ, từ nhân số phương diện, bọn hắn đã có chút rơi ở phía sau. Các ngươi muốn khai chiến sao? Diệp Nghị gầm lên giận dữ, hắn lúc này vui mừng không sợ, trên thân khí thế cường hãn bắn ra. Hắn liền phảng phất một đầu nổi giận hùng sư, đối mặt địch nhân xâm lấn lãnh địa của mình, vô luận như thế nào, không nguyện ý buông tay. Không riêng gì Diệp Nghị, bao quát còn lại hoàng thất tôn giả, giờ này khắc này, cũng không có bất kỳ cái gì ý lùi bước. Tất cả đều hai mắt sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Diệp Tiêu chợt phát hiện, những này tôn giả có lẽ đối có một số việc không thèm để ý, nhưng là đối với có một số việc cũng vẫn là để ý, tối thiểu nhất lúc này chưa hề nói có bất kỳ e ngại cùng lùi bước. Các ngươi nếu muốn khai chiến, vậy liên chiến. Ủy diện Man Vương nghiêm nghị nói, nhưng là Diệp tự bái ta làm nghĩa phụ, ta liền muốn hộ người thủ vệ Nam Cương chi địa. Giờ này khắc này, Ủy diện Man Vương cũng không chút nào lui, trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Diệp Nghị lạnh lùng nhìn về phía trên tường thành Diệp tự, cười lạnh nói, ngươi số này điện quy tổ, phản bội tổ tông đồ vật, thế mà nhận Ủy Man làm cha. Diệp tự không nói một lời. Ủy diện Man Vương lúc này lại lớn tiếng nói, chỉ cần các ngươi hứa hẹn, các ngươi hoàng thất tôn giả không cho phép ra tay, ta liền chỉ ở Nam Cương đóng quân 2 vị tôn giả. Kia Diệp Tiêu nếu là có bản sự, không dựa vào các ngươi thu phục Nam Cương, vậy liền coi như hắn bản sự. Bằng không mà nói, bản vương không tiếp một trận chiến. Chương 1009, điều kiện chương 1009, điều kiện quỷ diện Man Vương trực tiếp đưa ra mình yêu cầu. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, cũng không muốn thật cùng Đại Càn mở ra quốc chiến. Hắn chính là làm ra cái này tư thái, đến tiến hành đàm phán. Chỉ có dạng này, mới có thể tại Man tộc tôn giả tham chiến tình huống dưới, bảo trụ Diệp Tự. Tiếng nói hô lên, hắn vô cùng cường ngạnh độ nhìn xem Diệp Tiêu. Hắn biết rõ, nhân tộc cùng Man tộc lại có khác nhau, Man tộc đừng nhìn tôn giả số lượng càng nhiều, nhưng trên thực tế, đây chỉ là bên ngoài tới nói, bởi vì Man tộc là Man Vương thống ngự chế độ, dưới trướng không tồn tại cái gì siêu thoát Man Vương thống ngự tôn giả. Một khi xuất hiện loại này tồn tại, Man Vương chọn trực tiếp diệt sát. Cho nên, Man tộc bên trong, nhưng thật ra là độ cao thống nhất, nhưng là Càn Quốc lại có khác nhau. Bởi vì Càn Quốc các tôn giả có thật nhiều là không ở triều đình phạm vi thống trị bên trong. Khỏi cần phải nói, các lớn đỉnh cấp tông môn có nhiều một đến hai tên tôn giả bảo hộ. Thật nói đánh nhau, dưới mắt có lẽ có thể chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là một khi đánh tới sinh tử tồn vong thời điểm, tất nhiên phải tao ngộ cường hãn hơn phản kích. Mà lại liền xem như trước mắt những này tôn giả. Thật nói nhiều như vậy tôn giả triển khai hỗn chiến, cố nhiên Man tộc nhiều hai cái tôn giả, tại vô số biến số tình huống dưới, thắng bại còn chưa thể biết được. Liền xem như đánh thắng, còn có thể xuất hiện một cái vấn đề khác, chính là tình huống tương vong. Mặc dù nói đánh giết dị tộc tôn giả, có thể thu hoạch công đức. Chỉ khi nào tôn giả tử vong số lượng quá nhiều, tuyệt đối sẽ dẫn đến bọn hắn cùng còn lại hai đại Man tộc kéo ra chênh lệch. Quỷ diện Man Vương trong tiếng quát chói tai, Càn Quốc một đám tôn giả cũng không ai dám xuất thủ. Đối bọn hắn mà nói, lúc này đồng dạng là áp lực to lớn. Song phương dương cung bạc kiếm, thật nói đối phương xuất thủ, bọn hắn liền có thể cam đoan toàn thân trở ra sao? Cái này hiển nhiên cũng không thực tế. Mạng chỉ có một, tôn giả cũng không ngoại lệ. Nhất là số lượng rơi vào phía dưới, mọi người đều biết, ngang nhau tu vi, Man tộc chiến lực thường thường càng mạnh một chút. Những cái kia đê giai võ giả, có thể sẽ tồn tại Man tộc chiến kỹ thô giáp loại hình khả năng. Nhưng là tại cao giai phương diện, là tuyệt đối không tồn tại vấn đề này. Có thể thành tựu tôn giả võ giả, mặc kệ là chiến kỹ vẫn là võ đạo linh ngộ, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ủy diện Man Vương hô lên một câu nói kia, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Bởi vì ai cũng không biết nên như thế nào trả lời. Ánh mắt mọi người đồng thời nhìn về phía Diệp Tiêu. Rất rõ ràng, làm hoàng đế, Diệp Tiêu là có tư cách nhất tới làm ra quyết định. Diệp Tiêu ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Quỷ Diện Man Vương. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt. Trên bầu trời Quỷ Diện Man Vương chính là tôn giả cảnh giới, mà Diệp Tiêu chỉ có thiên nhân đại tông sư. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Tiêu khí thế không chút nào không kém. Ánh mắt của hắn lăng lệ, từng cái đảo qua Man tộc tôn giả. Tình huống chính là cái này tình huống, hòa hay chiến, đều tại Diệp Tiêu một ý niệm. Thế nhưng là lúc này, rõ ràng Man tộc muốn càng tăng mạnh hơn thế một chút. Tối thiểu nhất tràng diện bên trên, tôn giả về số lượng, đối phương đều chiếm cứ ưu thế. Đánh. Một chữ. Nhẹ như lông hồng, thế nhưng là đưa tới hậu quả, liền có thể là thiên băng địa liệt. Loại kết quả này, Diệp Tiêu có thể tiếp nhận sao? Đây là Diệp Tiêu lần thứ nhất đứng trước bị động như thế lựa chọn. Trước đó mặc kệ hắn làm cái gì, cơ hồ đều là tùy tâm mà đi, nhưng hôm nay, nếu quả như thật thuận miệng một câu đánh, hậu quả không ai biết. Tình hình khó khăn. Diệp Tiêu lần thứ nhất cảm nhận được bị động. Mặc dù dự liệu được Quỷ Diện Man tộc khả năng nhúng tay, nhưng là trên thực tế, Diệp Tiêu cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà xuất động nhiều như vậy tôn giả, thậm chí không tiếp triển khai đại chiến, cũng muốn bảo vệ Diệp Tự. Nhìn một chút Quỷ Diện Man Vương, lại nhìn một chút trên tường thành Diệp Tự. Giờ này khắc này, Diệp Tiêu đông nhiên cười một tiếng. "Tốt tốt, Diệp Tự, ngươi thật là làm cho ta mở con mắt, vậy mà nhận giặc làm cha, bây giờ ôm cái này Quỷ Diện Man tộc đuổi, cũng muốn kéo dài hơi tàn. Ngươi thật là ngay cả lão nhị cũng không bằng, một điểm khí khái khí tiết đều không có. Ngươi đúng lên Đại Càn Giang Sơn xã tắc sao? Ngươi đúng lên ta Diệp thị hoàng tộc liệt tổ liệt tông sao?" Diệp Tiêu giận dữ giận mắng. Đây cũng không phải là diễn, hắn là thật tức giận. Theo Diệp Tiêu, Diệp Tự nội chiến đoạt đích, thủ đoạn tàn khốc tàn nhẫn một chút, hắn đều có thể lý giải. Thế nhưng là bây giờ liên thông Quỷ Diện Man tộc, triệt để biến thành Man tộc chó săn. Đây là so trước đó càng thêm quá phận hành vi. Diệp Tự đứng tại trên tường thành, lạnh lùng nhìn xem Diệp Tiêu nói ra, được làm vua thua làm giặc, sự tình không tới một bước cuối cùng, ngươi vẫn là chớ có kết luận tốt, nếu là ta đem ngươi đánh bại, nói không chừng biểu hiện của ngươi còn không bằng ta. Ít đứng ở nơi đó nói ngồi trầm trọng. Hắn cũng không sợ hãi Diệp Tiêu, hoặc là nói, hắn hiện tại thậm chí so Diệp Tiêu càng tăng mạnh hơn thế. Bất quá giờ này khắc này, cũng đúng là như thế, Diệp Tự thậm chí ước gì Diệp Tiêu xúc động phía dưới khai chiến. Nói như vậy, liền có thể tướng Quỷ Diện Man tộc triệt để cuốn vào. Hắn tốt từ đó mưu lợi bất chính. Diệp Tiêu cũng lời cùng hắn tranh luận, quay đầu nhìn về phía Quỷ Diện Man Vương nói, ngươi ý tứ, chấm nghe hiểu, nhưng là việc này, cần thương nghị một phen. Diệp Tiêu cũng không có trực tiếp hạ quyết định, mà là muốn cùng một đám tôn giả cũng tốt, Diệp thị lao tổ cũng được, cùng một chỗ thương lượng một phen. Theo Diệp Tiêu đáp lời, trên bầu trời tôn giả dần dần rơi xuống, rơi vào Diệp Tiêu trước mặt. Mà Diệp Tiêu câu nói đầu tiên là, nếu như khai chiến, chúng ta có mấy phần thắng? Thật không biết. Diệp Nghị cao mày nói, đó căn bản không cách nào suy tính, song phương đều ẩn giấu đi quá nhiều không biết. Cho dù là thiên tôn cảnh giới tu vi, giờ này khắc này Diệp Nghị cũng căn bản không dám tùy tiện phán đoán. Nghe được Diệp Nghị nói như vậy, Diệp Tiêu đưa ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Nguyên, rất rõ ràng, hắn giờ phút này càng thêm cần Nam Cung Nguyên đáp án. Nam Cung Nguyên lâm vào trầm tư, cuối cùng lắc đầu nói, ta cũng không biết, loại này tôn giả cấp bậc đại loạn chiến, thắng bại không ai biết được, nói không chừng một chiêu vô ý, liền có khả năng đẩy bán kết thúc. Trên thực tế, cũng chính là như thế, nếu như chỉ là đơn độc tôn giả chiến đấu, kỳ thật chiến cuộc rất tốt phán đoán. Từ song phương thực lực sai biệt, liền có thể đại khái nhìn ra chiến đấu thắng bại. Tối thiểu nhất, sẽ có một cái tinh chuẩn suy đoán. Thế nhưng là nhân số càng nhiều, trên chiến trường các loại nhân tố thì càng nhiều. Cũng liền Việt Nam phỏng đoán. Mắt thấy tất cả mọi người không có kết quả, Diệp Tiêu liền hiểu, bọn hắn không riêng gì tại biểu đạt trận chiến này khó đánh, kỳ thật cũng tại mịt mờ biểu đạt thái độ của bọn hắn. Từ trong lời nói ý tứ, Diệp Tiêu đã biết, kỳ thật trong lòng bọn họ cũng không muốn liều mạng. Ai nguyện ý đánh ngược gió cục đâu? Tôn giả cũng không ngoại lệ. Loại này cấp cao cục, thân tử đạo tiêu, đều là vô cùng có khả năng. Mặc dù mới biểu hiện cường ngạnh, thế nhưng là thật nói trên thực tế, nội tâm cũng chưa chắc muốn đánh. Làm thống ngự bách quan đế vương, chuyện này phi thường dễ hiểu, cho nên chỉ là hơi suy nghĩ. Diệp Tiêu hắn ngẩng đầu nhìn về phía Quỷ Diện Man Vương. Điều kiện của ngươi, chấm đáp ứng. Diệp Tiêu sắc mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào, trực tiếp lựa chọn đáp ứng nhìn. Trước mắt, mặc dù song phương đều không muốn đánh, nhưng là Diệp Tiêu đã nhìn ra, chỉ cần hắn xuất thủ, đối phương nhất định phục hồi. Diệp Tiêu là không thể nào tiếp nhận hiện tại loại tình huống này mở ra đại chiến. Chương 1010, hiệp nghị đạt thành. Chương 1010, hiệp nghị đạt thành. Cái gọi là đế vương, không riêng phải có thủ đoạn cứng rắn, cũng phải có thâm trầm lòng dạ. Nhẫn người thường không thể nhẫn, tại tình thế không ổn thời điểm, có thể nhịn tiếp theo cắt, phòng ngừa tình thế mở rộng. Đối trước mắt Diệp Tiêu mà nói, chính là như thế. Trên thực tế, ngay tại Quỷ Diện Man Vương hô lên câu nói kia thời điểm, Diệp Tử ánh mắt vẫn luôn trên người Diệp Tiêu. Cự tuyệt a, cự tuyệt a, ngươi không phải rất dũng sao? Diệp Tử nội tâm không ngừng nỉ non, đây chính là hắn chân thật nhất khát vọng. Hắn thật hy vọng Diệp Tiêu có thể cự tuyệt. Lớn như vậy chiến cùng một chỗ, tự có Quỷ Diện Man tộc đối phó Diệp Tiêu, hắn cũng sẽ không cần quan tâm. Chỉ tiếc, Diệp Tiêu cũng không như cùng hắn mong muốn, mà là lựa chọn mở miệng cự tuyệt. Diệp Tử nhịn không được giễu cợt nói, ô, ngươi như thế không tầm thường, làm sao không phát động quốc chiến? Hắn muốn là Thiên Nhân Đại Tông sư tu vi, giờ phút này càng là vận dụng chân khí, đưa ra thanh âm, toàn bộ chiến trường đều nghe nhất thanh nhị sở. Diệp Tiêu dưới trướng quân tốt trong mắt, nhưng thật ra là có chút thất vọng. Tại thời gian dài bồi dưỡng dưới, những người này thậm chí từ trong lòng đều đã có chút cường hóa Diệp Tiêu, cảm thấy chỉ cần Diệp Tiêu xuất thủ, dù là đối phương là tôn giả, cũng phi thường có khả năng đem nó triệt để đánh tan. Nhưng trên thực tế, Diệp Tiêu cũng không có năng lực như vậy. Cực hạn người sùng bái cũng không phải là chuyện tốt, thế nhưng là giờ khắc này ở trong đám người, loại này tập tục đã tạo thành. Nghe được Diệp Tự, thậm chí có sĩ tốt lẩm bẩm, bệ hạ vì sao muốn đáp ứng việc này? Chỉ cần bệ hạ xuất thủ, tôn giả cũng không đáng kể. Chính là a, ta nhìn bệ hạ kia thần đỉnh, uy lực vô tận, nếu như sử dụng ra, nhất định có thể thắng. Chính là, bệ hạ đem những này người đều cường hóa một lần, nhất định có thể đánh thắng. Những này có tốt, kỳ thật phần lớn căn bản không quá lý giải tôn giả là khái niệm gì. Theo bọn hắn nghĩ, lần trước cái gọi là tôn giả đại chiến, Diệp Kiêu vừa ra tay, liền cải biến chiến cuộc. Lần này chỉ cần tiếp tục hơi xuất thủ, liền có thể chiến thắng. Đương nhiên, lẩm bẩm, ai cũng không dám thật nói ra quá lớn tiếng âm. Chỉ là cái này châu đầu ghé hai tiếng ông, nhưng cũng là không nhỏ. Bất quá Diệp Kiêu là nghe không được những âm thanh này. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Diệp Tự, "Diệp Tự, ngươi đừng tưởng rằng ký kết hiệp nghị, ngươi liền gối cao không lo." Diệp Kiêu đưa ánh mắt nhìn về phía Quỷ Diện Man Vương, âm thanh lạnh lùng nói, "Đáp ứng, hoàn toàn chính xác có thể, nhưng là ta cũng có một cái điều kiện. Ngươi đã nguyện ý che chở Diệp Tự, hắn lại nhận ngươi làm nghĩa phụ, vậy liền tuyệt đối không thể lấy lại tranh đoạt đại càn hoàng vị, Nam Cương chi địa, hắn tạm thời chiếm cứ, cùng ta tranh phong, ta có thể tiếp nhận, nhưng là hắn nhất định phải làm được một sự kiện." "Sự tình gì?" Quỷ Diện Man Vương nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Kiêu. Hắn ngược lại là muốn biết, loại tình huống này, Diệp Kiêu sẽ đưa ra điều kiện ra sao? Chỉ nghe Diệp Kiêu trầm giọng nói, hắn vĩnh viễn rời khỏi đại càn hoàng vị tranh đoạt, vĩnh viễn không cho phép ra binh Nam Cương, chỉ có thể cố thủ, không thể gây thương ta đại càn bách tính một người. Diệp Kiêu lời vừa nói ra, tất cả mọi người minh bạch Diệp Kiêu dự định. Nam Cương chi địa, tại đại bộ phận quan viên trong mắt, đều là tuyệt đối man hoang chi địa. Trên thực tế cũng chính là như thế. Độc trùng độc chướng rất nhiều, cho nên phần lớn người, kỳ thật đều không thế nào thích đến Nam Cương chi địa làm quan. Thế nhưng là đồng dạng, Nam Cương giàu có, cũng là thực sự. Lương thực một năm ba quen, các loại khoáng sản tài nguyên tầng tầng lớp lớp, thật nói nuôi dân nuôi quân, chính là trăm vạn số lượng, cũng có thể nuôi ra. Mà Diệp Tiêu đưa ra không cho phép hắn binh ra Nam Cương chiêu này đối Diệp Tự hạn chế cực lớn. Cứ như vậy, Diệp Tự cũng chỉ có thể phòng ngự, không thể tiến công. Nói cách khác, Diệp Tiêu cũng sẽ gối cao không lo. Diệp Tiêu cũng muốn Nam Cương yên ổn. Có thể. Ngoài dự liệu chính là, Quỷ Diện Man Vương thế mà một lời đáp ứng. Hắn vô cùng tự nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tự. Chỉ là việc nhỏ, vi phụ giúp ngươi giải quyết. Về sau ngươi liền chuyên tâm tại cái này Nam Cương, chuyên tâm trấn thủ. Quỷ Diện Man Vương cũng mặc kệ Diệp Tự đến cùng nghĩ như thế nào, hắn chỉ là muốn Nam Cương chia ra tới. Về phần giúp đỡ Diệp Tự tiến công Diệp Tiêu, lúc đầu cũng không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Diệp Tự mặt không biểu tình. Đối với Quỷ Diện Man Vương như vậy an bài, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý nguyện, lộ ra vô cùng thuận theo. Diệp Tiêu nhìn về phía phương xa Diệp Tự, hai mắt nhắm lại, lập tức lại nhìn về phía Quỷ Diện Man Vương. Nói cách khác, chỉ cần chấm dùng ngoại trừ hiện hữu hoàng thất tôn giả bên ngoài tôn giả, đánh vào Nam Cương, ngươi liền sẽ không nhúng tay. Ha 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 ha, các hạ yên tâm, ngoại trừ phái ra cái này hai tên tôn giả cùng 10 vạn man tộc quân sĩ, chỉ cần bọn hắn không xuất thủ, bản vương liền sẽ không xuất thủ. Quỷ Diện Man Vương ngửa mặt lên trời cười dài nói, nếu là ngươi có thể bằng tự thân lực lượng cầm xuống Nam Cương, liền coi như ngươi bản sự. Cho dù hai cái này tôn giả bị ngươi chém giết, bản vương cũng quyết không truy cứu. Ủy diện Man Vương rất rõ ràng, nếu như hắn không cho thấy thái độ, Diệp Tiêu tuyệt sẽ không đồng ý điều kiện này. Diệp Tiêu cười lạnh nói, lời ấy thật chứ? Chấm dựa vào cái gì tin ngươi? Vậy ngươi có ý tứ gì? Ủy diện Man Vương nhìn về phía Diệp Tiêu. Chấm muốn ngươi làm lấy tất cả mọi người trước mặt phát thệ. Thề, đối rất nhiều người mà nói, kỳ thật cùng đánh giám không sai biệt lắm. Nhưng là đế vương minh ước, nhất là ngay trước nhiều người như vậy minh ước. Vậy thì không phải là nói một chút tính toán. Ủy diện Man Vương hơi có do dự, nhưng vẫn là nhấc tay minh ước nói, ta Hiên Viên Hoặc Không, lấy Quỷ Man chi chủ danh nghĩa thề, quyết sẽ không bởi vì ta Quỷ Man trợ giúp Diệp Tự Quân tốt cùng Tôn giả bỏ mình, đối đại càn phát động quốc chiến. Hắn biết rõ, trong này là có lỗ thủng. Kia Tôn giả cùng Man tộc quân sĩ, nhưng chưa hẳn thật cho Diệp Tự quên mình phục vụ mệnh, thật nói tình huống không tốt, trực tiếp rút lui hoặc là chạy trốn chính là. Chẳng lẽ lại thật đúng là sẽ chết chiến? Nhưng là hắn thấy, Diệp Tiêu muốn cầm xuống Nam Cương, tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Phải biết, hắn phái tới hai cái này Tôn giả, đều có thánh tôn cấp bậc thực lực. Thiên tôn cấp bậc võ giả, bản thân liền ít. Hiện tại Nam Cung Nguyên cùng Hạ Quyền, cũng chính là cùng Tạ Khuynh Thành cùng Xích Viêm Ma Tôn đánh cái ngang tay. Diệp Tiêu muốn lung lạc hai cái thánh tôn trở lên võ giả, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Cái này khét kéo, nói không chừng chính là 10 năm 8 năm. Hắn trong này, có thể từ Nam Cương thu hoạch chỗ tốt, không biết bao nhiêu. Đây chính là hắn dự định. Trước kiếm bộ lại nói, cứ như vậy, hắn tương đương với nhiều một cái hậu viện tiếp tế, một phương diện có thể cam đoan Nam Cương an ổn không lo. Cùng Càn Quốc ở giữa còn nhiều thêm một tầng phòng hộ thủ đoạn, có thể mượn nhờ Diệp Tự lực lượng, đi tiêu hao đại Càn Quốc lực. Đối với một lòng thống nhất man tộc Quỷ Man nhất tộc tới nói, điểm này phi thường trọng yếu. Phải biết, man tộc nhất thống, đối bọn hắn mà nói, thế nhưng là sẽ có thực tế chỗ tốt. Không ai từng nghĩ tới, Quỷ diện man tộc sẽ như thế ủng hộ Diệp Tự, thậm chí xuất động nhiều như vậy tôn giả. Cái này khiến vốn là muốn bức bách Quỷ Man nhất tộc xuất thủ, tốt tập sát tôn giả đại Càn hoàng thất tôn giả. Không công mà lui. Rất nhanh, quốc thư định ra, Diệp Tự, Diệp Tiêu cùng Quỷ diện Man Vương cùng nhau ký kết. Riêng phần mình đè xuống ấn tỷ, Diệp Tiêu nhẹ nhàng một chút Quỷ diện Man Vương. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời thề. Kia là tự nhiên. Diệp Tiêu lại sâu sắc nhìn thoáng qua Diệp Tự. Chấm, sớm muộn cũng có một ngày sẽ giết ngươi. Ha ha, tam ca có bản lĩnh, cứ tới chính là. Diệp Tự nhíu môi, xem thường. Chương 1011, đột phá cơ hội chương 1011, đột phá cơ hội Diệp Tiêu cũng không để ý tới hắn, xuất lĩnh một đám tôn giả, chậm rãi triệt thoái phía sau. Leo lên lập tức xe. Xe ngựa, tôn giả, đại quân cùng nhau rút lui. Chỉ là trong xe, Nam Cung Uyển Uyển nhìn xem sắc mặt âm trầm Diệp Tiêu, nhẹ giọng trấn an nói, "Tiêu ca ca, ngươi nhất định có thể đem Nam Cương tấn công xong tới." Ha ha. Diệp Tiêu ánh mắt ngưng lại, cười lạnh nói, "Ta bây giờ nghĩ không phải Nam Cương, mà là Diệp Tự." "A? Hắn thế nào?" Diệp Tiêu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhỉ nó nói, "Tên Vương bắt đằng kia, hắn đến cùng có chủ ý gì? Thật nguyện ý vì sống tạm, trở thành quỷ diện man tộc khôi lỗi." Nam Cung Uyển Uyển nhìn xem Diệp Tiêu, có chút khó hiểu nói, "Không nên sao? Dù sao hắn không có quỷ man trợ giúp, nói không chừng liền phải chết. Thế nhưng là ta cảm thấy, hắn có chút quá thuận theo. Thậm chí quỷ diện Man Vương nói để hắn không cho phép binh ra Nam Cương thời điểm, hắn cũng một câu không có, đều chưa từng nếm thử tranh thủ một chút." Diệp Tiêu nói khẽ, cái này không phù hợp tính cách của hắn, phải biết, rất nhiều chuyện là có thể thương lượng, tỉ như xuất binh ít ra một chút, tỉ như chỉ là tôn giả cảnh giới võ giả không thể ra Nam Cương. Nếu như Diệp Tự thật đưa ra dị nghị, chưa hẳn không thể đảm. Nhưng là hắn lại một điểm dị nghị đều không có. Nói đến đây, Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, "Diệp Tự, nhưng cũng không mềm yếu a." Hắn không kém mềm sao? Nam Cung Uyển Uyển bĩu môi, ta cảm thấy hắn cũng không nhiều kiên cường. Tại Đường An thành thời điểm, cũng chưa thấy có cái gì hành động. Ha ha, lão tứ hoàn toàn chính xác không hiện sơn không lộ thủy, nhưng là hắn một thân văn danh không phải đến không, một số thời khắc, văn nhân điểm này bướng bỉnh, từ trên người hắn vẫn có thể nhìn thấy một chút. Diệp Tiêu thần cái lưng mỏi, lắc đầu nói, không quan trọng, mặc kệ lão tứ ý tưởng gì à, hiện tại Nam Cương chi địa, ta tạm thời là gặm không nổi. Thật sự là hắn rất thông minh, biết mượn nhờ quỷ man chi lực đối kháng với ta. Chỉ tiếc, con đường này chưa hẳn đi được thông. Tiêu ca ca có biện pháp rồi. Nam Cung Uyển Uyển nhìn xem Diệp Tiêu, đầy mắt hiếu kỳ. Biện pháp hoàn toàn chính xác có. Diệp Tiêu trầm giọng nói, dưới trướng của ta hoàn toàn chính xác không có ngoại định mức tôn giả, nhưng là thiên nhân đại tông sư định phong người, nhưng có mấy người, bây giờ Lương Châu khí vận hưng thịnh, tăng thêm ta nhưng sắp phong thần tướng, bồi dưỡng được một đến hai người cũng không khó khăn. Hơn nữa còn có Hải Nguyên Thạch cùng Hải Chi Lệ, có thể để bọn hắn tương đối nhanh chóng tăng lên tu vi. Nói đến đây, Diệp Tiêu trong ánh mắt lóe lên tự tin. Trọng yếu nhất chính là, ta tin tưởng ta nhất định có thể tại trong vòng mấy năm đột phá tôn giả cảnh giới. Đại Càn trên cơ bản chính thành thổ địa rơi vào Diệp Tiêu trường khống. Cái này khiến nhân hoàng đỉnh phản hồi hoàng giả chi khí, phi thường sung túc. Thậm chí nói, Diệp Tiêu có thể cảm nhận được, thể nội tu vi tăng trưởng tốc độ nhanh vô cùng, mà lại theo nhân hoàng chi khí tích lũy. Chính Diệp Tiêu kỳ thật đã có chút dùng không hết. Nhiều lắm. Vạn dân chi khí chuyển hóa làm nhân hoàng chi khí, thậm chí đã vượt ra khỏi Diệp Tiêu hấp thu tốc độ. Những cái kia tích lũy vạn dân chi khí thì là bắt đầu sinh ra một loại mới đồ vật. Giờ phút này, tại Diệp Tiêu trong thức hải, những cái kia vạn dân chi khí tại nhân hoàng đỉnh bên trong, ngưng tụ thành từng mai kim sắc đạo ẩn. Chỉ là lúc này, những này đạo ẩn vẫn chỉ là đơn giản hình thức ban đầu, cũng không hoàn toàn thành hình. Thế nhưng là Diệp Tiêu có loại cảm giác, những này đạo ẩn đối với hắn mà nói sẽ rất có ích lợi. Một khi thành hình, nhất định sẽ đối với hắn tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Bắc Xương thành bên trong, Lang Giao ngồi tại trong phòng. Giờ phút này, nàng đang do dự, bởi vì Tư Mệnh lưu lại ba chuyện, kỳ thật nàng đã coi như là hoàn thành hai kiện, nhưng là đại giới cũng là có. Nàng đã mất đi võ tông trưởng giáo vị trí, mặc dù cũng không bị khai trừ tông môn, thế nhưng là rất rõ ràng, nội tâm của nàng kỳ thật đối tông môn quyết định là có chỗ bất mãn, thậm chí sinh ra một chút oán hận. Theo Lăng Dao, nàng cũng không sai lầm, tìm nơi nương tựa Diệp Kiêu vốn chính là có cực lớn như vị, chính là nói tông môn không ủng hộ, cũng không nên chiếm tông chủ của nàng chi vị. Nhất là theo Diệp Kiêu không cắt thành công, loại ý nghĩ này tại Lăng Dao trong đầu càng thêm mãnh liệt. Đứng tại góc độ của nàng chính là, nếu như Tuyển Cơ Cung lúc này toàn lực ủng hộ Diệp Kiêu, nói không chừng Nam Cương đều đã cầm xuống, mà Tuyển Cơ Cung cũng nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất đại tông môn. Bao nhiêu năm mộng tưởng cùng cố gắng, một nháy mắt liền sẽ công thành. Nhưng chính là bởi vì những này tôn giả không muốn cùng triều đình dính líu quan hệ, ngược lại dẫn đến Tuyển Cơ Cung bỏ lỡ cơ hội bùng lên. Mà lại theo Diệp Kiêu địa bàn càng lúc càng lớn, Lương Châu Long Mạch càng thêm hưng thịnh. Thiên địa linh sơn, nguyên khí nồng đậm. Thậm chí Lăng Dao đều ẩn ẩn cảm nhận được tu vi bung lòng dấu hiệu. Mặc dù loại này dấu hiệu, khoảng cách chân chính đột phá tôn giả cảnh giới, còn có chênh lệch rất lớn, nhưng lại đã để nàng cảm nhận được cái này Lương Châu không giống bình thường. Nàng cơ hồ có thể kết luận, tương lai Lương Châu nhất định sẽ nhân tài giếng phun. Khỏi cần phải nói, Tiêu gia Giản Tự Sơn trang đem đến Lương Châu về sau, nàng ngày đó liền nhìn thấy một vô cùng có thiên tư chi anh hải xuất sinh. Cho dù là nàng, đều động thu đồ tâm tư. Nếu không phải cùng Tiêu Tự Thủy quan hệ không thần, nàng nói cái gì cũng phải đem đứa bé kia thu nhập dưới gối. Chỉ là giờ phút này, bối rối Lăng Dao, không phải trong tông môn sự tình, mà là tư mệnh cho hắn chuyện thứ ba. So với trước hai chuyện, cái này chuyện thứ ba thì viết vô cùng nghiêm túc. Kịch đấu tử chiến, hướng chết mà sinh. Liền cái này tám chữ, Lăng Dao liền biết, tương đương khó làm. Mà lại tư mệnh ở phía sau trong thư, minh xác giải thích. Lăng Dao chi đột phá, tất tại tử chiến. Tử chiến kết quả, ngay cả hắn cũng không thể cam đoan. Muốn nhìn chính Lăng Dao. Thế gian chi mệnh, chính là thiên định, thế gian chi vận, chính là khí định, nhưng vạn vật vạn sự, theo người mà động, cuối cùng, trưởng khống chính mình vận mệnh người, vẫn là tự thân. Là tự thân lựa chọn, mà quyết định tương lai. An ổn, nhưng phải thọ nguyên lâu đời, vinh hoa phú quý, tử chiến, có thể đột phá thành tôn, cũng hoặc chiến tử. Lựa chọn như thế nào, sư muội mình quyết định. Tư mệnh ở trong thư, cấp ra Lăng Dao đột phá chi pháp. Chỉ là loại phương pháp này, nó nhưng lại tựa như không nói. Tại cái này lập lờ nước đôi trong lời nói, tư mệnh cũng cho nàng lưu lại tác chiến mục tiêu. Có đi hay là không? Đây mới là Lăng Dao chỗ xoắn xuýt. Cái này lao tư mệnh, thế mà có thể suy tính ra xa như vậy sự tình. Nàng làm sao biết, tư mệnh cuối cùng, đã ở mức độ rất lớn, đoán được tương lai của mình. Tại sự bố trí này suy tính thân hậu sự thời điểm, hắn nhiều khi, đều là tiêu hao thọ nguyên để mà suy tính. Làm xong hẳn phải chết chuẩn bị lao ra hỏa, suy tính ra đồ vật, tự nhiên không giống bình thường. Lần này, không phải là vì phục sát. Coi như biết rõ đối phương tung tích, Lăng Dao cũng không có khả năng để cho người ta điều khiển binh mã vây giết, hoặc là chuẩn bị ở sau. Nếu là như thế, liền hoàn toàn rời bỏ tử đấu mới bắt đầu chung. Suy nghĩ liên tục, Lăng Dao đứng người lên, hít sâu một hơi. Nàng vẫn là quyết định dựa theo tư mệnh bố trí, đi tìm cái kia cái gọi là đối thủ. Thành tôn, nào có không có nguy hiểm. Lấy chiến đột phá, có lẽ nguy hiểm cực lớn, nhưng là nàng nguyện ý thử một lần. Cùng lúc đó, yêu tộc cảnh nội, Lạc Vũ Thường giờ phút này đang đối mặt một tiên nhân cảnh yêu tộc, tới chém giết. Cái này yêu tộc tu vi còn tại nàng phía trên, Lạc Vũ Thường trên thân đã thụ vài chỗ thương thế, máu tươi chảy ngang, tình huống nguy cấp. Thế nhưng là dù vậy, xa xa Đinh Mẫn lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem, không có bất kỳ cái gì đi lên cứu viện ý tứ. Chương 1012, Lạc Vũ Thường chiến đấu. Chương 1012, Lạc Vũ Thường chiến đấu trong đồng hoang. Lạc Vũ Thường nhìn xem trước mặt yêu tộc nam tử, giờ này khắc này, nàng miệng lớn thở hổn hển. Nam tử tu vi còn cao hơn nàng một cái tiểu cảnh giới, mà lại chủng tộc thiên phú cường đại, yêu tộc đem so sánh với nhân tộc càng thêm coi trọng chủng tộc thiên phú. Trên thực tế, nói tới đỉnh cấp trong cao thủ yêu tộc cùng man tộc thực lực càng mạnh hơn một kia, thường thường chỉ chính là mấy cái kia đỉnh tiêm chủng tộc. Thật giống như man tộc bên trong ba vương tộc, chiến lực cũng muốn so phổ thông man tộc cường đại không ít. Mà bình thường yêu tộc, dưới cảnh giới ngang hàng không nhất định chính là nhân tộc đối thủ. Nhất là đối mặt Lạc Vũ Thường loại này nhân tộc thiên yêu. Chỉ là Lạc Vũ Thường đối diện nam nhân, chủng tộc thiên phú cũng không yếu, chính là truyền thừa Huyền Vũ chi huyết huyền quy nhất tộc. Phong ngự cường hãn, lực lớn vô cùng. Mà lại đối phương chiêu thức chiến pháp cũng không thô lậu. Những này yêu tộc lẫn nhau ở giữa, chém giết lẫn nhau không ngừng, nhiều khi rất có thể tuổi nhỏ yêu tộc cũng đã bắt đầu cùng cái khác yêu tộc liều mạng. Chiến đấu thường thường càng thêm huyết tinh tàn bạo, tần suất cao hơn. Chém giết lẫn nhau thôn vệ, càng là trạng thái bình thường. Phàm là có thể truyền thừa xuống tới chủng tộc, đều sẽ có truyền thừa của mình hệ thống. Bao quát các đời tộc nhân đang không ngừng chiến đấu bên trong, lĩnh ngộ ra tới chiến đấu kỹ pháp, bao quát đối tự thân chủng tộc thiên phú ứng dụng. Thậm chí bao gồm học tập một số nhân tộc chiến kỹ về sau cải tiến lĩnh ngộ. Đang không ngừng chiến đấu bên trong, yêu tộc chiến đấu hệ thống cùng thực lực không thể so với nhân loại tới yếu. Yêu tộc cùng yêu thú khác biệt, bọn hắn từ xuất sinh liền có linh trí. Những này yêu tộc mặc dù là yêu thú thân thể, thường thường thông qua hậu thiên tu luyện đều có thể hóa thành hình người. Nhiều khi yêu thú nguyên bản thân thể cũng sẽ không đặc biệt thích hợp chiến đấu, mặc dù sẽ càng thêm nổi bật một ít yêu tộc đặc điểm. Tỷ như Lạc Vũ Thường trước mắt huyền quý nhất tộc nam tử Thái Hòa, hắn một khi hóa thành bản thể, thân thể sẽ trở nên cực kỳ to lớn, đồng thời có cường lực mai rùa bảo hộ, năng lực phòng ngự tăng cường rất nhiều. Nhưng là tại loại này trạng thái dưới, hắn cũng chỉ có thể thôi động thần thông thuật pháp, bản thể tốc độ di chuyển sẽ trên phạm vi lớn chậm lại. Thật nói cùng cao thủ cấp bậc đối chiến, ưu khuyết mà nói, thật không tốt giảng. Hóa thành hình người đạo thể thì lại có khác nhau. Tốc độ tăng lên trên diện rộng, lực phòng ngự mặc dù sẽ tương đối yếu hơn một chút, thế nhưng là từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chiến lực vẫn là tăng lên càng lớn. Đối với cái này yêu tộc, bọn hắn càng thêm thích biến hóa thành hình người chiến đấu. Nhìn xem đối diện Lạc Vũ Thường, Thái Hỏa cười ha ha một tiếng. Ngươi nhân tộc này nữ tử, kiếm pháp không tệ, chỉ là lực đạo kém chút, khó mà chém tan ta Huyền Vũ giáp áo, hôm nay, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Bất quá ngươi nữ nhân này dáng điệu không tệ, vừa vặn có thể để cho ta đếm thử nhân tộc nữ tử hương vị. Thái Hỏa cũng không biết đến Đinh Mẫn tồn tại. Đối với hắn mà nói, chỉ là đột nhiên, trước mắt xuất hiện một cái nhân tộc nữ tử, cùng hắn giao thủ. Về phần như thế nào phân biệt nhân tộc cùng yêu tộc, kỳ thật rất đơn giản. Song phương tại tự thân khí tức bên trên liền hoàn toàn khác biệt. Cái gọi là yêu khí, cùng giá hung hãn, cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Mà nhân loại, có mạnh đến đâu, trên thân cũng là không có yêu khí. Lạc Vũ Thường thở hổn hển, nhìn về phía xa xa Thái Hỏa. Ánh mắt nghiêm trọng. Khó đánh. Thật khó đánh. Lúc này Thái Hỏa trên thân, nhìn như không có cái gì. Nhưng là cùng hắn giao thủ nửa ngày Lạc Vũ Thường rất rõ ràng, chỉ cần là kiếm khí chặt tới trên thân, tất nhiên sẽ có một tầng vô hình giáp phiến đem nó bao phủ. Mà Lạc Vũ Thường kiếm, lại chỉ có thể khó khăn lắm chạm phá tầng này vô hình giáp phiến, rất khó đối bản thể tạo thành sát thương. Tương phản, gia hỏa này một thân thần lực, quyền pháp cương mãnh cùng đúc. Lạc Vũ Thường mỗi lần ăn vào năm đấm của hắn, đều sẽ gặp thương rất nặng hại. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Thái Hỏa lấy cực nhanh tốc độ xông về Lạc Vũ Thường. Trong mắt của hắn lóe hưng phấn. Phải biết, yêu tộc hóa hình, cụ thể bộ dáng, đến thừa thiên thụ, cũng không tồn tại nói muốn huyễn hóa thành cái gì bộ dáng liền huyễn hóa thành cái gì bộ dáng. Cùng nhân tộc lúc sinh ra đời đồng dạng, lớn lên thành hình dáng ra sao, toàn bộ nhờ vật khí. Có chút yêu tộc, trời sinh đẹp mắt tỷ lệ liền tương đối nhiều, tỉ như hồ tộc, xà tộc, không phải nói không có xấu, mà là nói đại khái suất đều là đẹp mắt. Chỉ là huyền quy nhất tộc, liền hoàn toàn tương phản đến đây. Bọn hắn trong tộc nữ tử, đa số miệng rộng, lùi mắt. Thẩm mỹ mà nói, mặc kệ yêu tộc vẫn là nhân tộc, kỳ thật đều có. Nhất là huyễn hóa đạo thể về sau. Rất nhiều yêu tộc thẩm mỹ, cũng là hướng nhân tộc dựa sát vào. Cho nên đối Thái Hỏa tới nói, đối mặt trước mắt tuyệt mỹ Lạc Vũ Thường, nội tâm là cực kỳ hưng phấn. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy xinh đẹp nữ tử. Và anh, một quyền đánh xuống, lại không chút nào lưu thủ. Lạc Vũ Thường thân hình chớp động, không có đón đỡ. To lớn bụi mù tiêu tán thời điểm, mặt đất đã bị nện ra một cái hố to. Thiên phú lực lượng, viễn siêu nhân tộc võ giả. Thể nội khí kình bằng bạc, uy lực cường hãn, mà lại hắn không có chút nào muốn hạ thủ lưu tình ý tứ, đối với mấy cái này yêu tộc mà nói, chiến đấu chính là chiến tranh. Tuyệt không cho phép có sai lầm, bởi vì bọn hắn từ nhỏ giáo dục, liền nói cho bọn hắn, thất bại yêu tộc chỉ có thể chết. Dù là Lạc Vũ Thường lại xinh đẹp, dù là trong lòng của hắn có dâm tà chi niệm, thế nhưng là hắn vẫn như cũ không có một tia nửa điểm lưu tình. Một kích không trúng, Thái Hỏa không thèm để ý chút nào, lên tiếng cùng thiếu, lần nữa lấn người mà lên. Nhưng vào lúc này, Lạc Vũ Thường trường kiếm lại chạm. Trường kiếm chém ra, ngân quang lóa mắt, dưới ánh mặt trời, nổi lên dùng cả mình. Tứ tán sát ý ngưng kết, trong nháy mắt hóa thành vạn điểm hoa mai. Loẹt loẹt, không có chút tác dụng chỗ. Thái Hỏa một tiếng chao phúng, thẳng vào bụi hoa, không chút nào đem Lạc Vũ Thường kiếm khí coi ra gì. Cánh hoa như mai trên trời rơi, một điểm mùi thơm kiếm khí ra. Hoa mai bay xuống, kiếm khí tung hoành. Thái Hỏa trên thân, phản phất có một tầng vô hình pháp ý liễu, thay hắn ngăn cản hết thảy kiếm khí. Nhưng lại tại hắn xuyên thấu kiếm khí thời điểm, một vết thương xuất hiện ở đầu vai của hắn. Vết thương cũng không sâu, thậm chí có thể nói phi thường nhỏ bé. Thái Hỏa có chút nghiêng đầu, đã thấy máu tươi chảy ra. Hắn lông mày khóa mấy phần, mạnh lên rồi. Phải biết, ngay tại vừa rồi, Lạc Vũ Thường đồng dạng thôi động qua chiêu kiếm pháp này. Chẳng qua là lúc đó, cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà bây giờ, thế mà thương tổn tới hắn. Bên trên bầu trời, Linh Mẫn nhìn phía dưới hai người tranh đấu, khóe miệng có chút giơ lên. Tốt thiên tư a. Nàng hơi cảm khái, bất quá cũng không có nhiều kinh hỉ. Bởi vì Lạc Vũ Thường thiên tư nếu là bình thường, nàng như thế nào lại thu Lạc Vũ Thường làm đồ đệ? Chiến đấu là một kiện vô cùng thần kỳ sự tình, nhất là sinh tử chi đấu, thường thường có thể kích phát võ giả tiềm lực. Sau khi bị thương Thái Hỏa lần nữa phóng tới Lạc Vũ Thường, từng quyền liên tiếp không ngừng đánh ra. Đầy trời quyền ảnh, đánh Lạc Vũ Thường có chút thở không nổi. Cho dù lúc này, Lạc Vũ Thường biểu lộ bình tĩnh như trước, thế nhưng là trên thực tế, thân thể của nàng lúc này bởi vì chiến đấu thế yếu, bởi vì đối phương cho ra cường đại cảm giác nguy cơ, đã ở vào tối cao phụ tải công việc. Nàng rất rõ ràng, Hàn Mai kiếm tôn tuyệt đối sẽ không tới cứu nàng, bại cũng chỉ có một con đường chết. Giờ khắc này, nàng đang suy nghĩ gì? Cái gì đều không muốn, chỉ là chuyên chú vào chiến đấu bên trong. Cảm giác đối phương chiêu thức, bằng vào bình thường khổ luyện, lĩnh ngộ, vung ra kiếm pháp. Đốn ngộ là dựa vào suy nghĩ tới sao? Không phải, đó chính là đột nhiên thông suốt. Giờ này khắc này, đối Lạc Vũ Thường mà nói, chính là như thế. Mới vung ra một kiếm kia sát na, nàng liền đã cảm nhận được cùng dĩ vãng khác biệt. Tự thân nhục thể cùng kiếm pháp kiếm ý độ cao phù hợp, đem hết toàn lực một kích, phản phất trạng phá gông cùng xiềng xích. Chương 1013, ưu tú lao sư chương 1013, ưu tú lao sư cái gọi là võ đạo, càng cao cấp độ. Liên bắt đầu từ thuật cấp độ hướng đạo cấp độ siêu thoát. Đồng dạng kiếm pháp, chiêu thức, công pháp vận chuyển. Đây đều là dựa vào khổ luyện có thể tăng lên. Thế nhưng là, nếu như có thể lĩnh ngộ kiếm ý, liền có thể trên phạm vi lớn tăng cường chiêu thức uy lực. Mà kiếm ý loại vật này, hư vô mờ mịt, vô hình vô chất, lại thiết thực tồn tại. mỗi người đối lĩnh ngộ cũng sẽ có điều khác biệt. Ngộ tính, loại vật này rất huyền diệu, có ít người có chính là có, không có chính là không có, không phải dựa vào khổ luyện hoặc là như thế nào có thể tới. Thiên tư thường thường có thể từ nhỏ kiểm tra ra, thế nhưng là ngộ tính lại muốn tới tu luyện hậu kỳ mới có thể nhìn ra. Có ít người ngộ tính cao, nhưng là làm người chưa hẳn lanh lợi, thậm chí có chút người ngay thẳng tại hậu kỳ cũng sẽ có siêu cường ngộ tính. Lạc Vũ thường ngộ tính như thế nào? Không hề nghi ngờ là cực mạnh. Thế nhưng là ngộ tính mạnh không có nghĩa là liền có thể ngộ thông. Một số thời khắc cần ngoại giới kích thích. Làm võ giả, chiến đấu thì thật chính là tốt nhất kích thích thủ đoạn. Chiến đấu, chém giết, thời khắc sinh tử, thôi động võ kỹ cảm giác cùng bình thường là hoàn toàn khác biệt. Tâm tính khác biệt, tâm cảnh khác biệt. Chém ra kiếm pháp cũng khác biệt. Mà Lạc Vũ thường vốn là sát tính cực nặng. Tại lục mạch chi địa, nàng liền từng tại hổ sát chi địa bên trong cướp đoạt rất nhiều hổ sát chi khí. Những này hổ sát chi khí kỳ thật sớm đã dung nhập thân thể của nàng bên trong. Càng là chiến đấu, càng là chém giết, liền càng có thể kích phát tự mang sát khí, dẫn phát thiên địa cộng minh, vung ra càng cường đại hơn võ kỹ. Dưới loại tình huống này, Lạc Vũ thường vung ra kiếm, so lần thứ nhất đối mặt với Thái Hòa thời điểm càng mạnh. Thế nhưng là dù vậy, cũng không đủ để cho nàng chiến thắng Thái Hòa. Kia Thái Hòa vọt tới trước quá trình bên trong, bả vai vết thương, mắt trần có thể thấy khép lại. Huyền Quy nhất tộc không chỉ có cường đại lực phong ngự, còn có cường hãn vô cùng tự lành năng lực. Song phương lần nữa triển khai cuộc chiến, chỉ là càng đánh, Lạc Vũ thường vung ra kiếm thì càng sắc bén. Ngay từ đầu, kiếm pháp của nàng hoàn toàn chính xác chỉ có thể xé rách đối phương phòng ngự, tạo thành một chút xíu tổn thương. Thế nhưng là chậm rãi, vết thương càng ngày càng sâu. Với anh, Thái Hòa chúng liền bài kiếm, một quyền đánh vào Lạc Vũ thường trên thân. Giang giác, xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra, Lạc Vũ thường bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Lúc này Thái Hòa trên thân cũng đầy là đỏ tươi. Ha ha ha, lão tử có thể ăn ngươi vô số kiếm, ngươi có thể ăn ta mấy quyền. Đem so sánh với hắn, Lạc Vũ thường tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, đây cũng là Lạc Vũ thường có thể nhiều lần làm bị thương hắn nguyên nhân. Dù sao Huyền Quy nhất tộc vốn cũng không lấy tốc độ tăng trưởng, mà là lấy phòng ngự cùng lực lượng làm chủ. Từ dưới đất đứng lên, Lạc Vũ thường mặt không biểu tình. Thế nhưng là lúc này, cánh tay trái của nàng đã vặn vẹo đến một cái mắt trần có thể thấy bẻ gãy trình độ. Nhìn qua dữ tợn kinh khủng, mới một cái kia trực tiếp đập gãy nàng cánh tay trái. Chỉ là giờ phút này, từ Lạc Vũ thường trên mặt lại không nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào. Một đôi đôi mắt đẹp chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Thái Hòa, trong mắt tràn đầy hung ác, sát khí bốn phía. Cho dù là trải qua chém giết Thái Hòa, khi nhìn đến đôi mắt này thời điểm, hắn cũng có thể biết rõ, mặc dù trên thân không có yêu khí, nhưng là đối diện nữ nhân này tuyệt đối là một cái hung ác thợ săn. Đúng vậy, đây chính là hắn đối Lạc Vũ thường đánh giá. Thợ săn tại yêu tộc pháp tắc bên trong là thượng vị tồn tại, chỉ có cường giả mới xứng đi săn kẻ yếu. Lúc này Lạc Vũ thường trong mắt hắn đã là cái cường giả, cường hạn ý chí tăng thêm tản ra sát khí, tỉnh táo lại hung ác, kia là đỉnh cấp loại săn mồi tư thái. Hắn có thể cảm nhận được ở trước mắt nữ nhân này trong mắt mình thành con mồi, rõ ràng là hắn chiếm thượng phong, thế nhưng là giờ phút này hắn lại có chút lưng phát lạnh. Trực giác, chiến đấu giả trực giác, tại đối mặt hung ác cường đại đối thủ thời điểm trực giác, tại thời khắc này Thái Hòa thậm chí có chút dao động, còn muốn tiếp tục đánh sao? Bất quá lập tức hắn liền đem ý nghĩ này đuổi ra ngoài, một tiếng quát chói tai lần nữa phóng tới Lạc Vũ thường, mà Lạc Vũ thường chỉ là hít sâu một hơi, xuất thủ lần nữa, trường kiếm vung đẩy, kiếm khí tung hành. Thế nhưng là lần này tình huống xuất hiện lần nữa khác biệt, hoa mai đoá đoá, đỏ bừng điểm điểm, mỗi một lần mũi kiếm sẽ qua, kia nguyên bản gian nan phá vỡ huyền quy áo giáp, bây giờ liền phảng phất thật không chút nào tồn tại. Thậm chí ngay cả Thái Hòa cường hãn ra thịt gân cốt cũng tại trong kiếm đều phá vỡ, mỗi một kiếm đâm bên trong đối Thái Hòa tạo thành thương thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, rõ ràng cảnh giới tu vi còn có là hậu, rõ ràng đối mặt Thái Hòa cũng coi là chủng tộc thiên phú cường hãn yêu tộc. Lúc này bẻ gãy cánh tay trái Lạc Vũ thường lại ngược lại đánh ra ưu thế. Trên bầu trời, Hàn Mai kiếm tôn trong mắt đều là thưởng thức, một trận tử đấu sánh được một năm khổ tu, nếu là tiếp tục tại Mai vườn tu luyện, nàng cái này kiếm pháp tối thiểu nhất muốn một năm về sau mới có thể đạt tới loại trình độ này. Lấy Hàn Mai kiếm tôn thực lực, nàng có thể đại khái dự liệu được Lạc Vũ thường tiến cảnh. Có ít người có thể sẽ cảm thấy thời gian một năm bước lên sinh mệnh chi hiểm đáng ra không, muộn một năm lại có làm sao. Nhưng trên thực tế, Hàn Mai kiếm tôn đã sớm nhìn ra Lạc Vũ thường đừng nhìn bề ngoài xinh đẹp, vừa ý có tu la luyện ngục, sát tính cực nặng. Loại người này khổ tu cũng được, nhưng là ngược lại sẽ tổn thương sát phạt chi khí, mà tu luyện kết hợp từ đấu là thích hợp nhất Lạc Vũ thường phương thức tu luyện. Mà nàng lựa chọn Thái Hòa cũng không phải không duyên cớ lựa chọn. Đối Lạc Vũ thường mà nói, đối thủ này có chút mạnh, thế nhưng lại không phải loại kia có thể nghiền ép miểu sát nàng. Nhất là Thái Hòa mặc dù chủng tộc thiên phú không yếu, thế nhưng lại lệnh phòng ngự, loại này đối thủ ngược lại càng thêm thích hợp kiếm ý lĩnh ngộ. Bởi vì kiếm đạo bản chất kỳ thật chính là xé rách, mặc kệ là bất luận cái gì kiếm đạo chiêu thức, cuối cùng theo đuổi chính là xé rách địch nhân, tạo thành tổn thương. Không riêng gì chọn treo băng bổ, điểm đâm người chạm đều là giống nhau. Căn bản nhất đồ vật chính là xé rách phòng ngự của đối thủ, mà như thế nào xé rách phòng ngự, chạm phá hết thảy, tạo thành sát thương. Trong chiến đấu, Lạc Vũ thường bởi vì đối thủ đặc tính, bị không tự chủ dẫn đạo hướng về phía này lĩnh ngộ suy nghĩ. Một số thời khắc, một cái ưu tú lao sư, chưa chắc là giảng bao nhiêu thiên hoa luận truy, mà là có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. vì mình người thừa kế tìm tới một đầu thích hợp con đường của bọn hắn. Người với người cuối cùng khác biệt, tìm tới thích hợp phương thức rất trọng yếu. Lúc này giữa sân, Lạc Vũ thường kiếm khí càng ngày càng sắc bén. Một kiếm chém ra, mai trắng hiện hiện, kiếm khí tạo thành hoa mai trên không trung nở rộ, kiếm mang lạnh thấu xương, đóa hoa nở rộ. Chỉ là lúc này lại thành thái hòa ác ngộng. Phốc thử, một kiếm kia quang hoa quá lóa mắt, thậm chí để hắn có chút hoảng hốt đến trời đất quay cuồng, vạn vật tịch diệt. Đầu lâu chém xuống, ở bang biến hóa, một con to lớn huyền quy ngã xuống vũng máu bên trong, cái cổ dâng trào ra yêu huyết, phản phất hạ đầy trời huyết vũ, xối rơi vào Lạc Vũ thường trên thân. Nàng đứng tại máu tươi bên trong, nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra điên cuồng lại tà mị. Chương 1014, hắn sẽ không bỏ qua. Chương 1014, hắn sẽ không bỏ qua. Trên bầu trời Hàn Mai kiếm tôn nhìn xem chém giết huyền quy về sau Lạc Vũ thường, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thưởng thức, hung ác, cường ngạnh. Trọng yếu nhất chính là kia cuối cùng một kiếm lĩnh ngộ trình độ, thậm chí đã vượt ra khỏi nàng dự đoán phạm chủ. Tôn giả kiếm đạo tự có tinh túy, Hàn Mai kiếm tôn lấy hoa mai nhập kiếm đạo, nhưng là nàng cũng không cảm thấy Lạc Vũ thường cần hoàn toàn phục chế con đường của nàng. Hàn Mai kiếm pháp chỉ là cho Lạc Vũ thường trưởng thành trên đường chất dinh dưỡng, học tập, lĩnh ngộ, hấp thu, cuối cùng Lạc Vũ thường vẫn là phải tìm kiếm nàng tự thân kiếm đạo. Chỉ là ở trước đó, môn này kiếm pháp trong một đoạn thời gian rất dài đều có thể cam đoan Lạc Vũ thường lực sát thương, mà lúc này giờ phút này trong huyết vũ Lạc Vũ thường lại có loại trước nay chưa từng có thoải mái. Một kiếm kia chém ra sát na, phản phất chạm phá tất cả công xiềng, thoải mái, thông thấu. Nàng bình sinh mạnh nhất một kiếm. Trên mặt nàng tiêu dung, cũng chính là kia sinh tử về sau đột phá vui sướng. Cánh tay trái vặn vẹo thống khổ, trên thân xương cốt đứt gãy, đều không tại lo nghĩ của nàng phạm vi bên trong. Đột nhiên, Lạc Vũ thường thân thể mềm nhũn, ngửa mặt lên trời liền ngã. Kia cuối cùng một kiếm đã rút khô nàng bên trong tinh khí thần. Mà vào lúc này, trong óc nàng chỉ có một cái ý nghĩ. Diệp Kiêu, ta cách ngươi càng gần một bước. Lạc Vũ thường ý thức mơ hồ, trước mắt phản phất xuất hiện Diệp Kiêu thân ảnh. Kia là nàng một mực truy đuổi, khát vọng. Ban đêm, Lạc Vũ thường mở mắt. Thời tiết hơi lạnh. Khoảng cách Diệp Kiêu Nam Trinh đại chiến đã qua hơn nửa năm, bây giờ đã đến mùa thu, Bắc Địa yêu tộc càng là lạnh. Nàng bản năng rụt rụt thân thể. Một bên đống lửa điểm, Đinh Mẫn ngồi ở chỗ đó, bên cạnh đống lửa có thật nhiều nhánh cây mặc đã nướng xong huyền quy thịt. Hương khí bốn phía tràn ngập. Yêu tộc một khi hiện lộ bản thể, bị ăn cũng là chuyện thường. Dù sao càng cường đại yêu tộc, máu thịt bên trong ẩn chứa lực lượng, thường thường thì càng nhiều, cũng liền càng thêm ngon. Lúc này, Lạc Vũ thường phát hiện, nàng thụ thương địa phương đều đã xử lý qua. Cánh tay trở lại vị trí cũ, phía trên không biết bị đắp cái gì, cảm giác thanh thanh lương lương, không có chút nào đau đớn. Trên thân đứt gãy xương cốt cũng là như thế. Nàng muốn đứng dậy, nhưng lại trong nháy mắt cảm nhận được đau đớn, thân hình khó tránh khỏi trì trệ. Lúc này, Linh Mẫn vừa ăn huyền quy thịt, một bên nhẹ giọng nói ra, "Ta cho ngươi đắp hoa mai nuôi xương cao, vật này chính là ta bí chế chi dược, đối xương tổn thương vô cùng tốt, tăng thêm ngươi tự thân năng lực khôi phục, có cái 7-8 ngày liền có thể khôi phục. Đến lúc đó, chúng ta lại đi đánh xuống một cái." Đinh Mẫn không có chút nào đánh một trận liền ý chấm dứt. Kiếm đạo đột phá, còn cần ma luyện nắm giữ, mà lại tại thời khắc sinh tử cực hạn áp bách dưới, Lạc Vũ thường tốc độ tu luyện cũng sẽ đạt được tăng lên. Được. Lạc Vũ thường không có cự tuyệt, chậm rãi ngồi dậy. Tới ăn đi, ăn no rồi, khôi phục càng nhanh một chút. Tốt. Lạc Vũ thường ngồi xuống bên cạnh đống lửa, nhẹ nhàng lấy xuống một miếng thịt, ngụm nhỏ ăn. Nàng ăn rất chân thành, nhưng là cũng không nhanh. Nàng mặc dù chiến đấu bên trong hung ác vô cùng, nhưng ngày thường động tác lại khắp nơi lộ ra ưu nhã. Nhìn xem ở nơi đó nhai kỹ nuốt chậm Lạc Vũ thường, Đinh Mẫn trong mắt lóe lên yêu thích. Dung mạo a quá trọng yếu. Rất nhiều người đều đang nói không muốn trông mặt mà bắt hình dong, nhưng trên thực tế, phần lớn người đều sẽ trông mặt mà bắt hình dong. Lạc Vũ thường gương mặt này trứng, đẹp như là tác phẩm nghệ thuật. Tại đống lửa chập chờn dưới, đêm tối cũng vô pháp che lấp dung mạo. Vi sư hiện tại thật rất hiếu kỳ, cái kia Diệp Kiêu, đến cùng là bực nào kinh tài tuyệt diễm, nghe nói hắn đã đột phá đến thiên nhân đại tông sư, tu vi như vậy, tuổi như vậy, nguyên bản ta không coi trọng hắn đột phá đến tôn giả cảnh giới, có lẽ bây giờ cũng có hy vọng, chỉ cần hắn có thể đầy đủ quyết tuyệt, không cần thiết phân tâm. Đoạn nên ngừng con đường, vẫn còn có cơ hội. Hắn sẽ không đoạn. Lạc Vũ thường nói khẽ, hắn sẽ không bỏ rơi hắn hiện tại cái chủng loại kia phương thức chiến đấu, cho dù là con đường phía trước lại gian nan, hắn cũng sẽ đi xuống. Ừm. Hàn Mai kiếm tôn nhíu mày, nhìn về phía Lạc Vũ thường. Làm sao ngươi biết? Bởi vì hắn đầy đủ tự tin a. Lạc Vũ thường mỉm cười, nói khẽ, sư phụ, ngươi cảm thấy một nữ nhân, vì sao lại yêu một cái nam nhân? Hàn Mai kiếm tôn, không nghĩ tới, Lạc Vũ thường thế mà hỏi một vấn đề như vậy. Nguyên nhân sẽ có rất nhiều a. Lâu ngày sinh tình, hay là bởi vì đối phương tướng mạo anh tuấn, nhân phẩm xuất chúng. Hàn Mai kiếm tôn nói ý nghĩ của mình. Lạc Vũ thường mỉm cười, còn có điểm trọng yếu nhất, kỳ thật ta cảm thấy, nữ nhân đều là hâm mộ cường giả. Ừm. Đinh Mẫn nhíu mày, làm bản thân liền là cường giả nàng, cũng không tán đồng lời này. Ta cảm thấy không phải như vậy. Sư phụ, ta nói tới mạnh, không phải nói nam nhân quyền thế cường đại, thực lực cường đại, hoặc là nói tài phú cường đại. Lạc Vũ thường trước mặt, ngọn lửa nhảy nhót, sinh sôi không ngừng. Thanh âm của nàng trầm thấp mà kiên định, những yếu tố này sẽ hấp dẫn nữ nhân, sẽ để cho nữ nhân cam tâm vì một cái nam nhân hiến thân, nhưng lại sẽ không trở thành nữ nhân yêu nam nhân nhân tố. Ta nói tới mạnh là tâm tính, tâm trí cường đại. Loại này cường đại sẽ để cho ta cảm giác được thưởng thức, ta từ trên thân Diệp Kiêu có thể nhìn thấy đồng bộ sinh mệnh lực. có thể nhìn thấy cực hạn tự tin. Cho dù khi đó, hắn cũng không có ta thực lực mạnh, cho dù hắn không có triển lộ hoàng tử thân phận, thế nhưng là trên người hắn, chính là có hấp dẫn khí chất của ta. Lạc Vũ thường hiện lên hoài niệm. Thiên phú hoàn toàn chính xác cường đại, dung nhan hoàn toàn chính xác anh tuấn, thế nhưng là thiếu niên hắn, sắc bén như lao, quang mang vạn trượng, phản phất liệt nhật đốt đốt, chính là có thể hấp dẫn người. Cho nên hắn sẽ không bỏ rơi, mà lại ta tin tưởng hắn, nhất định sẽ thành công. Một bên Đinh Mẫn liếc mắt, đối nàng mà nói, Lạc Vũ thường để nàng bất mãn nhất ý một điểm, chính là có chút quá thích Diệp Tiêu. Mặc dù nàng cũng sẽ không can thiệp hoặc là phản đối, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được nhà rãnh. Dưới cái nhìn của nàng, Lạc Vũ thường đối Diệp Tiêu quá thích. Lạc Vũ thường cũng đã ăn không sai biệt lắm, nàng từ tùy thân trong bao quần áo lấy ra một khối gỗ thô cùng đao khắc, dùng thụ thương tay trái cầm gỗ thô, tay phải điêu khắc. Tay trái của nàng có chút run rẩy, đó là bởi vì đau đớn. Thế nhưng là nàng giờ này khắc này chính là muốn điêu khắc, điêu khắc Diệp Tiêu, điêu khắc cái kia trong nội tâm nàng thích người. Trong tay đoạn đao bay múa, nhưng lại không tự chủ mang theo vô số hoa mai. Ban ngày một chút càng nộ, bất chi bất giác, thậm chí dung nhập nàng thời khắc này đao pháp bên trong. Cùng lúc đó, đại càn đường An Thành, trong hoàng cung, Diệp Tiêu ngồi xếp bằng. Hắn giờ phút này lâm vào một cái cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Từ khi Diệp Tiêu tiến vào Thiên Nhân Đại Tông Sư, thay đổi lớn nhất chính là thần hồn cường độ bắt đầu tăng cường. Tăng cường về sau, Diệp Tiêu đang ngồi thời điểm, liền bắt đầu xuất hiện một loại huyền ảo cảm giác. Phàm là hắn tu luyện qua chiến kỹ, tại hắn tính tọa quá trình bên trong, sẽ gần như không thể khống chế xuất hiện lĩnh ngộ. Loại này đột nhiên lĩnh ngộ là không thể khống chế. Tỷ như giờ này khắc này, Diệp Tiêu trước mắt, phản phất giống như vạn dặm lưu quang, kim diễm bốc lên. Hắn phản phất đặt mình vào hỏa diễm trong hải dương. Chương 1015, đại đạo con đường. Chương 1015, đại đạo con đường hỏa diễm. Cho tới nay, tại Diệp Tiêu chiến đấu hệ thống bên trong đều là vô cùng trọng yếu. Hắn mới bắt đầu tu luyện công pháp chính là Đại Nhật Nguyên Dương Công, Chí Cương Chí Dương Viêm hệ công pháp, cương mãnh cường hãn, uy lực vô tận. Loại tình huống này đối với hỏa diễm lý giải cùng vận dụng là cực kỳ tinh thâm. Thế nhưng là dù vậy, giờ phút này Diệp Tiêu nhưng như cũng bị kia vạn dặm lưu quang, hỏa diễm hải dương sở mê say. Phía trước nhất chính là phảng phất hắn quen thuộc nhất Đại Nhật Nguyên Dương chân khí, dẫn đạo hắn đi hướng ngọn lửa kia con đường. Người bình thường làm sao lĩnh ngộ, Diệp Tiêu không biết. Thế nhưng là khi hắn đạp vào lưu quang, cảm giác liệt diễm một khắc này, cảm giác lạ như thế mới lạ. Chính là hắn có thể cảm giác được hỏa diễm sinh mệnh cùng nhảy lên, có thể cảm nhận được trong ngọn lửa hạch bên trong cái chủng loại kia cực nóng. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, lại hình như cái gì đều không có cảm nhận được. Đây chính là đại tông sư tu luyện cảm giác, phảng phất gãi không đúng chỗ ngứa. Mà theo Diệp Tiêu tại kia lưu quang trên đường tiến lên, không ngừng đi cảm thụ, mỗi thời mỗi khắc đều có thể có lĩnh ngộ mới cùng cảm thụ. Loại này truy tìm đại đạo, truy tìm lực lượng bản chất cảm giác, vô cùng làm cho người mê say. Thậm chí Diệp Tiêu còn không có cảm giác đi ra bao xa, lần nữa mở hai mắt ra, đã là trời đã sáng. Đại đạo con đường, khó chi lại khó, a càng lên cao tu luyện, càng lại như là phủ du gặp thanh thiên. Cái loại cảm giác này, phản phất mở ra mới đại môn. Nhìn một chút canh giờ, Diệp Tiêu thở dài một tiếng. Hôm qua, hắn lĩnh ngộ là kiếm đạo, lĩnh ngộ là xương hàn kiếm ý, đã từng Hà Quyền dạy cho hắn kiếm pháp. Hôm nay, lại là liệt diễm đại đạo. Hôm trước là mãnh hổ quyền pháp dẫn xuất mãnh hổ chi lực, đủ loại chiến kỹ, không ngừng từ từng cái góc độ dẫn dắt đến Diệp Tiêu đi lĩnh hội cái gọi là đại đạo. Đại đạo con đường tại Diệp Tiêu trước mặt thật là rất rất nhiều. Cho dù là hắn, giờ này khắc này cũng bắt đầu chân chính đang suy nghĩ, muốn hay không từ bỏ một chút. Tu thần xâm nội trong đó một loại, thân hồn của hắn hoặc là ngộ tính, tựa hồ có chút quá mức sinh động. Đối người khác mà nói linh quang lóe lên, đối Diệp Tiêu mà nói quá mức dễ dàng. Trên thực tế, cho dù là bình thường Thiên Nhân Đại Tông Sư, muốn đặt chân cái này đại đạo con đường, đều có thể cần đi qua mấy năm khổ tu. Thế nhưng là Diệp Tiêu đâu, căn bản không tồn tại chuyện này. Một khi tu luyện, đầu óc lĩnh ngộ phảng phất chính là tự nhiên mà vậy liền sinh ra. Chỉ là loại này sinh ra lấp lóe, có chút quá ngẫu nhiên. Bất quá có một chút tốt, phàm là Diệp Tiêu tìm hiểu tới đại đạo con đường, hắn đều có thể lặp lại tiến vào, cũng có thể cưỡng chế tự mình lĩnh ngộ những cái kia đã xuất hiện qua đại đạo con đường. Nhìn như vậy, Diệp Tiêu là có thể đơn độc lựa chọn một loại võ đạo truyền tâm lĩnh ngộ. Nhưng là những này đại đạo con đường, mỗi một con đường đều như vậy làm cho người mê say. Tìm kiếm lực lượng bản chất, truy tìm lực lượng căn nguyên, cái này vẫn luôn là Diệp Tiêu thích nhất. Phảng phất như là hắn năm đó tu luyện võ kỹ, ngay từ đầu hoàn toàn chính xác thiên tư cường hãn, thế nhưng là còn nhận biết không đến võ đạo lý niệm bản chất, vẫn sẽ có rất nhiều lỗ hổng. Nhưng theo Diệp Tiêu không ngừng học tập, không ngừng quy nạp tổng kết, hắn khai phát ra thiên tâm vô tướng, thậm chí xuất hiện đến đằng sau có thể một chút học được người khác võ đạo không hợp tối thường năng lực. Trên thực tế, đây chính là thiên hạ vạn pháp đều có chỗ thông, mà Diệp Tiêu nắm giữ trong đó nguyên lý cùng căn nguyên. Bây giờ đại đạo con đường mở ra, đối Diệp Tiêu mà nói lại là hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Hắn phảng phất thấy được vô số đã từng chưa từng nhìn thấy quang cảnh, đã từng lĩnh ngộ tại những ngày bản nguyên trên đường lộ vẻ vô cùng non nớt, mà lực lượng kia bản chất đúng là hắn theo đuổi. Mỗi một con đường đều phảng phất là một cái chờ đợi thăm dò mỹ nữ, có hoàn toàn khác biệt phong thái. Mà đối Diệp Tiêu tới nói, loại lực hấp dẫn như thế này là hắn hoàn toàn không cách nào chống cự. Hắn chính là muốn cảm thụ các loại khác biệt lực lượng bản chất, muốn đi cảm thụ mỗi một loại mới lạ cảm giác. Cũng chính là như thế, cho dù biết chuyên tu một con đường dẫn đối với mình tương lai có lẽ càng có lợi hơn, thế nhưng là Diệp Tiêu vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng đi mỗi ngày cảm thụ mới võ kỹ mang tới mới thể nghiệm. từ trên giường xuống tới. Diệp Tiêu trong sự thỏa mãn lại dẫn trống rỗng, vẫn chưa thỏa mãn. Thế nhưng là hắn biết, hắn cần bảo chiều. Lúc này Liễu Nhi đã ở một bên, vì hắn chuẩn bị xong long bào cùng rửa mặt cần thiết. Hôm nay Diệp Tiêu tướng đưa ra một kiện đại sự, đó chính là rời đô. Trên triều đình, Diệp Tiêu ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt quét xuống. Diệp Tiêu có chút hoảng hốt. Đã từng mấy huynh đệ đứng đấy vị trí, bây giờ không có một ai. Đã từng cả triều khuôn mặt quen thuộc, rất nhiều đều đã không thấy. Đã từng ngồi ở vị trí này nam nhân kia cũng đã không tại. Lúc này, Tô Minh Hiên đứng dậy. "Bệ hạ, thần có bản tấu." Tô Ái Khanh tỉnh giảng. "Bây giờ Đường An tàn phá, Bắc Xương hưng thịnh, lại sợ cản chiến sự không ngừng, vì cam đoan quân tỉnh truyền lại tin tức, thần đề nghị rời đô Bắc Xương." Tô Minh Hiên lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao. Phải biết, Đường An chính là đại càn lập quốc chi đô, tại tất cả mọi người trong lòng, địa vị siêu nhiên. Rất nhiều người vẫn như cũ nghĩ đến có thể không rời đô, liền không rời đô. Thế nhưng là, hiện tại, Diệp tự mang đi rất nhiều cựu thần chỗ tốt, liền thể hiện ra ngoài. Trên triều đình đại thần, phần lớn đều là gần đây đệ bạn. Những người này muốn mở miệng phản bác, nhưng lại cố kỵ mình vừa mới thượng vị, căn cơ bất ổn, thật nói chống đối Tô Minh Hiên, còn có thể ngồi ổn hiện tại quan chức sao? Trong lúc nhất thời, đám người mặc dù xì xào bàn tán, nhưng thủy chung không có người mở miệng phản bác. Nhưng lại tại lúc này, một cái nam nhân đứng dậy, phẫn nộ quát: "Tô tướng lời nói sai rồi. Đường An kia là ta đại càn ngàn năm cố đô, thịnh vượng phồn thịnh, viễn siêu bình thường thành trì, lại chưa từng tao ngộ binh qua, từ đâu tới cái gì tàn phá? Sở can chiến sự không ngừng, thế nhưng là bây giờ Nam Cương chi địa chưa thu phục, chẳng lẽ liền mặc kệ? Đường An giải, chỗ đại càn trung ương, vô luận xuôi nam bắc thượng, quân tỉnh truyền lại nhất là phương diện, lại bốn phương thông suốt, triệu tập vận chuyển thiên hạ tài nguyên, đều tiện lợi vô cùng. Bệ hạ chính là đi Bắc Xương, Đường An thành cũng tất vì trung chuyển chi địa, rất nhiều thứ, ngược lại muốn trước đến Đường An lại đi Bắc Xương, hao người tốn của không tính, sẽ còn tốn thời gian phí sức, theo hạ quan đến xem, tuyệt đối không thể rời đô Bắc Xương. Cử động lần này hại lớn hơn lợi. Nam nhân tên là An Tây Ô, chính là Tô Minh Hiên gần đây cất nhắc lễ bộ thị lang. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn lại đứng ra công nhiên phản đối Tô Minh Hiên. Diệp Tiêu nhìn hắn một cái, hai mắt nhắm lại, nhưng không có lên tiếng. Lúc này, lão quái vật Lục Tông cũng từ trong quần thần đứng ra, trầm giọng nói: "Đường An thành, đế vương vẫn lạc, long mạch không thể, bây giờ khí vận kém xa Bắc Xương, từ khí vận đến xem, vẫn lặn nên rời đô." Lục Tông mặc dù vào triều rất ít, nhưng là Đường An thành quan viên đối với hắn lại cực kỳ tín nhiệm. Dù sao cũng là Trích Tinh các chủ, mà lại thời đại này người, đối khí vận mà nói, hay là vô cùng tin tưởng. Lời vừa nói ra, An Tây Ô im lặng thật lâu, mới chậm rãi lui ra một bước. "Bệ hạ, là thần mộng lãng, nếu là bởi vậy rời đô, kia thần không lời nào để nói. Chương 1016, thật có thể ngăn lại sao? Chương 1016, thật có thể ngăn lại sao?" An Tây Ô lui ra, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn. Không ít người, trong mắt thậm chí có cười trên nỗi đau của người khác. Chống đối Tô Minh Hiên, bao lớn lá gan. Phải biết, bây giờ Tô Minh Hiên thế nhưng là nắm hết quyền hành, vốn có công khanh trọng thần, đều đã rút đi. Toàn bộ trên triều đình đều là hắn tự tay tuyển chọn chỉ huy điều hành đi lên quan viên. Mà Diệp Tiêu đối Tô Minh Hiên cũng lộ ra vô cùng tín nhiệm. Loại thời điểm này, ai dám sở rủi ro? Thế nhưng là lúc này, trên long ỷ Diệp Tiêu lại đột nhiên mở miệng. "Tô Ái Khanh cũng là vì nước suy nghĩ, cũng không càng rỡ, triều đình này sự tình, các ngươi công khanh đều có thể phát biểu, là đúng hay sai, mọi người đến cãi lại là được. Cũng không thể đều không há miệng không phải." Diệp Tiêu lời vừa nói ra, triều đình một đám đại thần lập tức sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Tiêu thế mà chủ động mở miệng tán dương trấn an An Tây Ô rất rõ ràng, Diệp Tiêu đối với hắn mới hành vi là tán thưởng. An Tây Ô cũng từ mới có hơi bề bài, trở nên cả khuôn mặt đều hưng luận. Nói thật, nội tâm của hắn nhưng thật ra là rất thất vọng. Tô Minh Hiên, bây giờ nói là quyền nghiêng triều chính cũng không đủ, mà hắn lại là vừa mới bị Tô Minh Hiên để bật lên. Nhưng đối mặt cái này rời đô đề nghị, nội tâm của hắn là quả thực không đồng ý, tối thiểu nhất Tô Minh Hiên nói ra mấy cái kia lấy cớ, hắn thấy là hoàn toàn không cách nào đả động hắn. Chỉ là cuối cùng phát hiện mình phản đối tựa hồ là sai thời điểm. Loại kia cảm giác như đưa đám, phi thường cường liệt. Diệp Tiêu một câu cổ vũ, lại làm cho nội tâm của hắn một lần nữa sinh động. Rất rõ ràng, Diệp Tiêu nhớ kỹ hắn, đồng thời đối với hắn vừa rồi hành vi đưa cho tán thành. Chỉ lần này, như vậy đủ rồi. Nếu thật là cả triều lão thần đều tại, cái này rời đô sự tình, còn phải bỏ phí tốt một phen miệng lưỡi. Hiện nay, lại ngược lại dễ dàng rất nhiều. Không có quá nhiều lực cản, liền định ra quyết nghị. Kỳ thật thật nói muốn rời đô, trọng yếu nhất vẫn là Thiên Long Nguyện đám người. Lần này rời đô, cùng lúc trước Diệp tự rời đô khác biệt. Thiên Long Nguyện cũng quyết định rời đi. Bình thường tới nói, Thiên Long Nguyện bắt rời, sẽ xuất hiện một cái vấn đề lớn, đó chính là khoảng cách Nam Cương quá xa. Đường An thành vị trí địa lý, thật là muốn so Bắc Xương càng thêm thích hợp làm quốc đô. Nam Bắc đều gần, giao thông tiện lợi. Nam Cương có chiến sự, cho dù tôn giả có thể ngự không phi hành, thế nhưng là thật nói từ Bắc Xương tiến đến Nam Cương, tối thiểu nhất so từ Đường An xuất phát muốn bao nhiêu hòa thời gian một ngày. Một số thời khắc, một ngày thời gian, kỳ thật rất trọng yếu. Đồng dạng, quốc đô rời tại Bắc Xương, khoảng cách Bắc Cảnh quá gần, nếu như tôn giả không đi theo, một khi xuất hiện đại lượng tôn giả tập kích quốc đô tình huống, kia làm hoàng đế Diệp Tiêu đều sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng là bây giờ, nhưng lại có sự khác biệt. Diệp Tiêu cùng Diệp Tự cùng Quỷ Diện Man Vương cùng nhau ký tên hiệp nghị. Mặc dù Nam Cương tạm thời không tại Diệp Tiêu trong khống chế, vừa vặn rất tốt chỗ chính là Diệp Tự không thể binh ra Nam Cương. Nam Cương ngược lại có chút an ổn. Bài triều về sau, Diệp Tiêu đi tới hậu cung. Diệp Nghị sớm đã trở tại nơi đó. Thiên Long Nguyện các nơi đều đã tại bắt đầu chuẩn bị. Đợi đến bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể rời đi. Diệp Nghị rất là kiên quyết. Long mạch cũng về Bắc Xương Thành, Đường An Thành long khí cùng số mệnh đều đang nhanh chóng tiêu tán. Loại này khí vận tiêu tán, đối với người bình thường mà nói, là cảm giác không đến, có thể đối Diệp Nghị chờ tôn giả tới nói, lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Bọn hắn thực lực càng ngày càng mạnh, nhận các phương diện ảnh hưởng cũng càng ngày càng nhiều. Diệp Tiêu gật đầu nói, hết thảy chuẩn bị kỹ càng là được rồi. Nói, Diệp Tiêu đi tại Diệp Nghị trước đó. Sau này hộ vệ ta sự tình, liền giao cho Hà Thúc liền tốt, lão tổ này thường, nhưng nhiều tại Thiên Long Nguyện thanh tu. Có thể. Vậy ta đi đầu một bước. Diệp Nghị cũng không có cự tuyệt, mà là chuẩn bị rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Diệp Tiêu đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Lão tổ chấm đã, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút ngài. Không biết có thể. Đương nhiên có thể. Bệ hạ chính là vạn thánh chi tôn, chính là quốc chi tôn giả, cũng cần nghe bệ hạ điều khiển. Vậy ta muốn hỏi lão tổ, lúc trước Diệp tự đăng vị về sau, đối Long mạch thi triển thủ đoạn gì? Không rõ ràng. Diệp Nghị lắc đầu nói, chúng ta mặc dù là tôn giả, thế nhưng không phải toàn trí toàn năng, hắn lại có Xích Viêm Ma Tôn cùng Tạ Khuynh Thành tương trợ, lối làm việc cực kỳ bí ẩn, ta thật không biết bọn hắn làm cái gì. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí tựa hồ bắt đầu trở nên có chút ngưng trệ. Rốt cục, Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng, hỏi lần nữa, lao tổ tựa như là thiên tôn cảnh giới a? Đúng vậy a. Diệp Nghị cũng không giấu giếm. Hắn rõ ràng, Diệp Tiêu bên người Nam Cung Nguyên, có thể rất rõ ràng cảm giác được cảnh giới của hắn. Diệp Tiêu thở dài một tiếng, vậy ta rất hiếu kỳ, lúc ấy cái kia man tộc tôn giả là thế nào ngăn lại ngài, ta nhớ được hắn, cũng bất quá là võ tôn mà thôi a. Diệp Nghị hai mắt nhắm lại. Liều mình tương bác, nhất thời khó mà đột phá, Diệp Chân tu vi quá thấp, đối mặt Diệp Tự, nan địch một chiêu, quả thực không kịp cứu viện. Hai người tương hô đối mặt, ai cũng không tiếp tục mở miệng. Diệp Tiêu không tiếp tục chất vấn, Diệp Nghị cũng không tiếp tục giải thích. Trầm mặc không biết bao lâu. Vậy liền làm phiền lão tổ trưởng Lý Thiên Long nguyện di chuyển sự tình, chớ có lại có sai lầm. Biết. Diệp Nghị quay người rời đi. Tôn giả, thậm chí ngay cả đế vương đều không để trong mắt. Võ tôn liều mình tương bác, thật sự có thể ngăn lại thiên tôn sao? Diệp Tiêu đứng tại chỗ, nhẹ giọng nỉ non. Rất nhiều chuyện là không có cách nào truy cứu. Diệp Tự đoạt vị, Diệp Nghị thái độ đến cùng là cái gì? Theo Diệp Tiêu là rất khó nói. Thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là tận lực đường. Rất nhiều chuyện là cha không ra. Thật giống như An Linh Lung chết, cho đến ngày nay vẫn không có bất luận cái gì manh mối. Bị Diệp Tiêu coi là thủ phạm thật phía sau màn đại hoàng tử đã chết. Chuyện này có lẽ cũng sẽ trở thành vĩnh cửu bí ẩn. Hoàng cung trên hành lang, Tô Minh Hiên ngẩng đầu mà bước, chỉ là theo sau lưng tiếng bước chân vang lên. Một cái quan viên bước nhanh gặp phải, túi người chắp tay, bước nhỏ xê dịch, đi theo tại Tô Minh Hiên bên cạnh thân. Tô tướng, mới kia An Tây Ô trên triều đình mở miệng chống đối, đơn giản quá phận, ta cùng hắn là hảo hữu chí giao, thay hắn cho ngài nói lời xin lỗi, ngài yên tâm, sau này trở về ta nhất định sẽ hảo hảo khuyên hắn. Người này là bây giờ thị lang bộ hộ, cũng chính là An Tây Ô hảo hữu kiêm đồng hương Vu Ân Minh. Hai người năm đó cùng nhau thi đậu tiến sĩ, An Tây Ô vì trạng nguyên, Vu Ân Minh vì thắng hoa, cũng truyền làm nhất thời giai thoại. Tô Minh Hiên bước chân dừng lại, nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu nói, ít chút luồn túi, quản tốt tiền bạc sự tình. Lời này, kỳ thật đã tính huấn luyện kiến trách. Vu Ân Minh nụ cười trên mặt cứng đờ, lại lập tức điều chỉnh xong. Tô tướng dạy phải. Ngoài miệng ứng mới, bước chân lại ngừng lại, bởi vì hắn rất rõ ràng, lại tiếp tục, chắc chắn sẽ gây nên Tô Minh Hiên bất mãn. Tô Minh Hiên cũng mặc kệ hắn, một đường tiến lên, đi vào ngoài cung. Lên xe ngựa, chỉ là vừa vén lên lái xe màn, liền nhìn thấy một cái nam nhân đã ngồi ở trong xe ngựa. Người này chính là trước đó bị Tô Minh Hiên phái đi Tô Vũ bên người hỗ trợ tâm phúc, Tô Vũ gọi hắn Điền Thúc, trên thực tế người này tên là Điền Ngân, đi theo Tô Minh Hiên nhiều năm. Tô Minh Hiên bất động thanh sắc, hạ màn xe xuống. Điền Ngân nhìn xem Tô Minh Hiên, cười nói, tướng ra, tiểu nhân đều làm xong, ngày mai liền sẽ có người cáo trạng tiểu nhân ý thế với người. Chính là thanh này trôi có phải hay không quá nhỏ một chút. Đưa đến trong tay bệ hạ. Chương 1017, diễn đập tú chương 1017, diễn đập tú đối mặt Điền Ngân nghi vấn, Tô Minh Hiên khẽ lắc đầu, nói khẽ, nhỏ, mới phù hợp. Bệ hạ cường thế, bây giờ ta quyền thế quá nặng, cũng không phải là chuyện tốt, phải nghĩ biện pháp tướng uy vọng hàng hàng. Sai lầm quá lớn, vạn nhất bệ hạ mượn cơ hội chặt đầu của ta lại nên như thế nào? Điền Ngân xem thường, bệ hạ nhân hậu, sao lại? Ha ha, nhân hậu, kia là bệ hạ đối bách tính, ngươi cho rằng ta nếu quả như thật chạm đến bệ hạ vậy ngược, hắn sẽ lưu thủ sao? Ngươi phải hiểu được, từ xưa đến vương, phàm là đối sở quyền hành người, đều hận thấu xương. Ta không thể làm cái này ngu xuẩn sự tình. Cho bệ hạ một chút nhỏ tay cầm, bệ hạ liền có thể bắt ta gian dạy lập uy, suy yếu ta quyền hành danh vọng. Lại nhưng tiếp tục dùng ta mới là thích hợp nhất. Tô Minh Hiên tựa vào trong xe ngựa, nhắm mắt lại. Ngươi à, không thể chờ đến sự tình tích lũy tới trình độ nhất định lại đi làm chuẩn bị, nhất định phải biết tiến thối. Bệ hạ cần ta lúc, ta nhưng nắm quyền lớn, nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng ta nhất định phải minh bạch, cái này quyền thế là bệ hạ cho ta, nếu là bởi vậy càng rỡ, liền cách không may không xa. Đồng dạng đạo lý, bây giờ thế cục hướng tới bình ổn, ta thanh thế quá lớn, danh vọng quá cao, chính là không sai, xem ở bệ hạ trong mắt cũng là sai lầm chỗ, cũng là trướng mắt. Tương phản, danh vọng như chút, bệ hạ mới có thể càng thêm dễ chịu, đối ta cũng càng thêm yên tâm, cho nên à, trong khoảng thời gian này, sai lầm lớn không thể có, sai lầm nhỏ không thể đoạn. Đến làm cho quần thần cùng bệ hạ đều biết, ta Tô Minh Hiên, không phải người hoàn mỹ. Quan trường chìm nổi nhiều năm. Tô Minh Hiên tự có mình xử sự chi đạo. Thế nhưng là cứ như vậy, đối lão gia ngài thanh danh. Điền Ngân có chút do dự. Tô Minh Hiên lại kinh thường cười một tiếng. Thanh danh? Thanh danh tính là cái gì chứ? Ngươi biết nhiều ít người bởi vì hai chữ này không làm được sự tình. Ngươi biết nhiều ít người bởi vì hai chữ này mất mạng. Tô Minh Hiên thanh âm trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, dù sao ta là không biết xấu hổ, không muốn thanh danh. Ta muốn làm đại sự. Sở Quốc, Đế Đô thành bên trong, Ngụy Vô Ưu đã có thật nhiều thời gian chưa từng gặp qua Tiết Ý Nhân. Mỗi ngày đều tại vất vả giám sát tu kiến trận pháp, mà bây giờ, hắn có chút không quan tâm. Chủ trì công sự hôm qua vừa mới hoàn thành, hôm nay thì là Sở Đế tế thiên thời gian. Ngụy Vô Ưu đứng tại trong đội nhóm, chính suy nghĩ nên một hồi như thế nào đi cùng Sở Đế nói, muốn đòi hỏi Tiết Ý Nhân. Hai mắt đã hoàn toàn chạy không. Sở Đế cầm trong tay một thanh kim sắc trường kiếm, chậm rãi đi đến thiên đàn. Chư vị công khanh, chấm hôm nay tế tổ, không vì cái khác, chỉ vì kia Càn Quốc Diệp Tiêu phát ngôn bừa bãi, nói mình cầm trong tay Nhân Hoàng Đỉnh. Nhưng trên thực tế, thế gian này vốn cũng không có Nhân Hoàng Đỉnh, duy ta đại sở hoàng thất, kia là thượng cổ người hoàng hậu duệ, có Nhân Hoàng truyền lại thiên tử kiếm. Hôm nay, liền cầm kiếm này tế thiên. Sở Đế cầm trong tay kim kiếm, đích thật là Sở Quốc thiên tử vương kiếm. Thanh trường kiếm này, trường kỳ bị Sở Quốc long khí tầm bổ, kỳ thật đã có chút thần dị. Nhưng là thật nói như thế, cũng liền có chuyện như vậy. Chỉ là bách khổ, lại lấy Phật môn trận pháp bố trí, cùng dùng cái này kiếm, dẫn động thiên địa chi khí, kết hợp địa mạch cùng bố trí tốt huyễn tượng trận pháp, cụ hiện Phật môn bát bộ thiên long hư ảnh hàng thế. Mặc dù chỉ có thể triệu hoán hư ảnh, nhưng đối với bách khổ cùng Sở Đế mà nói, dạng này là đủ rồi. Thanh thế cường đại, liền có thể để bách tính cùng quan viên bái phục, liền có thể để bọn hắn tin tưởng Sở Quốc hoàng thất chính là chân chính người hoàng hậu duệ. Mặc kệ là từ an ổn lòng người góc độ, vẫn là từ mở rộng hy vọng góc độ, đều phù hợp Sở Đế mong muốn. Đồng dạng đâu, đối bách khổ hòa thượng mà nói, việc này cũng phi thường trọng yếu. Một phương diện, có thể hoàn thành Sở Đế tố cầu, tăng lên tại Sở Đế trong lòng địa vị. Một mặt khác, chính là có thể mượn cơ hội này, lần nữa quyết trương đại Phật môn hy vọng. Bát bộ thiên long, đắp lên cổ nhân hoàng truyền thừa thiên tử kiếm gọi ra. Kia Phật môn là địa vị gì? Mỗi người đều có ích lợi của mình suy tính. Hôm nay tế thiên, là một trận tú. Một trận bọn hắn hy vọng có thể đạt tới mình mục đích tú. Chỉ gặp trên tế đàn, theo Sở Đế tướng thiên tử vương kiếm rút ra, giang hai cánh tay. Vô số kim mang, hướng Sở Đế hội tụ mà đi. Dưới ánh mặt trời, hắn lộ ra vô cùng lóa mắt. Tướng cái kia kim sắc trường kiếm giơ lên cao cao, Sở Đế lớn tiếng hô quát. Sở thị hoàng tộc, chính là thượng cổ nhân hoàng huyết mạch, hôm nay hậu thế tử tôn ở đây tế tự thương thiên, thỉnh cầu trời xanh bảo hộ. Theo hắn thoại âm rơi xuống, bên trên bầu trời, trong nháy mắt biến sắc. Âm trầm u ám mây đen, phản phất trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tế đàn. Ở phía xa một chỗ trong tiểu lâu, Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ cùng Tiết Ý Nhân ngồi đối diện. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, ngươi một hồi liền có thể ra khỏi thành, giả thân đã tại trước ngươi, giả trang hình dạng của ngươi hướng đông mà đi, ngươi một đường hướng nam. Đến lúc đó tự có người tiếp ứng. Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ giọng nói nhẹ nhàng, phản phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Nhìn xem trên bầu trời dị tượng, Tiết Ý Nhân cau mày nói, ta để hắn đem người an bài đi vào, ngươi đừng nói ngươi không có đem trận pháp phá hư. Phá hư? Tại sao muốn phá hư? Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ thanh âm, khó được lộ ra vẻ hưng phấn. Ngươi sẽ không cảm thấy, bọn hắn tại trận pháp vận hành trước đó, sẽ không làm một chút xíu cơ sở kiểm tra à? Cho dù xuyên thấu qua mặt nạ, lúc này cũng có thể nhìn ra, đôi trong mắt kia đã không chỉ là hưng phấn, thậm chí có thể nói là phấn khởi. Ánh mắt mong đợi không che giấu được. Hắn tiếp tục nói ra, cho nên nhất định phải cam đoan bọn hắn tại quán tâu năng lượng thời điểm, trận pháp có thể hoàn thành cơ sở vận hành. Thiết Ý Nhân cao mày nói, sau đó thì sao? Sau đó, ngươi nhìn đi. Lúc này, trên bầu trời, tám con cự đại long thủ phảng phất chậm rãi từ tầng mây bên trong chui ra. Cho dù biết hư giả, thế nhưng là đương Sở Đế nhìn thấy cảnh tượng như thế này, vẫn là bị thật sâu rung động. Cái loại cảm giác này, loại kia rung động, thật là để cho người ta cảm thấy mê say. Đầu rồng uy vũ ba khí, hiện lộ rõ ràng cực hạn tôn quý. Lúc này, rất nhiều quan viên bách tính đều đã không tự chủ quỳ xuống, đầy mắt sùng kính nhìn xem kia chậm rãi chui ra tám con đầu rồng. Thế nhưng là tiếp xuống, lại làm cho tất cả mọi người cái cảm cơ hồ rơi trên mặt đất, bởi vì kia đầu rồng về sau lại không phải rồng thân thể, kim quang sáng chói đầu rồng đằng sau, thế mà dính liền lấy từng cỗ chó đen thân thể, chó đen ác thân thể, vừa mảnh vừa dài lại nhỏ, còn có một cây dài nhỏ cái đuôi liên tiếp lấy to lớn đầu rồng, lộ ra buồn cười lại buồn cười. Phản phất chính là đối Sở Đế lớn nhất trào phúng. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, Sở Quốc bách tính cũng tốt, quan viên cũng được, từng cái ngẩng đầu, há hốc miệng, nhìn xem tám cái đầu rồng nhìn chằm chằm buồn cười chó đen thân thể. Trên không trung không ngừng bay lượn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Mà tại trong tiểu lâu, Tiếu Kiểm người đeo mặt nạ đã cuồng tiếu lên. Ha 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 ha. Đám khốn kiếp này, ví như thế lương kình, làm cái huyễn tượng trận pháp, ta liền biết bọn hắn nhất định là muốn làm loại chuyện này, cho nên cố ý tìm trận pháp cao thủ, đem huyễn tượng nửa đoạn sau làm có chút điều chỉnh, đồng thời tại trong trận pháp quán chú máu chó đen. Linh lực thông đồng không có vấn đề, trận pháp cũng có thể bình thường thôi động, thế nhưng là thật nói muốn hoàn chỉnh đem huyễn tượng thôi động ra, liền sẽ cái dạng này. Hắn là ăn chắc đối phương khẳng định không có khả năng giai đoạn trước tướng trận pháp hoàn toàn thôi động, nhiều nhất chính là tiến hành một chút linh lực phương diện kiểm tra. Nhìn xem cùng Tiếu người đeo mặt nạ, nhìn lại không chung buồn cười huyễn tượng. Thiết Ý Nhân cũng cười khúc khích. Nàng đã nghĩ đến Sở Đế muốn phát điên bộ dáng. Chương 1018, ném đi đại nhân chương 1018, ném đi đại nhân Tiết Ý Nhân cười, thật sự là không chung tràng cảnh có chút quá mức để cho người ta không biết nên khóc hay cười. bắt bộ thiên long đầu, ăn lấy mảnh chó thân thể. Đầu rồng chui ra ngoài thời điểm, rõ ràng là cực kỳ uy nghiêm trang nghiêm. Nhưng bây giờ, liền phảng phất thành trò cười. Tất cả uy nghiêm, quét sạch sành sanh. Nơi xa trong đám người, đã có người khống chế không nổi. Muốn cười ra tiếng, nhưng lại không dám. Chỉ có thể liều chết túi đầu xuống. Tận khả năng không nhìn tới trên bầu trời chẳng cảnh. Sở quốc quần thần cũng tốt, quân tốt cũng được, vẫn là bất tính, giờ này khắc này, đều rất khó nói rõ ràng tâm tình lúc này. Thật giống như rõ ràng muốn kích động thời điểm, đột nhiên bị người ấn trở về. Sở đế, giờ phút này đã nổi giận đến cực điểm. Hắn thấy, đây là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Thứ quỷ gì? Đã nói xong bát bộ thiên long đâu? Đã nói xong uy nghiêm vô song đâu? Đã nói xong thanh thế to lớn đâu? Kia đầy trời chó đen thân thể, còn tại không ngừng lay động cái đuôi, đỉnh lấy kia to lớn long đầu, này chỗ nào còn có nửa phần uy nghiêm. Sở đế quát to một tiếng, thiên tử long kiếm phong mang thu vào. Hắn nghĩ, là trực tiếp gây mất trận pháp, từ đó để cái này buồn cười tràn cảnh mau chóng tiêu tán. Thế nhưng là bạn bạn không nghĩ tới là, hắn không ngừng còn tốt, một đoạn này, long khí cộng minh không có. Thế nhưng là trận pháp nhưng như cũ đang thúc giục động. Nếu là nguyên bản chỉ có long khí trận pháp, long khí đoạn tuyệt, tự nhiên chính là thiên long tiêu tán, viên mãn kết thúc. Nhưng giờ phút này, trận pháp này bên trong còn có chó đen chi huyết. Chỉ gặp bên trên bầu trời, kia đầu rồng thế mà chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành đầu chó. Trên bầu trời thế mà chỉ còn lại có 8 đầu chó đen. Dựa vào trong trận pháp năng lượng, trên không trung tới lui. Cảnh tượng như thế này, phản phất chính là vốn chỉ là chó đen đỉnh lấy đầu rồng, bây giờ lộ ra chân thực dáng vẻ. Hiện trường càng là một mảnh xôn xao. Chỉ là, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Đứng ở trong đám người Ngụy Vô Ưu, còn không biết đây là hắn sở tu trận pháp dẫn đến như vậy nguyên nhân. Chỉ là há to miệng, lẩm bẩm nói, "Vậy hạ này nhân hoàng truyền thừa thiên tử long kiếm, làm sao hiện lộ ra 8 đầu chó đen? Cái này không thành thiên hạ trò cười." Đúng vậy, người bình thường đều có thể nhìn ra, sở đế lần này tế thiên, tất nhiên trở thành thiên hạ trò cười. Nhà ai nhân hoàng truyền thừa bảo vật có thể xuất hiện loại tình huống này? Không riêng gì hắn, cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra tình huống này. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Bách Khổ đã đi tới trận pháp hạch tâm. Sắc mặt hắn xanh xám, dùng hết toàn lực, tướng linh lực rót vào trận pháp, trực tiếp đem nó hủy đi. Hắn biết, mình chuyện này làm hư hại. Nhưng vấn đề là, hắn là thật không nghĩ tới, trận pháp sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Hắn kiểm tra lần cuối thời điểm, cũng chưa tra ra dị thường. Xác định trận pháp bố trí không có vấn đề, trận pháp liên thông không có vấn đề, có thể thôi động trận pháp. Liền không có cẩn thận kiểm tra. Ai có thể nghĩ tới, có người có thể lấy loại thủ đoạn này, tại trong trận pháp hạ máu chó đen. Trên bầu trời kia làm cho người khó chịu chó đen rốt cục không thấy, cũng khôi phục thanh minh. Chỉ là sở đế sắc mặt, cũng đã âm trầm có thể chảy ra nước. Hắn xanh mặt, không nói một lời, bước nhanh đi xuống tế đàn, trực tiếp lên cung xe. Tại cấm quân hộ vệ bên trong, nhanh chóng rời đi, với hắn mà nói, cảnh tượng như thế này, đơn giản quá làm cho hắn mất thể diện. Hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp, có thể làm sao? Đứng tại tế đàn bên trên hướng Bách Tính giải thích, hướng Bách Quan giải thích. Vậy cũng là hắn tuyệt đối không có khả năng đi làm, mà lại cảnh tượng như vậy, lại có thể giải thích cái gì? Càng giải thích không phải càng mất mặt. Hoàng cung chỗ sâu, Ngụy Vô Ưu bị ép đến sở đế trước người, mà Bách Khổ cũng là một mặt oán giận đứng ở một bên. Ngụy Vô Ưu, ngươi nói cho ta, cái kia trận pháp ngươi là thế nào tu? Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Bách Khổ nhìn thấy Ngụy Vô Ưu, trước tiên trực tiếp nổi lên. Ngụy Vô Ưu còn mặt mũi tràn đầy mờ mịt, ta chính là dựa theo đại sư yêu cầu, ngón tay giữa định vật liệu dựa theo tương ứng quy cách, lớn nhỏ, bố trí tại vị trí thích hợp, tiến hành cố định, còn có thể làm sao tu? Kia vì sao trong tài liệu sẽ bị lẫn vào màu chó đen? Sự tình phát sinh, Bách Khổ tự nhiên có thể phát hiện trong đó môn đạo. Hắn đem một khối tơ vàng gỗ chính nam hung hăng đập vào Ngụy Vô Ưu trước mặt. Ngươi nhìn cái này gỗ, mặt ngoài mặc dù như thường, thế nhưng lại tướng bên trong móc ra khe hở, đồng thời ở trong đó quán chú máu chó đen, ngươi làm sao giám sát? Ngụy Vô Ưu nhìn xem kia bị Bách Khổ dùng nội lực chấn khai tơ vàng gỗ chính nam, bên trong rõ ràng có vết máu. Hắn trừng lớn hai mắt, sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Chuyện gì xảy ra? Mà lại cái kia trận pháp là hôm nay dị tượng. Đúng vậy, hắn trước tiên chính là hồi ức. Thế nhưng là làm sao hồi ức, đều tựa hồ nghĩ không ra vấn đề gì. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang chợt lóe lên. Một việc bị hắn nghĩ tới. Tại thi công thời điểm, Tiết Ý Nhân từng hướng hắn tiến cử mấy cái công tượng. Hắn muốn há mồm, nhưng lại ngậm miệng lại. Lúc này nói ra vấn đề này, Tiết cô nương làm sao bây giờ? Thẳng đến lúc này giờ phút này, Ngụy Vô Ưu vẫn như cũ không muốn để Tiết Ý Nhân nhận nửa điểm ủy khuất. Sở đến mở miệng, thanh âm của hắn bình tĩnh lại trầm thấp. Ngụy Vô Ưu, ngươi có cái gì muốn nói?
Thần.
Ngụy Vô Ưu thần nửa ngày, cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là tướng đầu tựa tại trên mặt đất. Là thần thất trách. Chớm không phải hỏi ngươi mất hay không thất trách, chớm là hỏi ngươi có cái gì muốn nói. Thần không lời nào để nói. Nhưng vào lúc này, đại môn đẩy ra. Sở quốc mật điệp ti thống lĩnh Lan Ninh vào đại điện. Khởi bẩm bệ hạ, thi công thợ thủ công, trong danh sách 186 người, bắt được trong đó 180 người, có 6 người không thấy tung tích. Căn cứ thợ thủ công khẩu cung, 6 người này nguyên bản không trong danh sách. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Ngụy Vô Ưu nói, mà là Ngụy Vô Ưu công tử đang thi công đồ đem nó chiêu mộ, cũng không tại quan tượng liệt kê. Ngụy Vô Ưu nhắm mắt lại, hắn biết mình chết chắc. Ngụy Vô Ưu, chớm hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có hay không lời muốn nói? Ngụy Vô Ưu vẫn như cũ chết cắn răng quan, không nói một lời. Sở đế đứng người lên, chậm rãi đi đến trước người hắn, dùng mũi chân tướng Ngụy Vô Ưu mặt nâng lên. Hắn ngữ khí vô cùng ôn hòa nói, "Không lo, chấm biết, ngươi là hảo hài tử, trung thực hài tử, mới đem việc phải làm giao cho ngươi, làm không tốt, chấm không trách ngươi. Thế nhưng là ngươi không thể giấu giếm chấm, mà lại ngươi không nói, chấm cũng biết, là Tiết Ý Nhân đúng hay không?" Ngụy Vô Ưu thân thể cứng đờ, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Nhìn hắn biểu lộ, Sở Đế liền biết, hắn đoán đúng. Đem ánh mắt quét về phía Lan Ninh, Lan Ninh không người nói, "Tiết Ý Nhân hôm nay buổi sáng thời điểm liền đã không thấy, mà lại các cửa đều có tới tương tự nữ tử rời đi, thần đã phái người từng cái truy kích." Sở Đế thở dài một tiếng nói, đến cùng vẫn là bị nàng lừa rồi a. Chấm không nên mềm lòng, đem nó bắt bỏ vào thiên lao, liền nên để các ngươi lấy khốc liệt nhất thủ đoạn tra tấn nàng, nói không chừng nàng đã sớm bại lộ. Giờ này khắc này, hắn trong giọng nói tràn đầy hối hận. Hôm nay mất mặt, thế nhưng là ném đi được rồi. Thậm chí nói, cái này ném đi toàn bộ sở quốc mặt mũi của hoàng thất. Nếu không phải hắn trải qua sóng to gió lớn, giờ phút này đã sớm trong cơn giận dữ tướng Ngụy Vô Ưu chặt. Chương 1019, lòng của phụ nữ chương 1019, lòng của phụ nữ trong hoàng cung. Sở Đế nhìn xem Ngụy Vô Ưu. Lúc này, truy cứu trách nhiệm, chặt Ngụy Vô Ưu, tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Sở Đế mặc dù cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy mất mặt, thậm chí muốn giết chết tất cả mọi người. Thế nhưng là hắn vẫn là có cân nhắc của chính hắn. Giết Ngụy Vô Ưu, hắn có thể được đến cái gì? Ngoại trừ ra ngoài trong lòng một ngụm ác khí, căn bản không còn chỗ tốt. Ngụy Vô Ưu giết, Ngụy Đình lại nên như thế nào? Phải biết, hiện tại Ngụy Đình tốt xấu là thống lĩnh Yến Châu binh mã. Ngụy Vô Ưu bây giờ là Ngụy Đình thế tử, đem nó chém giết, Ngụy Đình có thể hay không sinh lòng bất mãn? Mà lại, Ngụy Vô Ưu vào lúc này Sở Đế trong mắt cũng không phải là không có ưu điểm. Không lo, cho biết, ngươi thích cái kia Tiết Y Nhân, thế nhưng là ngươi phải biết, nàng từ đầu đến cuối đang gặp ngươi. Ngươi có thể hiểu chưa? Nàng từ đầu đến cuối đều đang lợi dụng ngươi. Ngụy Vô Ưu giờ phút này, tim như bị dao cắt. Hắn không phải người ngu. Đến một bước này, hắn tự nhiên biết, Tiết Ý Nhân nhất định là địch quốc gián điệp. Mà hắn, cũng chung quy là bị Tiết Ý Nhân xem như đồ đần đồng dạng vừa bỡn. Đã từng hồi ức, lời nói, một chút xíu nổi lên trong lòng. Ngụy Vô Ưu chỉ cảm thấy lồng ngực phảng phất muốn vỡ ra. Loại kia tê tâm liệt phế chỗ đau, để nét mặt của hắn, không tự giác thể hiện ra. Nghĩ đến đã từng Tiết Ý Nhân quan tâm, nghĩ đến mình kia thâm trầm yêu thương. Hắn trong hốc mắt nước mắt dần dần hiện hiện. To như hạt đậu giọt nước mắt nhỏ xuống tại mặt đất. Hắn không ngừng nghĩ nó nói, thần tội đáng chết vạn lần. Thần tội đáng chết vạn lần. Nỉ non, thuật lại. Có hối hận sao? Làm sao lại không có? Không lo, ngươi là hảo hải tử, có thể địch người sẽ không quản ngươi có được hay không, bọn hắn sẽ chỉ lợi dụng ngươi thiện. Mà lại chấm hy vọng ngươi minh bạch một việc, nam nữ chi ái, chỉ là nhân gian nhất nông cạn sự tình, một cái nam nhân, chỉ có tự thân cường đại, mới có thể có được ngươi muốn hết thảy. Sở Đế giờ phút này, cho thấy gần như là từ phụ quan tâm. Không thể không nói. Tại tình huống này dưới, Ngụy Vô Ưu nội tâm, đã bị triệt để dao động. Chấm sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không trách ngươi, hết thảy sỉ nhục, chấm dốc hết sức gánh chi, nhưng là chấm hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lần này, vĩnh viễn, vĩnh viễn đừng lại tin tưởng nữ nhân, về sau hảo hảo làm quan, hảo hảo làm việc. Nghe nói như thế, Ngụy Vô Ưu triệt để nước mắt băng, dùng sức dập đầu trên mặt đất, cái trán đổ máu, cũng không quan tâm. Thần nhất định vì bệ hạ quên mình phục vụ mệnh. Phất phất tay, Sở Đế thở dài một tiếng nói, ngươi đi xuống trước đi, việc này chớ có ngoại chuyện, liền làm cái gì đều không có phát sinh. Ngụy Vô Ưu gật gật đầu, chậm rãi rời khỏi. Chờ hắn đi, Lan Ninh mới nhíu mày mở miệng nói, bệ hạ, việc này Ngụy Vô Ưu đi qua. Sở Đế lắc đầu thở dài nói, chẳng lẽ lại chẳng còn có thể thật dùng cái này sự tình xử phạt với hắn? Thả ra tin tức, liền nói Càn Quốc bí điệp lấy yêu pháp vết bẩn nhân hoàng truyền thừa thiên tử kiếm, toàn thành lùng bắt bí điệp, làm dáng một chút, tìm bậc thang cũng được. Đúng là như thế, nếu quả thật dùng cái này sự tình xử trí Ngụy Vô Ưu, không càng là nói cho tất cả mọi người bọn hắn âm thầm tại động thủ chân, ngược lại càng thêm mất mặt. Sở Đế nói khẽ, mà lại à, việc này qua đi, Ngụy Vô Ưu tình quan đã qua, loại người này cũng không tốt tìm. Chí tình chí nghĩa người, vượt qua tình xem xét, mới có thể cực kỳ tỉnh táo lạnh lùng. Về sau trưởng thành, cũng sẽ không vì tình mây khốn, vẫn có thể xem là một mầm mống tốt. Phất phất tay, Lan Ninh thối lui. Sở Đế đưa ánh mắt nhìn về phía Bách Hổ. Chỉ là so sánh với đối Ngụy Vô Ưu rộng nhân, giờ phút này, hắn ánh mắt bên trong lại tràn đầy lăng lệ cùng sát ý Bách Hổ thiền sư, chuyện này, chấm không hài lòng. Bách Hổ trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian không người nói, vậy hạ, là bần tăng sai lầm. Thiền sư, Ngụy Vô Ưu là đứa bé, nhưng ngươi không phải. Tu kiến trận pháp công sự, hắn cố nhiên có lỗi, nhưng cái này cuối cùng nghiệp thu, lại là dựa vào ngài. Nghiệp thu sai lầm, việc này ngài đẩy không ra trách nhiệm. Sở Đế lạnh lùng nhìn xem Bách Hổ, chuyện này, ngươi đến cho chấm một cái thuyết pháp. Làm việc bất lợi, Ngụy Vô Ưu hắn có thể không truy cứu, bởi vì truy cứu Ngụy Vô Ưu, hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Thế nhưng là Bách Hổ, không giống. Vạn Phật tự, nghiêm chỉnh mà nói, lúc này cũng không tính triệt để đầu nhập vào triều đình, mà lại Vạn Phật tự nội tình thâm hậu, rất nhiều thứ, hay là hắn muốn dùng. Bách Hổ biết, lần này xông ra như thế lớn tai họa, hắn tất nhiên cần phải có cái bàn giao. Nếu không Sở Đế đối với hắn, tín nhiệm tất nhiên giảm xuống, thậm chí khả năng giận chó đánh mèo Vạn Phật tự, triển khai chèn ép. Dù sao cho Sở Đế lấy cớ, chính là Sở Đế thật làm như vậy. Hắn cũng nói không ra cái gì. Bệ hạ, Vân Tăng có thể đi trở về, cùng chủ trì nói một chút, vì bệ hạ thi triển Phật duyên, mời bệ hạ đi Vạn Phật tự thăm viếng Vạn Phật quật. Ha 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 ha. Sở Đế cười to lên. Rất rõ ràng, đáp án này, hắn phi thường hài lòng. Vạn Phật quật chính là Vạn Phật tông tông môn thánh địa. Vô số cao tăng ở trong đó viên tịch. Phật lực thâm hậu, cung phụng chân Phật. Đi vào tham viếng, nhưng phải Phật lực gột rửa thân thể. Đối Phật tử mà nói, có thể tăng tiến tư chất, nội tính. Mà đối Sở Đế tới nói, loại này tham viếng lại có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ là hắn thân là đế vương, kéo dài số tuổi thọ, tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng Phật lực. Lúc trước hắn kỳ thật cũng nhiều lần ám chỉ muốn đi vào tham viếng, nhưng thủy chung không có cơ hội. Lần này mặc dù mất mặt, nhưng là tại trọng áp phía dưới, Bách Khổ vẫn là thỏa hiệp. Bách Khổ lại cũng không vui vẻ. Vạn Phật tự Phật lực, đây chính là vạn Phật tự nội tình. Cho Sở Đế kéo dài tính mạng sẽ tiêu hao rất nhiều. Chỉ là lần này cái sọt quá lớn, hắn nhất định phải cho cái thuyết pháp, không có khả năng đem tất cả trách nhiệm quy về Ngụy Vô Ưu. Bách Khổ không người rời khỏi. Sở Đế nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu tán, phẫn nộ biểu lộ bắt đầu xuất hiện. A, đáng chết Tiết Y Nhân, để chấp thụ lớn như thế nhục. Tiếng giống truyền khắp đại điện, chỉ có chính hắn thời điểm, rốt cục vẫn là không khống chế nổi. Đế vương chi tôn nghiêm, lúc nào dung người như vậy đụng vào. Cho dù tâm hắn nghĩ thâm trầm như vực sâu, thế nhưng là gặp được loại chuyện này, cuối cùng vẫn là khống chế không nổi. Gầm thét, đánh nện. Hắn tựa như là một đầu phẫn nộ hùng sư, tùy ý phát tiết, làm cho cả trong hoàng cung cung nữ thái giám đều câm như hến. Cùng lúc đó, Tiết Y Nhân lúc này đã hoàn toàn đổi một bộ khuôn mặt, không có kia tinh xảo dung nhan, như là phổ thông tuấn phụ. Tại đế đô thành một chỗ người dân bình thường trong phòng, nàng cũng không hề rời đi. Đây cũng là nàng cùng Tiếu Kiệm người đeo mặt nạ quyết định kế hoạch. Lập tức rời đi, mặc kệ thủ đoạn gì, đều chưa hẳn có thể đào thoát mật điệp ti đánh truy tra. Tha rằng như vậy, không bằng ẩn nấp tại đế đô thành bên trong tiên sinh sống một đoạn thời gian, đợi đến qua ít ngày lại đi thoát thân. Dù sao dựa theo thường nhân mạch suy nghĩ, Tiết Y Nhân giờ phút này nhất định tại bằng nhanh nhất tốc độ thoát ly sở cảnh. Tiết Y Nhân ánh mắt bên trong cũng có một tia thương cảm. Ngụy công tử a, chớ có trách ta lừa ngươi. Muốn trách thì trách ngươi phải tin tưởng nữ nhân. Hy vọng ngươi dưới cửu tuyển, chớ có trách ta. Rất nhiều nữ nhân là không có tình yêu. Tiết Y Nhân chính là như vậy, mặc kệ Ngụy Vô Ưu lại thế nào đối nàng tốt, nàng tối đa cũng bất quá chỉ là sau đó hơi có thương cảm. Tuyệt sẽ không đối hại Ngụy Vô Ưu có bất kỳ ấy nấy. Chương 1020, Tân Sinh chương 1020, Tân Sinh Sở Đế tế thiên tin tức, chuyển khắp thiên hạ. Tốc độ so trong tưởng tượng càng thêm nhanh. Dù sao loại chuyện này, từ xưa đến nay chưa hề có. Các phương nhân sĩ biết tin tức này, biểu hiện cũng riêng phần mình khác biệt. Đầu tiên chính là Sở Quốc Bách Tính. Đế đô thành, rất nhiều người đều là cao mày, xì xào bàn tán. Hôm đó bệ hạ tế tổ, các ngươi nhìn sao? Tự nhiên nhìn, làm sao có đạo lý không nhìn? Chỉ là chàng cảnh kia. Ai? Đừng nói nữa, nhìn ta đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Còn nói cái gì thượng cổ nhân hoàng truyền thừa? Kết quả lấy ra tám đầu chó đen, đây không phải thành trò cười. Ta quả nhiên là muốn điên rồi, hôm đó ta sợ cười ra tiếng, đùi đều bất tử. Ai? Nhắc lên chuyện này, tất cả Sở Quốc Bách Tính, vậy cũng là than thở. Thậm chí Sở Quốc trên triều đình, rất nhiều quan viên cũng là như thế. Mà cùng lúc đó, Cơ Hoàng Hy cũng nhận được tin tức. Hạ quốc trên triều đình, nàng vẻ mặt tươi cười. Chư vị, các ngươi đều nghe nói sao? Kia hoàng đế nước Sở, danh xưng mình có thượng cổ nhân hoàng truyền thừa thiên tử vương kiếm, kết quả tế thiên ngày đó, tám chó giữa trời. Quả nhiên là buồn cười vô cùng. Các ngươi cảm thấy, chúng ta còn muốn cùng kia Sở Quốc liên hợp? Theo vệ tận trung tới Tây Kinh, rất nhiều người hướng gió lại có cải biến, dù sao hiện tại Càn Quốc Diệp Tiêu có lực, rõ như ban ngày, chiến lược mạnh, làm cho người liễu lưới. Tăng thêm Sở Quốc cắt nhường bốn châu chi địa đề nghị, để rất nhiều người lại bắt đầu tâm tư linh hoạt. Dù sao quốc cùng quốc ở giữa, chưa hề đều là chỉ có lợi ích. Khả năng hôm nay còn đang đánh trận, quay đầu liền ngưng chiến liên thủ, đều không phải là không thể nào. Cho nên cho dù Cơ Hoàng Hy trong lòng không muốn liên hợp, nhưng là không chịu nổi những đại thần này vẫn là có muốn lấy không chỗ tốt người. Cơ Hoàng Hy thoại âm rơi xuống, trên triều đình bộc phát ra một trận cười vang. Ha ha ha, hoàng đế nước Sở lao thất phu kia, tuổi đã cao, ném đi như thế lớn người, không chết rồi đã coi như hắn thân thể cứng rắn. Chính là a, nghe nói Sở Quốc thái tử tại Cung Châu chiến trường bị bắt, cái này nếu là lao thất phu vừa chết, hoàng đế nước Sở đi lên một cái hạng người vô năng, nói không chừng chính là ta hạ quốc diệt Sở chi cơ hội tốt. Thiên tử Vương Kiếm hiển lộ chó đen dị tượng, ngẫm lại đều là buồn cười. Lao thất phu này, sợ là mình làm cái gì yêu thiêu thân làm hư cũng có nói. Đem so sánh với Sở người than thở. Hạ quốc trên triều đình đại thần, thì là làm cản chế dễ ước. Thậm chí Trần Hữu Long cũng nhịn không được đuốt đuốt sợi râu, mặt lộ vẻ ý cười. Ngẫm lại loại tràng cảnh đó, nếu là hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đoán chừng tự sát tâm tư đều muốn có. Chỉ là ngoài dự liệu chính là, hạ quốc tể tướng Hoàng Phủ Cực trên mặt nhưng không có nhiều ít tiêu dung. Hắn thần tình nghiêm túc, tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Bệ hạ, thần coi là kia hoàng đế nước Sở, bây giờ tuổi tác đã cao, sợ là có chút hồ đồ, có thể xuất hiện như thế tình huống, tất nhiên là bị người che đậy lừa gạt. Bây giờ đối chúng ta uy hiếp lớn nhất nhất định là Càn Quốc Diệp Tiêu. Kẻ này cầm trong tay dị bảo, quân lực cường đại, bệ hạ nên sớm làm đề phòng. Tại hạ coi là, lúc này khắc đỉnh chỉ đối Sở Quốc Nam tuyến chiến trường tập kích quấy rối, để Sở Quốc cùng kia Diệp Tiêu tại Cung Châu chém giết lẫn nhau hao tổn. Chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi." Cung Châu chiến trường, giờ phút này vẫn như cũng là tại đại chiến. Mà Sở Quốc hướng Cung Châu vận lương tuyến đường, liền bại lộ tại Hạ Quốc bên trong phạm vi công kích. Lúc trước, Cơ Hoàng Hy đáp ứng xuất binh tập kích quấy rối về sau, cũng hoàn toàn chính xác phái ra rất nhiều binh mã. Công kích vận lương cùng tuyến đường hành quân, đối Sở quân sinh ra rất lớn chỉ trệ tác dụng. Rất rõ ràng, Hoàng Phủ Cực ý tứ chính là muốn gây mất loại này tập kích quấy rối. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Hoàng Hy, sợ Cơ Hoàng Hy lại mở miệng cự tuyệt. Dù sao trong lòng của hắn, vẫn cảm thấy thời khắc này Cơ Hoàng Hy sợ là đối Diệp Tiêu có chút đặc thù. Hoàng bị bên trên Cơ Hoàng Hy trầm tư một lát, ánh mắt nhìn về phía Trần Hữu Long. Trần Ái Khanh cảm thấy Hoàng phủ Ái Khanh đề nghị này như thế nào? Trần Hữu Long hơi suy nghĩ về sau, nói ra, việc này như bị, dù sao bây giờ Cản Quốc đã đại bộ phận đều rơi vào Diệp Tiêu trong tay, tăng thêm trong tay hắn quốc lực, tất nhiên vì ta Hạ Quốc họa lớn trong lòng, chúng ta có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở Sở Quốc Tây Cảnh Bốn Châu, tận khả năng tại mùa đông tiến đến trước đó, nuốt vào hai châu chi địa. Cơ Hoàng Hy gật đầu nói, vậy liền dựa theo Hoàng phủ Ái Khanh lời nói, ngay hôm đó lên, tiến công tập kích Sở Quốc Nam Cảnh binh mã, lập tức rút về. Hoàng phủ cực thở dài một hơi. Một bên khác, Sở Quốc trong sứ đoàn, Vệ Tận Trung mấy người cũng nhận được tin tức. Dù sao vấn đề này truyền bá tốc độ đơn giản quá nhanh. Vệ Tận Trung đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài xì xào bàn tán, than thở Sở Quốc sứ đoàn quan viên, khoe miệng có chút giơ lên. Hảo thủ đoạn a, khẳng định là tên kia vụng trộm động tay chân, mới làm ra như thế lớn chỗ sơ suất, lần này, đối Sở Quốc hoàng thất uy nghiêm đã kích cực lớn. Mặc kệ là triều đình quan viên vẫn là bách tính, một khi chiến sự không thuận, tất nhiên sinh ra đối hoàng thất chất vấn. Quả nhiên là rời lên tảng đá nện chân của mình. Thân ở Hạ Quốc, hắn lại biết, có thật nhiều người cùng hắn cùng nhau tại hướng về một cái nào đó mục tiêu cố gắng. Nắm chặt nắm đấm, Vệ Tận Trung ánh mắt vô cùng kiên định. Một ngày nào đó, ta có thể nhìn thấy thầm nghĩ nhìn thấy chẳng cảnh. Cùng lúc đó, Càn Quốc cảnh nội, đồng dạng phát sinh biến hóa cực lớn. Từ khi Diệp Tiêu đăng vị tuyển chọn quan viên mặc cho điều về sau, trước tiên liền bắt đầu trọng dụng trấn phủ ti, viện giám sát, bắt đầu đối toàn bộ quan viên hệ thống tiến hành sửa trị xét xử. Giám sát quản chế thiên hạ quan viên, đồng thời bắt đầu phổ biến tại Lương Châu đã từng chính sách. Tại Diệp Tiêu cường đại áp lực cùng thái độ dưới, không có bất kỳ cái gì quan viên dám lá mặt lá trái. Đương nhiên, những này chính sách sẽ động rất nhiều người lợi ích. Thế nhưng là giờ này khắc này, căn bản không người dám làm trái phản kháng. Diệp Tiêu quyền lực quá mức tập trung, hoàng quyền cực hạn cường thịnh, cùng cường đại quân lực ngưng kết, không tồn tại bất luận cái gì đối kháng vô liếng. Tất cả tại Diệp Tiêu trước mặt có can đảm phản kháng lực lượng đều sẽ bị nghiền nát. Đế quốc hỗn loạn, đổi lấy chỗ tốt chính là thế lực cũ thanh tẩy. Rất nhiều nguyên bản trên triều đình rắc rối khó gỡ thế lực, bị tự nhiên mà vậy thay thế thanh tẩy sạch. Rất nhiều nguyên bản có ảnh hưởng cực lớn lượng người, đã không còn lực ảnh hưởng. Mà tại loại này thanh tẩy về sau, đổi lấy chính là tân sinh. Chế độ thuế cải cách, quan viên giám sát đang không ngừng thúc đẩy. Không có bất kỳ cái gì có thể lại làm trái Diệp Kiêu ý chí. Toàn bộ Càn Quốc bắt đầu nên đón tân sinh. Liên như là lúc trước Lương Châu, thượng tầng ý chí ép xuống, đổi lấy là tầng dưới chốt từng bước cải thiện. Loại sửa đổi này cần thời gian, cũng cần quá trình. Nhưng là một khi hoàn thành, chỉnh thể trật tự liền sẽ nên đón tái tạo. Đây chính là quyền lực chỗ thần kỳ, có thể cải biến thế giới. Đây là vô luận tu vi lại cao hơn người, đều làm không được sự tình. Dưới ánh mặt trời, Diệp Tiêu đứng tại cửa tầm cung, nhìn quanh hoàng cung. Đây là hắn xuất sinh trưởng thành chi địa. Bây giờ muốn rời đô, đã từng hắn liều mạng muốn trở về, bây giờ lại muốn triệt để bỏ qua nơi này. Người rời đi nhà thời điểm, chắc chắn sẽ có rất nhiều vẻ u sầu, mà ở trong đó chính là nhà của hắn. Đã từng rất nhiều hắn quan tâm người, đều ở nơi này. Diệp Chân, Hoa Minh Nguyệt, Diệp Vân Nhi. Bây giờ, cảnh còn người mất. Đối thủ cũng tốt, thân nhân cũng được. Tại nhiễm máu tươi đấu tranh bên trong, từng cái mất đi. Hoa huynh, đột nhiên, một cái mại thanh mại khí thanh âm truyền đến. Diệp Tiêu quay đầu, liền nhìn thấy một cái 4-5 tuổi tiểu cô đương chạy tới.